Thường Hy tiên tử cũng ở nơi đây. Hồng Vân kinh ngạc, Thiên Cẩu đem Thường Hy tiên tử ăn. Cái này Thiên Cẩu như thế nào như thế thích ăn tiên. Hy Hòa tiên tử nhìn qua phía trước, không sai, muội muội là ở chỗ này, tình huống rất không ổn. Tiếp dẫn ngắm nhìn Hy Hòa, hắn có Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, đều không phát giác Thường Hy. Hy Hòa chỉ bằng cảm giác liền có thể tìm được Thường Hy, không thể không nói các nàng thực sự là hảo tỉ muội. Hy Hòa tiên tử gấp gáp bay tới đằng trước, tiếp dẫn, Hồng Vân đi theo. Đột nhiên, ầm ầm thanh âm từ phía sau truyền đến, điếc tai muốn tập kích. Tiếp dẫn, Hồng Vân dùng thần thức quan sát đằng sau, nhìn thấy ngập trời hồng thủy bao phủ, tóe lên vô số bọt nước. Phảng phất là thiên hà vỡ, thiên hà chi thủy sa đọa hồng hoang đồng dạng. Đây là cái gì? Như thế nào một cỗ mùi rượu? Hồng Vân lau lấy cái mũi. Tiếp dẫn yếu ớt trả lời, bởi vì nó chính là rượu. Rượu? Hồng Vân sững sờ, thoáng qua minh bạch. Thiên Cẩu muốn dùng rượu đâm chết chúng ta. Hồng Vân khí cười. Hắn mặc dù thích uống rượu, nhưng không nghĩ qua chết ở rượu trong biển. Khí cười Hồng Vân lại thôi động hỏa tinh xa, muốn mang đến rượu trưng thịt chó. Tiếp dẫn đem Hồng Vân ngăn lại, Hồng Vân không hiểu. Cô này rượu sẽ tiễn đưa chúng ta tìm được Thường Hy tiên tử. Nói, tiếp dẫn ném ra ngoài 12 công đức kim liên, hóa thành thuyền nhỏ, nhường Hy Hòa, Hồng Vân leo lên. Hắn đi lên loại chuyện này vô cùng thông thạo. Dù sao ở trên biển bồng bềnh hơn 2000 năm. Ngập trời rượu đánh tới, phụ giúp công đức kim liên thuyền nhỏ một đường hướng về phía trước. Theo tiến lên, Hy Hòa tiên tử vô cùng khẳng định nói, muội muội ngay ở phía trước. Nàng vừa lo nghĩ lại kích động. Không lâu, ngập trời rượu tựa hồ chạy tới bên bờ vực. Cách thập nhị phẩm công đức kim liên, tiếp dẫn ba tiên đô có thể nghe được thiên hà chi thủy rơi xuống hồng hoang giống như tiếng oanh minh. Tiếp dẫn khống chế thập nhị phẩm công đức treo ở giữa không trung. Hồng Vân xuyên thấu qua cánh sen quan sát bốn phía, nhìn thấy trên không có một đoàn lại một đoàn linh hỏa phiêu động. Ở đây giống như là cái đan lô. Tiếp dẫn gật đầu lại lắc đầu, phi tốc giảm xuống thập nhị phẩm công đức kim liên độ cao. Là Thiên Cẩu dạ dày, hắn đem mình dạ dày tế luyện thành đan lô. Muội muội, là muội muội. Lúc này, thập nhị phẩm công đức kim liên bên ngoài giữa không trung, vô tận linh hỏa thiêu nướng một vị tiên tử. Tiên tử đã ngất xỉu, khí tức phủ cách, thoi thoát. Ngẫu nhiên, một tia hàn khí từ tiên tử trên thân bay ra, bay đến đan lô đỉnh chót, ngưng tụ thành đan hình dáng. Tiếp dẫn tản ra thập nhị phẩm công đức kim liên, Hy Hòa tiên tử liền chạy vội ra ngoài, phóng tới linh hỏa. Cho ta tản ra. Hồng Vân thổi một hơi, cuồng phong gào thét, đem thiêu đốt tiên tử linh hỏa thổi bay. Hy Hòa rơi xuống muội muội Thường Hy bên người, con mắt quần quận mà rơi. Muội muội, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tiếp dẫn, Hồng Vân cũng bay dựa đi tới. Tiếp dẫn hơi nhíu lấy lông mi, Thiên Cẩu tại rút ra Thường Hy tiên tử thái âm bản nguyên. Hồng Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cái kia nho nhỏ hàn đan, vui mừng nói: "May mắn chúng ta tới phải kịp thời, rút đi một tia." Hy Hòa nhỏ giọng hô Thường Hy lại không cách nào tỉnh lại. Nàng bị hàn thiềm đả thương, lại bị linh hỏa thiêu đốt, rút chút bản nguyên, thụ trọng thương, rất khó tỉnh lại. Hồng Vân đụng chút tiếp dẫn, Hoàng Trung Lý. Tiếp dẫn cũng không keo kiệt, lấy mai Hoàng Trung Lý, lại lấy ly linh thủy, đưa cho Hy Hòa. Hồng Vân rất biết hàng, nhìn thấy linh thủy liền kinh hô: Tam Quang Thần Thủy, đây chính là chữa thương thánh thủy. Tam Quang Thần Quang là hồng hoang nổi danh chữa thương thánh thủy, vẹn vẹn có mấy cái đại năng nắm giữ. Hồng Vân nghe Trấn Nguyên Tử đề cập qua Tam Quang Thần Thủy, bây giờ là lần đầu tiên gặp. Hy Hòa nghe Hồng Vân kinh hô, cấp bách tiếp nhận Hoàng Trung Lý cùng chén ngọc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí như nâng hỗn độn trí bảo như thế, đem Hoàng Trung Lý cùng Tam Quang Thần Thủy chậm rãi đưa vào Thường Hy bởi vì thụ thương mà trắng bệnh nhẹ trong môi. Tam Quang Thần Thủy, Hoàng Trung Lý danh bất hư truyền. Thường Hy tiên tử ăn vào không lâu, cong cong lông mi rung động nhẹ nhẹ. Hy Hòa đại hỉ, nhẹ giọng kêu gọi, muội muội, muội muội. Thường Hy tiên tử từ từ mở mắt, nhìn qua Hy Hòa, hư nhược vẫn nói, tỷ tỷ, là ta tới cứu ngươi. Gặp Thường Hy tỉnh lại, Hy Hòa nước mắt lại rớt xuống. Nàng tự trách nói, cũng là ta không hảo, không nên đem ngươi tự mình lưu lại Quảng Hàn Cung. Không trách tỷ tỷ, là Hàn Tiềm liên hợp tiên cầu đánh lên ta. Nói ở đây, Thường Hy đột nhiên kích động, tỷ tỷ, ngươi cũng bị bọn hắn bắt được sao? Không phải, ta là tới cứu ngươi. Hy Hòa lúc này mới nghĩ đến sau lưng còn đứng tiếp dẫn, Hồng Vân, nhường cho qua thần tới, hướng Thường Hy giới thiệu. Là tiếp dẫn đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu trợ giúp ta chu sát Hàn Thiểm, tìm được Thiên Cẩu. Cảm tạ hai vị đạo hữu. Thường Hy muốn đứng dậy cảm tạ, nhưng nàng quá hư nhược, khống chế không nổi pháp lực, suýt chút nữa từ không trung quằn xuống. Tiên tử không cần đa lễ. Tiếp dẫn cười nói, lại phục dụng cái hỏa tảo ép một chút, khôi phục pháp lực. Tiếp dẫn ném ra ngoài một cái hỏa tảo, lại giơ tay lên. Trên không cái kia một ít thái âm bản nguyên rơi xuống, treo ở trước mặt Thường Hy. Hy Hòa đại muội muội cảm tạ, nhường Thường Hy ăn vào hỏa tảo, thu hồi thái âm bản nguyên. Hồng Vân phá không kịp đợi, nắm nuốt hỏa tinh xa nói: "Đã cứu ra Thường Hy tiên tử, chúng ta rời đi a, nhìn ta hỏa thiêu thịt chó." Tiếp dẫn sợ hết hồn, nhìn chằm chằm Hồng Vân. "Đạo hữu, cái ý gì? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi nhưng vẫn muốn cướp ta kinh nghiệm. Cái này không thể được. Hỏa thiêu thịt chó quá tàn nhẫn, vẫn là ta tới đi." Hồng Vân trừng mắt, đổi dùng Tịnh Thế Liên Hỏa đốt thịt chó sao? còn không đều như thế. Tiếp dẫn buồn bực, Hồng Vân như thế nào một mực sách hỏa thiêu thịt chó, chẳng lẽ hắn muốn ăn? A Di Đà Phật, người xuất gia sáu. Ách, hắn cái này tối cường Phật tổ giống như không có nói ra kiêng rượu giới thịt thanh quy giới luật. Muốn hay không quy định đâu? Sợ Hồng Vân mang đến hỏa tinh xa đốt thịt chó, Tiếp dẫn ra tay trước. Vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Hắn trực tiếp đem thí thần thương tế đi ra. Thí thần thương đi lên ném đi, lực lượng hủy diệt tuôn ra, trực tiếp chọc thủng thiên cầu đan lô, cũng chính là dạ dày của hắn. Tiếp lấy, thí thần thương ở trên trời cầu phân bụng mở một cái cửa sổ mái nhà. Hồng Ngông Lượng Thiên Xích đang tiếp dẫn trước người lóe lên. Bọn hắn bốn tiên liền từ thiên cầu thể nội bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất phía sau, thiên cầu tại uống vào linh cữu, họ gọc manh còn lấy. Đối với bụng cửa sổ mái nhà, còn không hề hay biết. Các ngươi sáu. Trông thấy Hi Hòa đỡ Thường Hy đứng ở trước mắt, thiên cầu có chút ngộng. Các ngươi không phải tại trong bụng ta sao? Hắn túi đầu xuống, mới nhìn đến bụng cửa sổ mái nhà. Các ngươi dám đả thương bảy. Nói còn chưa dứt lời, thiên cầu phần bụng đột nhiên đỉnh ra tiên huyết, ùn ngã xuống đất, tứ chi run rẩy. Lực lượng hủy diệt bộc phát, thiên cầu Lâm Trung Di ngôn còn chưa nói hết, liền đã bỏ mình. Hắn chân linh cũng không thể chạy ra, bị lực lượng hủy diệt. Ba kiện linh bảo bay tới trên không. Một kiện là trung phẩm tiên thiên linh bảo vọng người rơi. Một kiện là trung phẩm tiên thiên linh bảo vây khốn tinh tác. Một món cuối cùng là hậu thiên linh bảo, trở lại nguyên lô. Trở lại nguyên lô rách một mảng lớn, phía trên mang theo lực lượng hủy diệt. Rõ ràng là bị thí thần thương chọc rách. Thiên cầu thi thể còn chưa bị hủy đi, vẫn như cũ hoàn chỉnh. Tiếp dẫn đối với Hồng Vân nói, đạo hưu bây giờ có thể hỏa thiêu thịt chó. Chương 85. Ta vui lòng nhận. Hồng Vân vung tay áo, đem thiên cầu thi thể thu lại. Thậm chí làm cái gì, Tiếp dẫn biểu thị không muốn hỏi, không muốn quản. Trên không ba kiện linh bảo, vọng nguyệt rơi là Thường Hy tiên tử, Tiếp dẫn đưa nó còn cho Thường Hy. Còn lại hai cái linh bảo, Tiếp dẫn không cần đến, cũng trứng mắt. Hắn xem Hồng Vân cùng Hy Hòa, Thường Hy. Cái này hai cái linh bảo, các ngươi phân A. Hy Hòa lập tức cự tuyệt, hai vị đạo hưu giúp ta cứu ra muội muội, còn tiễn đưa chúng ta hỏa táo, hoàng trung lý, tam quang thần thủy. Chúng ta làm cảm tạ đạo hưu, há có thể lại thu linh bảo. Thường Hy tiên tử cũng suy yếu lắc đầu. Cũng được Tiếp dẫn không mạnh tiên chỗ khó, Hồng Vân đạo hưu, vây khốn tinh tác về người, trở lại nguyên lô về ta, vừa vặn rất tốt. Đạo hưu thật muốn đem vây khốn tinh tác tiễn đưa ta. Hồng Vân nhìn chằm chằm Tiếp dẫn hai con người. Tiếp dẫn mỉm cười, đạo hưu nếu là không muốn, ta liền thu nhận. Gặp Tiếp dẫn mỉm cười, Hồng Vân cũng cười theo. Ta đương nhiên muốn. Hồng Vân tay phải vồ một cái, đem vây khốn tinh tắc tóm vào trong tay. Trong lòng, Hồng Vân vừa lại kinh ngạc vừa vui sướng. Thiên cầu là Tiếp dẫn tìm được, cũng là Tiếp dẫn đánh giết. Theo lẽ thường, thiên cầu còn để lại tiên thiên linh bảo đều thuộc về Tiếp dẫn. Theo Hồng Hoang quy củ, tiên thiên linh bảo cũng làm về Tiếp dẫn. Hồng Hoang quy củ là gì? Đương nhiên là nắm tay người nào lớn, linh bảo về ai. Nhưng Tiếp dẫn dễ dàng đem tiên thiên linh bảo nhường lại. Hơn nữa, Hồng Vân có thể chắc chắn, Tiếp dẫn để cho rất tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ. Tiếp dẫn là thật tâm thực lòng đem vây khốn tinh tắc nhường cho chính mình. Cách làm này làm cho Hồng Vân kinh ngạc, mừng rỡ. Không phải mừng rỡ được một kiện tiên thiên linh bảo. Vui chính là Tiếp dẫn thái độ đối với hắn, Tiếp dẫn thật coi hắn là thành bạn tốt. Giống như hắn cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ trong đó. Hắn ăn Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả, ăn đến yên tâm thoải mái. Bây giờ, hắn cầm Tiếp dẫn trung phẩm tiên thiên linh bảo, cũng cầm được yên tâm thoải mái. Tử Tiêu cung nhường bồ đoàn sự tình, ta không để cho sai, Tiếp dẫn thật sự có thể thâm giao. Hồng Vân bội phục chính mình tức nhân trí mình. Tiếp dẫn không có Hồng Vân phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, hắn tiện tay đem trở lại nguyên lô thu lại. Trở lại nguyên lô tuy là hậu thiên linh bảo, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Nó dung hợp thiên cầu thiên phú, có thể đem linh bảo bao quát trong tiên thiên linh bảo bản nguyên, phản bản hoàn nguyên để luyện ra. Thiên cầu cướp bóc Thường Hy, Hy Hòa hai vị tiên tử, chính là muốn đem các nàng thể nội thái âm bản nguyên luyện ra. Tiếp đó đem thái âm bản nguyên dung nhập trong cơ thể mình. Âm dương tương tế, tăng cao tu vi. Bất quá, thiên cầu cử động lần này nhất định sẽ thất bại. Coi như không có Tiếp dẫn, Hồng Vân, Hy Hòa, Thường Hy cũng sẽ bị đế tuân cứu đi. Hắn nhất định là cái bi kịch. Tìm được Thường Hy, chu sát thiên cầu phía sau, mở chúng rượu chi môn, dùng pháp lực nâng Hồng Vân ba vị, chớp mắt trở lại thái âm tinh cây nguyệt quế phía dưới. Nhao nhao băng tinh hoa quế rơi xuống, hư nhược Thường Hy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhanh như vậy liền trở lại Quảng Hàn cung. Chẳng lẽ không phải tỷ tỷ tìm được, mà là thiên cầu tập kích Quảng Hàn cung. Hy Hòa có kinh nghiệm, đỡ muội muội ngồi vào nguyệt quế ở dưới bàn ngọc bên cạnh, hướng Hồng Vân, Tiếp dẫn lần nữa nói tạ. Đa tạ hai vị đạo hữu hỗ trợ, nếu không phải các ngươi, hậu quả khó mà lường được. Hai vị xin ngồi, ta đi lấy Quảng Hàn tiên nương, hoa quế tiên nương. Hy Hòa bay vào Quảng Hàn cung, Hồng Vân kỳ quái nói nhỏ. Quảng Hàn tiên nương, trước đó chưa từng nghe nói qua. Tiếp dẫn cũng hơi sửng sốt ở, hắn nhanh chóng lật xem hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong nâng lên linh tiểu là Quảng Hàn tiên nương, quan không phải Hoa Quế tiên nương. Thì ra là thế. Nhược chi phía trước không giúp Hy Hòa tiên tử, nhiệm vụ sợ là kết thúc không thành. Sắc mặt tái nhợt Thường Hy khẽ cười một tiếng, âm thanh tựa như hoàng oanh tiên điểu. Quảng Hàn tiên nhưỡng là ta cùng tỷ tỷ chân tàng đếm nguyên linh hữu, vẹn vẹn có ba hũ. Nàng chậm rãi giới thiệu Quảng Hàn tiên nhưỡng. Quảng Hàn tiên nhưỡng hái chính là quá âm hàn suối hàn băng, đặt ở cây nguyệt quế phía dưới chậm rãi làm tan phía sau, lại thân thủ trích tuyển nguyệt quế chủ trên cành hoa quế. Ủ chế quá trình so hoa quế tiên nhưỡng phức tạp rất nhiều, kỷ nguyên thời gian mới cất phải ba hũ. Như thế chân quý. Nghe Thường Hy tiên tử giới thiệu, Hồng Vân con mắt nhìn chằm chằm đại đại, không ngừng nuốt nước miếng. Ta cùng tỷ tỷ cũng vẹn vẹn uống qua hai chén, lần này các ngươi cứu ta, tỷ tỷ nhất định sẽ tiễn đưa các ngươi một vỏ. Ha ha ha, thiện tay mà thôi, thiện tay mà thôi. Hồng Vân mong chờ nhìn xem Quảng Hàn cung, trông mòn con mắt. Hắn cảm giác thời gian qua thật chậm, hảo dày vỏ. Cuối cùng, Hy Hỏa tiên tử từ Quảng Hàn cung bên trong bay đi ra. Hồng Vân lập tức đứng lên, nhiệt tình hoan nghênh Hy Hỏa. Tốt a, hắn là vui mừng nên Quảng Hàn tiên ngưỡng. Hy Hỏa tiên tử tiên tay háo dương nhẹ, trên không phiêu khởi 108 đàn tiên tiểu. Đây là hoa quế tiên ngưỡng. Không có khai đàn, tiếp dẫn đã nghe đến một loại thanh lanh đủ hương, thấm vào ruột gan. A. Thường Hy tiên tử mở ra bởi vì suy yếu mà trắng bệch nhẹ môi, lông mày dương nhẹ. Hồng Vân lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem trên không hoa quế tiên ngưỡng thu sạch đi, tiếp tục mong chờ nhìn chằm chằm bên trên Hy Hỏa tiên tử. Hy Hỏa lại dương nhẹ đạo tay áo, trên không hiện ra ba hũ băng ngọc vỏ rượu. Hồng Vân chen chúc cái mũi, tham lam đem mê tán trên không trung mảy may mùi rượu, toàn bộ hút đi vào. Là rượu ngon, nghe nói vừa nghe giống như tắm rửa quá âm hàn suối. Thường Hy lại hét lên một tiếng, miệng há càng đại, có thể nhìn thấy khiết bạch hạo răng cùng tiểu xảo lưỡi đỏ. Tỷ tỷ, người đem Quảng Hàn tiên nhưỡng, hoa quế tiên nhưỡng toàn bộ đưa cho hai vị đạo hữu. Toàn bộ. Tiếp dẫn nhìn về phía Thường Hy, ánh mắt mang theo hỏi ý. Thường Hy gật đầu, Quảng Hàn cung tiên tiểu đều ở nơi này. Thích rượu như mạng Hồng Vân cũng cảm thấy không thích hợp, đem thu xong hoa quế tiên nhưỡng lại phóng xuất. Hy Hỏa tiên tử, chúng ta chỉ lấy một chút tiên nhưỡng liền tốt. Một lần lấy xong, lần sau lại đến liền không có có. Hồng Vân vô cùng biết được mảnh thủy thường lưu có rượu uống. Hy Hỏa lắc đầu, hai vị thu sạch xuống đi. Nàng ngước đầu nhìn lên chọc trời cây nguyệt quế, trong ánh mắt hàm chứa không muốn. Ta dự định mang theo Thường Hy muội muội đi tới Hồng Hoang, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về Quảng Hàn cung. A, tỷ tỷ, chúng ta tại sao muốn đi Hồng Hoang? Tiếp dẫn, Hồng Vân minh trợn nhìn Hy Hỏa ý nghĩ. Nguyên bản, Hy Hỏa, Thường Hy tại Thái Âm Tinh tiêu diêu tự tại, nhưng Nguyệt Lao Tinh kề muốn đem các nàng hiến tặng cho Đế Tuấn, phá vỡ Thái Âm Tinh bình yên. Hy Hỏa biết, Thái Âm Tinh đã không phải là đất lành, không thể ở lâu. Nàng nhẹ giọng hướng Thường Hy giảng giải nguyên nhân. Sau khi nghe xong, Thường Hy mới biết được chính mình gặp hết thảy, Nguyệt Lao thế mà tham dự. Nàng vừa tức vừa bề bại. Cùng Hy Hỏa như thế, nàng cũng đem Nguyệt Lao xem như bằng hữu. Các nàng bị bằng hữu vô tình bán rẻ. Các nàng muốn giết Nguyệt Lao, lại không đành lòng xuất thủ. Dù sao cùng nhau tại Thái Âm Tinh sinh hoạt vô số vạn năm, không giết Nguyệt Lão, các nàng càng không muốn gặp lại Nguyệt Lão. Thường Hy tán thành Hy Hỏa quyết định, nguyện ý đi Hồng Hoang tránh nạn. Chỉ là, thật là bỏ Quảng Hàn cung, thật là bỏ cây nguyệt quế a. Hồng Vân gặp Hy Hỏa tiên tử, Thường Hy tiên tử dự định rời đi Thái Âm Tinh, đi tới Hồng Hoang, đề nghị. Hai vị tiên tử lâu tại Thái Âm Tinh, có chỗ không biết. Bây giờ Hồng Hoang cũng không phải đất lành, kiếp họa sắp nổi. Ngược lại là phương Tây có tiếp dẫn, chuẩn đề tọa trấn, nhất là an bình. Tiên tử không bằng theo chúng ta đi tu Di Sơn Đại Lôi Âm tự. Chương 86. Tiếp dẫn kinh ngạc nhìn về phía Hồng Vân. Đạo hữu, ngươi mời tiên tử đi tu Di Sơn, chứ không hỏi thăm ý kiến của ta, thật tốt sao? Không lo lắng ta cự tuyệt sao? Đi tu Di Sơn. Hy Hỏa suy tính. Tỷ tỷ Thường Hy dùng qua hoàng trung lý, hỏa tảo, dần dần khôi phục, âm thanh giòn nhẹ như tiên điểu, cực kỳ vui sướng. Nghe nói Đại Lôi Âm tự theo kiến mục dựng lên, là Hồng Hoang đẹp nhất đạo trường. Ta muốn đi xem đẹp nhất đạo trường là dạng gì. Hồng Vân cười ha ha, ta hướng hai vị tiên tử cam đoan, Đại Lôi Âm tuyệt đối đáng giá vừa đi. Ta đi dạo hết toàn bộ Hồng Hoang, không có so Đại Lôi Âm tự mỹ lệ nhất, hùng tráng nhất đạo trường. Hiếm có nhất chính là, Đại Hùng Bảo Điện tọa lạc Vân Hải bên trên, có thể túi nhìn toàn bộ phương Tây. Tỷ tỷ, đi đi. Thường Hy tiên tử lôi kéo Hy Hỏa tay, vừa đi vừa về lắc lư, rất giống nũng nịu. Hy Hỏa nghe Hồng Vân thổi phồng, đã ý động, Thường Hy lại bung ra kiểu, nàng càng đáp ứng. Nàng xem thấy tiếp dẫn. Đạo hưu hoan nên tỉ mội chúng ta đi tu Di Sơn sao? Các ngươi đều quyết định xong, mới hỏi ý kiến của ta. Ta nói không thể, các ngươi liền không đi đi. Tiếp dẫn trong lòng phiền muộn. Vừa rồi bọn hắn thương lượng lúc, tiếp dẫn căn bản cắm không vào lời nói. Hoan nên, cầu còn không được. Hồng Vân thay tiếp dẫn hồi phục. Uy, quá mức, hai chúng ta mới là chủ nhân, ngươi là khách nhân. Không muốn đảo khách thành chủ, làm cho ta quyết định, thật là. Hy Hỏa tiếp tục xem tiếp dẫn, mấy người tiếp dẫn đáp lại. Hai vị tiên tử có thể quang lâm Đại Lôi Âm tự, ta cùng chuẩn đề làm quét dọn giường chiếu sáu. Vô cùng hoan nghênh. Tiếp dẫn nói dừng một chút. Quét dọn giường chiếu tựa hồ không quá phù hợp. Hy Hỏa trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng hiện ra một nụ cười. Hồng Vân lúc này mới nhớ tới còn đang chờ hoa quế tiên nhưỡng chuẩn đề, Trấn Nguyên tử. Hy Hỏa tiên tử, mau mau thu hồi Quảng Hàn tiên nhưỡng, Hoa Quế tiên nhưỡng, chúng ta đi Đại Lôi Âm tự. Trở về chậm, Chuẩn Đề cùng Trấn Nguyên Tử sẽ đem hỏa tảo, Hoàng Trung Lý, tiên hạnh ăn vụng xong. Hy Hỏa khẽ vô màu trắng tiên tay áo, đem trên không tiên nhưỡng thu sạch lên. Nàng và Thường Hy không thôi nhìn xem cây nguyệt quế, Quảng Hàn cung. Có thể xuất phát. Tiếp dẫn thả ra pháp lực nắm vị ba tiên, chúng rượu chi môn mở ra. Sau một khắc, bọn hắn từ băng lãnh thái âm tinh trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Hy Hỏa, Thường Hy vừa đến Đại Hùng Bảo Điện, đầu tiên ngửi được đậm đà linh quả mùi thơm. Các nàng không khỏi tìm mùi trái cây nhìn lại, nhìn thấy trên đài ngọc bày đầy hỏa tảo, Hoàng Trung Lý, tiên hạnh, nhân sâm quả. Hoa, thật là nhiều linh quả. Thường Hy nhịn không được kinh ngạc. Nàng lần này gặp nhiều như vậy linh quả, hơn nữa còn là hồng hoang cấp cao nhất linh quả. Hy Hỏa cũng rất giật mình, nhưng nàng trời sinh tính thanh lãnh, ngược lại là không giống Thường Hy như thế. Trấn Nguyên Tử gặp Hồng Vân, tiếp dẫn trở về, cười phàn nàn, Hồng Vân, các ngươi sẽ không ở Thái Âm Tinh lạc đường a? Làm sao có thể? Hồng Vân đắc ý nói, chúng ta không chỉ mang đến Hoa Quế tiên ngưỡng, còn mang đến Quảng Hàn tiên ngưỡng. Một hồi để các ngươi biết cái gì mới là thật. Tiếp dẫn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, không chỉ đem tiên ngưỡng mang đến, tiên ngưỡng tiên tử cũng mang về. Chuẩn Đề trông thấy hai vị tiên tử, cùng Trấn Nguyên Tử một nước đứng dậy hoan nên. Gặp qua Hy Hỏa tiên tử, tiên tử. Mấy tiên gặp gỡ nhau lễ phía sau, Hồng Vân tiếp tục đảo khách thành chủ, mời Hy Hỏa, Thường Hy nhập tọa. Thường Hy lôi kéo Hy Hỏa ngồi xuống, ta cùng tỷ tỷ không khách khí. Tiếp dẫn ngồi vào hai vị tiên tử bên cạnh, tiên tử tùy ý. Thường Hy nhanh chóng nhặt được mấy cái nhân sâm quả, nắm một cái hỏa tảo, chọn lấy mấy cái Hoàng Trung Lý, sờ soạng hai cái tiên hạnh. Tỷ tỷ nếm thử Hoàng Trung Lý, ăn cực kỳ ngon. Thường Hy lúc bị thương ăn Hoàng Trung Lý, khắc sâu ấn tượng. Hy Hỏa tiếp nhận quả, không gấp ăn, mà là lấy ra Quảng Hàn tiên nhưỡng cùng Hoa Quế tiên nhưỡng. Ta cùng muội muội nhàn rỗi cất tiên hữu, chư vị mời dùng. Hồng Vân đã sớm vội vã không nhịn nổi, trước tiên khai đàn Quảng Hàn tiên sáu. Không, không thể uống trước Quảng Hàn tiên nhưỡng, bằng không khắc linh tiểu liền không cách nào nuốt xuống. Vẫn là uống trước Hoa Quế tiên nhưỡng a. Chuẩn Đề bày ra chén ngọc, muốn cho chư vị rót rượu. Hy Hỏa cười nói, bốn vị đạo hữu thỉnh an tòa, ta cùng muội muội cho chư vị nâng cốc, vừa vặn rất tốt. Hai vị tiên tử nâng cốc. Người tới là khách, sao có thể nhường khách nhân làm thay? Chuẩn Đề muốn cự tuyệt, nhưng Hồng Vân lại đem chính mình làm chủ nhân. Ha ha ha, vậy làm phiền hai vị tiên tử. Hy Hỏa, Thường Hy tất cả mở một vò Hoa Quế tiên nhưỡng, bàn tay trắng non ôm đàn, tinh tế rót rượu. Sâu kín mùi thơm hoa quế theo rượu tại Đại Hùng Bảo Điện mê tản ra tới. Đạo huynh thỉnh. Hy Hỏa nắm một ly Hoa Quế tiên nhưỡng đưa cho tiếp dẫn. Ngọc thủ chấp chén ngọc, mùi thơm xông vào mũi, không biết là mùi rượu vẫn là hà hương. Hồng Vân mấy người không nổi, giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch, mặt mũi tràn đầy say mê. Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề tiếp nhận Thường Hy đưa rượu, tế phẩm một ngụm, đồng dạng say mê tại linh tiểu bên trong. Đạo huynh tỉnh dùng. Hy Hỏa nhẹ giọng thúc giục. Tiếp dẫn tiếp nhận chén ngọc, mảnh nhấp một hớp. Cửa vào lạnh xuống, mắt lạnh, có cực kỳ nhạt mùi thơm hoa quế. Linh tiểu vào bụng, nhỏ nhẹ hàn ý tựa hồ đóng băng pháp lực, đóng băng cơ thể, thậm chí đông thần thức. Hàn ý trôi qua rất nhanh, toàn thân thoải mái không diễn tả được. Rượu này chỉ ứng thái âm có. Tiếp dẫn không kiềm hãm được khích lệ. Đạo huynh lại dùng mấy chén. Hy Hỏa nâng vỏ rượu lại cho tiếp dẫn thêm rượu. Mặc dù sắc mặt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng có thể cảm giác được nàng cao hứng. Như thế nào, uống Hoa Quế tiên nhưỡng, có hay không cảm thấy ta Hỏa Vân rượu, những thứ khác linh tiểu cũng là nước biển. Hồng Vân vì khen Hoa Quế tiên nhưỡng, lấy chính mình cất rượu làm so sánh. Ngươi cất rượu chính xác uống không ngon, lãng phí linh quả. Trấn Nguyên Tử theo Hồng Vân ý tứ khen Hoa Quế tiên nhưỡng. Hồng Vân cười lớn, đồng thời cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chuẩn Đề uống vào linh tiểu, đối với Thường Hy nói. Hai vị tiên tử cất linh tiểu có thể nói hồng hoang nhất tuyệt, không biết tiên tử có gì bí tuyệt. Thường Hy nói nghiêm túc, không có gì bí tuyệt, chính là từng cái một chọn lựa băng tinh hoa quế, gia nhập vào quá âm hàn thủy là được rồi. Thật đơn giản. Chuẩn Đề cảm giác mình cũng có thể ủ ra hoa quế tiên ngưỡng. Tiếp dẫn nếu là biết, sẽ để cho Chuẩn Đề đem cảm giác bỏ đi, lại mang tới phủ định. Chuẩn Đề cảm giác là ảo giác. Tiếp dẫn gặp qua cây nguyệt quế, cái kia chọc trời nguyệt quế, cũng liền so kiến mộc nhỏ một chút thôi. Đầy trời vẩy xuống băng tinh nguyệt quế quả thực là tinh hải hà hạt, nhiều vô số kể. Hy Hỏa, Thường Hy chọn lựa băng tinh hoa quế, liền như là tại trong hạt cắt chọn lựa mượt mà hạt cát. Điều không minh dự này cần thời gian, còn cần kiên nhẫn. Nếu để Chuẩn Đề đi cất, hắn tuyệt đối là thần thức đảo qua, pháp lực vung lên, tuyển ra một đống lớn băng tinh hoa quế. Tiếp đó pha được quá âm hàn thủy giấu đi. Liền cái này cất tốt. Hương bị đi, ha ha, đều hiểu. Chúng tiên đàm luận như thế nào cất linh cửu, trong lúc bất chi bất giác, hai vỏ hoa quế tiên nhưỡng liền uống cạn sạch. Hồng Vân đánh cái ở rượu, nhìn qua Quảng Hàn tiên nhưỡng. Hoa quế tiên nhưỡng đã uống qua, chúng ta tới nếm thử Quảng Hàn tiên nhưỡng. Vừa rồi nói chuyện phiếm lúc, Chuẩn Đề cùng Trấn Nguyên Tử đã biết Quảng Hàn tiên nhưỡng vẹn vẹn có ba hũ, đều rất tò mò. Hồng Vân một tiếng đề nghị, chúng tiên tụ tập hưởng ứng. Nhanh mở Quảng Hàn tiên nhưỡng. Chương 87. Chúng tiên liên thanh thúc giục, Thường Hy cười nhẹ nhàng đứng dậy, ngọc thủ tiết lộ ngọc vỏ rượu phong. Lập tức, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện dâng lên băng hàn lũ hương chi khí. Mùi rượu truyền ra Đại Hùng Bảo Điện, tại trong biển mây phiêu đãng. Mùi vị gì? Thơm quá. Lão sư, sư thúc uống cái gì tiên hữu? Di Lặc, Địa Tạng, đại thế đến mấy người ngửi được mùi rượu, từ riêng phần mình miếu thờ trong cung điện bay ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải bên trên Đại Hùng Bảo Điện. Di Lặc vỗ bụng nhỏ, đối với những khác đệ tử nói, chúng ta rất lâu không cho lão sư, sư thúc thỉnh ăn a. Long Thụ dây giải Di Lặc ý tứ, trọng trọng gật đầu. Đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta thân là đệ tử, muốn tôn sư trọng đạo, thường cho lão sư, sư thúc thỉnh ăn. Đại thế đến, Địa Tạng mấy người cũng phản ứng lại, chăm miệng một lời, nghe đại sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi thỉnh ăn. Sáu cái đệ tử nhìn nhau một cái, đồng thời bay lên, đến cho tiếp dẫn, chuẩn đề thỉnh an. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Thường Hy đã cho chư tiên châm hảo quảng hàn tiên ngưỡng. Tiếp dẫn chuyển chén rượu, trong chén rượu như ngọc tùy lưu tương. Cách chén ngọc, tiếp dẫn cảm thấy liệt liệt hàn ý. Hắn tiểu châm một ngụm, hàn ý thẳng vào thần thức. Hốt hoảng bên trong, tiếp dẫn tựa hồ lại đến Thái Âm Tinh, đứng tại cây nguyệt quế phía dưới, bên cạnh là phân dương quế mưa. Hắn có loại nhìn xuống hồng hoang đại địa, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Thật là lợi hại quảng hàn tiên ngưỡng. Vậy mà có thể để cho tiên thần cảm xúc đến băng hàn phát tắc. Một ly tiên nhưỡng, có thể làm được tình trạng như thế, Hy Hòa, Thường Hy thực sự là cất rượu thánh thủ. Ô ô ô. Tiếp dẫn từ đọc bên trên Thái Âm, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, thế mà nghe được Hồng Vân đang khóc. Uống cái rượu mà thôi, đến nỗi khóc sao? Uống say. Trấn Nguyên Tử hỏi thăm Hồng Vân thế nào? Uống xong quảng hàn tiên nhưỡng, khắc linh tiểu ta cũng lại uống không trôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha ha. Tiếp dẫn, chuẩn đề cười ha hả. Thường Hy che anh đào ngậm miệng, khanh khách cười không ngừng. Trong trẻo lạnh lùng Hy Hòa khuôn mặt cũng biến thành nhu hòa, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hồng Vân, ta có cái biện pháp. Chuẩn đề đạo. Biện pháp gì? Hồng Vân lệ ông ông hỏi thăm. Còn lại quảng hàn tiên ngưỡng, ngươi đừng uống. Đây không có khả năng. Hồng Vân nhảy dựng lên, đoạt lấy quảng hàn tiên ngưỡng ôm. Coi như khắc linh tiểu không thơm, ta quảng hàn tiên ngưỡng cũng sẽ không để cho ngươi. Chúng tiên vừa cười đứng lên. Di Lặc, Địa Tạng sáu cái nghe tiếng cười bay vào, cho tiếp dẫn chuẩn đề. Hồng Vân Trấn Nguyên Tử, Hy Hòa Thường Hy hành lễ. Nếu không phải bọn hắn hưu ý vô ý nhìn thấy quảng hàn tiên ngưỡng cùng linh quả, tiếp dẫn thật đúng là tin bọn họ tôn sư trọng đạo. Nếu đã tới, an vị xuống đi. Tiếp dẫn lắc đầu nói, đồng thời, hắn truyền âm cho Ứng Long, Cầu Long, để bọn hắn cũng tới Đại Hùng Bảo Điện. Tạ lao sư sư bá. Di Lặc sáu cái phi tốc ngồi xuống, sợ chậm một bước bị đuổi đi ra. Không lâu, Ứng Long, Cầu Long đi vào, lẫn nhau chào phía sau ngồi ở Di Lặc mấy cái bên cạnh. Chuẩn đề ném ra ngoài tám cái chén ngọc. Cho hắn lệnh tiên ngưỡng. Rượu này băng hàn, các ngươi tu vi không đủ, không thể uống nhiều. Tiếp dẫn lại lấy 8 cái hoàng trung lý, người 16 quả tiên táo cho bọn hắn. Hy Hòa đưa bọn hắn 2 vỏ hoa quế tiên ngưỡng. Di Lặc, Long Thụ trên mặt đều cười ra nếp may. Chờ chúng đệ tử thu xếp tốt, chuẩn đề mời chư vị lại uống rượu phẩm linh quả. Hy Hòa, Thường Hy nói thắc không thể lại uống quảng hàn tiên ngưỡng. Hồng Vân ước gì thiếu mấy cái tiên thần phân rượu, liên thanh đáp ứng. Tiếp dẫn lại một lần đổi mới đối với Hồng Vân nhận thức, đối với bên cạnh Hy Hòa, Thường Hy nói: Hai vị tiên tử nếm thử ta tu di sơn tiên trà. Tiếp dẫn ném ra ngoài 2 cái chén ngọc, lấy ra 2 cái lá trà để vào trong chản. Hồng Vân vừa sợ hô đứng lên. Ngộ đạo tiên trà. Tiếp dẫn đạo hữu, thứ tốt như vậy ngươi thế mà cất giấu. Chuẩn đề cũng giật mình, nhưng hắn thay huynh trưởng nói chuyện. Hồng Vân đạo hữu có thể dùng quảng hàn tiên nhưỡng đổi ngộ đạo tiên trà. Hồng Vân xem quảng hàn tiên nhưỡng, lại xem ngộ đạo tiên trà, thật là khó lựa chọn. Cuối cùng, vẫn là con sâu rượu thắng một bậc. Tiếp dẫn tiếp tục pha trà, thần thức thôi động dương chi ngọc tịnh bình. Lấy chút hỗn độn linh thủy đi ra. Dương chi ngọc tịnh bình hơi nghiêng, hỗn độn linh thủy nhất tuyến chảy xuống, linh khí lập tức lan ra. Hỗn độn linh thủy. Lần này đổi Trấn Nguyên Tử giật mình. Cầm hỗn độn linh thủy pha trà, đây thật là phung phí của trời a. Hồng Vân cảm thấy mình vừa rồi lựa chọn kỹ càng giống sai. Hắn không nên tuyển quảng hàn tiết hữu. Hỗn độn linh thủy rơi vào chén ngọc bên trong, trong hô hấp, nộ đạo tiên trà liền hòa tan tại linh thủy bên trong. Hai vị tiên tử thỉnh dùng trà. Tiếp dẫn tự mình bưng lên, đưa cho Hy Hòa. Đa tạ đạo huynh. Khi Hòa lấy trà, ngón tay ngọc mơn trớn tiếp dẫn lòng bàn tay, giống một mảnh hàn ngọc đồng dạng. Ta. Thường Hy mong mọi cùng trông mong, chờ đón dẫn cho nàng bưng trà. Đưa xong trà phía sau, tiếp dẫn gặp Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đều nhìn mình chằm chằm, lắc đầu cười nói. Tất cả mọi người có, chúng ta uống rượu trước, uống rượu xong lại thưởng thức trà không mượn. Không sai, uống rượu trước. Hồng Vân mừng rỡ. Tiếp dẫn 4 tiên uống vào linh cất, Khi Hòa, Thường Hy thưởng thức ngộ đạo tiên trà, 6 tiên cười nói. Tiếp dẫn thừa dịp nhàn rỗi, thân thức mở ra hệ thống nhiệm vụ. Đinh. Nhiệm vụ 5, cầu lấy rượu ngon mình hoàn thành, ban thưởng gói quà mình phát ra. Mở ra thương khố, ấn mở ban thưởng gói quà, thương khố thêm ra 2 cái bảo vật. Thần thông, lỗ hổng tân thông. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo, dáng mây vũ y y. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Không tệ. Tiếp dẫn đã sớm đoán trước nhiệm vụ lần này ban thưởng sẽ không quá tốt, hai cái bảo vật nhường hắn hài lòng. Chỉ là, cái này Giáng Mây Vũ Ý chuyện gì xảy ra? Giáng Mây Vũ Ý là phòng ngự loại linh bảo, có thể gọi đến Giáng Mây ẩn thân, bỏ chạy, coi như không tệ. Thế nhưng là, nó kiểu dáng rõ ràng là tiên tử mặc. Gần nhất thế nào, trước tiên có Thất Thải Hồng Sa, lại có Giáng Mây Vũ Ý, đây là bức ta thu nữ đệ tử sao? Im lặng đóng lại thương khố, tiếp dẫn lấy lại tinh thần, nghe được Thường Hy nói. Hôm nay có linh tiểu tốt quả, ta cùng với tỷ tỷ nhảy một bản múa, cho chư vị trợ tận như thế nào? Hồng Vân trước tiên đồng ý, có thể lại nhìn thấy hai vị tiên tử tiên múa, ta thật là có phúc. Hy Hòa xem Đại Hùng Bảo Điện, ánh mắt hướng về bên ngoài Đại Điện Vân Hải. Ta cùng muội muội đi trong biển mây khẽ múa. Hảo! Lại là Hồng Vân. Hy Hòa, Thường Hy chậm rãi hướng đi bên ngoài. Nhìn xem bóng lưng của các nàng, tiếp dẫn não hải đột nhiên thoáng qua nhất niệm, đưa các nàng ngăn lại. Thường Hy nghiêng cái cổ trắng ngọc, chu mỏ nói, ngươi không muốn xem chúng ta khiêu vũ. Tiếp dẫn cảm thấy sắc khí. Hắn lập tức lắc đầu, cũng không phải, hai vị tiên tử tiên múa, ta vô cùng chờ mong. Ta có hai cái linh bảo đưa cho tiên tử, vì tiên múa trợ mẫu. Tiếp dẫn không đợi Thường Hy hoán trách, nhanh chóng lấy ra Giáng Mây Vũ Ý cùng Thất Thải Hồng Sa. Tiên tiên linh bảo. Thường Hy Hòa Hy Hòa đều kinh trụ. Nhảy một bản sẽ đưa tiên tiên linh bảo. Tiếp dẫn như thế hảo vô tiên tính chất sao? Hy Hòa lắc đầu, chúng ta không thể nhận. Thường Hy lại gắt gao nhìn thấy hai cái linh bảo. Quá đẹp, nàng rất muốn mặc vào thử xem. Tiếp dẫn nhìn xem Hy Hòa, có chút im lặng. Tiễn đưa tiên tiên linh bảo đều không đưa ra đi sao? Quả nhiên phải thu nữ đệ tử. Nghĩ nghĩ, hắn lui mà lấy thứ yếu. Hai vị tiên tử trước tiên dùng, nhảy xong múa sau lại đưa ta. Chương 88. Yêu tộc một ước đại quân, cũng không phải phía trước Long tộc, Thủy tộc một ước đám ô hợp. Cái này một ước đại quân, một nửa là Đại La Kim Tiên, một nửa là Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất phía dưới, một cái cũng không có. Hơn nữa, cái này một ước đại quân, tại trong tinh hải thao luyện hơn 1000 năm, trật tự tự nhiên, hiệu lệnh nghiêm minh, tiến thối có độ, lúc nào cũng kết thành chiến trận. Một ước yêu tộc đại quân phía trước, là hơn 300 vị yêu thánh. Tử phủ châu tiên quân số lượng xa xa không bằng yêu tộc. Phía trước chinh chiến Bồng Lai tiên đảo 1000 vạn đại la kim tiên cảnh tiên thần, chết hơn 300 vạn, còn sót lại không đến 700 vạn. Tăng thêm 2000 vạn thái ớt kim tiên, 1000 vạn kim tiên, Bồng Lai tiên đảo tiên quân không đến 4000 vạn, không đủ yêu quân một nửa. Chuẩn thánh số lượng, càng liền yêu tộc 14 cũng không có. Chỉ có hơn 60 vị. Cái này vừa so sánh, tử phủ tiên quân sĩ khí rơi xuống, Đông Vương Công Long Mi cũng thật sâu ngưng tụ lại. Yêu tộc cùng tử phủ châu giao đấu Đông Hải, toàn bộ hồng hoang ánh mắt đều thay đổi vị trí tới. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đang nâng cốc luận đạo tiếp dẫn các loại tiên, cũng đem tầm mắt thay đổi vị trí đi qua. Đại chiến tương khởi a. Từ đây hồng hoang lại thả bằng ngày. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cảm khái. Trên biển Đông, Đông Vương Công nắm mục tiên mai, bay đến trước hai quân trận, lớn tiếng chất vấn Đế Tuấn. Đế Tuấn, ngươi vì cái gì xuất linh yêu tộc, xâm phạm ta tử phụ Tiên Châu? Đế Tuấn, Thái Nhất cũng bay đến trước trận. Đế Tuấn nói, Đông Vương Công, ngươi người chỉ huy tử phụ tiên thần ức hiếp yêu tộc. Yêu tộc khổ không thể tả, chúng ta chuyên tới để luận cái công đạo. Đông Vương Công giơ lên cao cao mục tiên trượng, như giơ lên trời quyền sở hữu ruộng đất trôi. Đế Tuấn, ta là hồng hoang đứng đầu, có thể hiệu lệnh hồng hoang sinh linh, yêu tộc cũng làm nghe ta hiệu lệnh. Nghiệm tính ngươi lần đầu phạm sai lầm, ta không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Ngươi tốc mang yêu quân rời đi Đông Hải, trở lại ngươi thiên đỉnh. Đông Vương Công thật cao đứng tại trên không, toàn thân tản ra tiên vương khí độ. Ha ha ha. Đế Tuấn không có bị Đông Vương Công dọa cho hù dọa, ngược lại bật cười. Hồng Hoang đứng đầu. Đông Vương Công, chớ dắt vàng trên mặt mình. Lúc đó chúng ta đều tại Tử Tiêu Cung, đạo tổ rõ ràng sắc phong ngươi vì Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu, sắc phong Tây Vương Mẫu vì Hồng Hoang Nữ Tiên đứng đầu. Ngươi lúc nào trở thành Hồng Hoang đứng đầu? Ta cùng Thái Nhất, Côn Bằng như thế nào không biết. Bị Đế Tuấn trước mặt mọi người mắng, Đông Vương Công tức giận. Hắn trọng trọng vung mục tiên trượng nói, hai chữ kém mà thôi. Đế Tuấn, ngươi đã biết ta vì Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu, liền nên nghe ta hiệu lệnh. Ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức rút đi yêu quân. Từ đây lại không phải bước vào Đông Hải nửa bước. Đế Tuấn cười ha ha, Thái Nhất tiến lên rêu rêu nói. Đông Vương Công, ngươi là nam tiên đứng đầu, chúng ta là yêu tộc. Chúng ta tiên, yêu khác biệt, ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta yêu tộc? Bằng trong tay ngươi mục tiên trượng sao? Đây là mục tiên trượng, không phải mục yêu trượng. Thái Nhất một mặt mang lấy, một mặt ném ra ngoài chiêu yêu phiên. Nhìn thấy không, ngươi có mục tiên trượng, ta hữu chiêu. Ngươi quản ngươi tiên, chúng ta quản chúng ta. Đông Vương Công nhìn chằm chằm chiêu yêu phiên, lửa giận ngút trời. Cưỡng từ đoạt lý 6. Thái Nhất lớn tiếng đánh gãy Đông Vương Công, lời nói ít nhất, chúng ta so tài xem hư thực. Tử phủ châu ước hiếp yêu tộc, hôm nay yêu tộc muốn báo thù rửa đủ. Thái Nhất giơ lên cao cao cánh tay, trọng trọng rơi xuống. Yêu tộc nghe lệnh, thiên công. Giết. Báo thù rửa hận. San bằng tử phủ châu. Một ước yêu tộc giống giận, âm thanh hóa thành gió lốc, thổi tan Đông Hải mấy vạn dặm mây mù, nhấc lên từng đạo sóng biển. Thiên công. Gặp yêu tộc nào tới, Đông Vương Công không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hạ lệnh nhường tử phủ tiên quân nên kích. Một ức yêu quân cùng 4000 vạn tử phụ tiên quân, như hai đoàn mây đen như thế va vào nhau, hỗ tương dung hợp. Từng cỗ thi thể như sau mưa như thế rơi vào Đông Hải. Trong thi thể phần lớn là tử phụ tiên quân. Yêu tộc mặc kệ là số lượng, vẫn là tu vi, đều so tử phụ tiên thần quân mạnh hơn. Vẹn vẹn vừa tiếp xúc, tử phụ tiên quân liền tổn thất nặng nề. Đông Vương Công cùng Đế Tuấn cũng không có gấp gáp lấy chiến đấu, treo ở giữa không trung, quan sát yêu quân cùng tiên quân chi tranh. Đông Vương Công lông mi càng chen càng sâu, Đế Tuấn, Thái Nhất lại càng ngày càng cao hứng. Yêu quân đã ổn chiếm thượng phong. Chỉ cần một chút thời gian, yêu quân liền có thể đem tiên quân toàn bộ chiếm đoạt. Cờ ngu ngốc tán nhân bay đến Đông Vương Công sau lưng, nhỏ giọng nói: "Tiên Vương, không thể đợi thêm nữa. Chỉ có chúng ta đánh bại yêu tộc yêu thánh, mới năng lực xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng." Đông Vương Công cũng biết tình huống không ổn, nghe theo cờ ngu ngốc tán nhân thuyết phục. "Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi tất nhiên không nghe ta hiệu lệnh, hôm nay liền để các ngươi vẫn mệnh nơi này." Hắn thả ra Khánh Vân, phong tiên ấn hóa thành thiện thi, kéo Nguyên Dương dây từng nhảy xuống Đông Vương Công bên cạnh. "Các ngươi xuất thủ một lượt đi." Tiên Vương Đông Vương Công quyết định lấy một chọi hai, diệt Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đế Tuấn, Thái Nhất sửng sốt, lập tức khí cười. Bọn hắn bị Đông Vương Công coi thường. "Để chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi cũng xứng. Coi như Tiếp Dẫn cũng không dám đối chiến huynh đệ chúng ta." Tiếp Dẫn vô cớ nằm thương. Đang uống rượu, Tiếp Dẫn biểu thị, "Điều này cùng ta có quan hệ gì?" Thái Nhất treo lên hỗn độn trùng, "Đối phó ngươi, ta thiện thi đều không cần." Đông Vương Công bị Thái Nhất luân phiên giễu cợt, đã sớm giận không kìm được. Hắn huy động mục tiên trượng, đánh ra liên tiếp mục tiên chi khí. "Mục tiên chi khí, ha ha." Thái Nhất đối với mục tiên chi khí có chút hiểu, cũng không hốt hoảng. "Cái này cần cảm tạ Tiếp Dẫn, Đồng Lai đảo bên ngoài một trận chiến, Đông Vương Công thực lực hoàn toàn bại lộ, Hồng Hoang đều biết thủ đoạn." Thái Nhất càng là hiểu rõ. Hắn hướng về phía mục tiên chi khí ném ra hỗn độn trùng. Một đoàn kim hỏa bao trùm tại hỗn độn trùng mặt ngoài. Kim ố liệt hỏa. Hỗn độn trùng mang theo kim ố hỏa, đụng vào vô hình mục tiên chi khí. "Đón đỡ ta mục tiên chi khí, ngươi thua định rồi." Đông Vương Công đối với mục tiên chi khí rất tự tin, trước đây Tiếp Dẫn cũng không dám đón đỡ. "Phải không? Ngươi thật giống như quên, hỗn độn trùng là tiên thiên chí bảo." "Vâng." Mục tiên chi khí đụng một cái bên trên hỗn độn trùng, liền bị đâm đến nát bấy. Đông Vương Công kinh hãi, vội vã tế ra Nguyên Dương dây thừng công kích hỗn độn trùng. Thái Nhất cùng Đông Vương Công chiến khởi tới phía sau, cờ ngu ngốc tán nhân liền đối với yêu hoàng Đế Tuấn động thủ. Kinh vĩ ngang dọc, từng đạo trắng trải qua, đen vĩ tuyến dâng lên. Đế Tuấn đối với cờ ngu ngốc tiên nhân, cái này Đông Vương Công thủ hạ đệ nhất sẽ rất hiểu rõ. Hắc bạch kinh vĩ tuyến cùng một chỗ, Đế Tuấn liền ném ra yêu hoàng tỷ, đánh tới hướng dưới chân thiên địa bàn cờ. Đế Tuấn nhớ kỹ, thiên địa bàn cờ được phá hư qua hai lần, vừa qua khỏi ngàn năm, cờ ngu ngốc tán nhân không có khả năng đem thiên địa bàn cờ khôi phục hảo. Thực nguyệt, màn đêm. Không có tồn tại cảm ba cảnh đạo nhân chẳng biết lúc nào bay tới, thế ra thực nguyệt bình, huyễn dạ nhận trợ giúp cờ ngu ngốc. Đế Tuấn thần thức bị che lấp, yêu hoàng tỷ tìm không được mục tiêu. Hắn nhưng không có tiếp dẫn thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tại thực nguyệt cùng trong màn đêm trở thành mù lòa. Đế Tuấn gặp biến không sợ hãi, thông dòng ứng đối. Kim ô phần thiên. Một cái màu đỏ kim ô từ Đế Tuấn đỉnh đầu bay lên, đập hai cánh, kim ô hỏa chạy xuôi, đem một phiến thiên địa biến thành biển lửa. Hắn lại ném ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương Huyền Châm. Thái Dương Huyền Châm một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn, hướng về phía bốn phương tám hướng không ngừng công kích. Chương 89. Kim ô liệt hỏa thiêu đốt bầu trời, Thái Dương Huyền Châm đẩy trời đâm xuyên. Đế Tuấn nhận định thực nguyệt, màn đêm nhất định phá. Nhưng thực tế ra ngoài ý định. Kim ô điểu đập hai cánh, kim ô lưu tương, mặc dù thiêu đốt bầu trời, có thể kim ô quang mang phía dưới, không cách nào tiêu trừ thâm trầm đêm đen. Kim ô hỏa mặc dù mạnh nóng, lại có bị dập tắt cảm giác. Mà cái kia biến hóa ngàn vạn Thái Dương Huyền Châm, phía trên thần thức bị che lấp, huyền châm số lượng phi tốc giảm bớt. Thật kỳ dị thực nguyệt, màn đêm. Đế Tuấn cảm nhận được Tiếp Dẫn lần đầu gặp phải ba cảnh đạo nhân cảm giác. Cờ ngu ngốc tán nhân tiếp tục bày trận. Thiên địa vì cục. Trong màn đêm cất giấu 19 đạo bạch trải qua chi tuyến, 19 đạo hắc vĩ chi tuyến. Trắng trải qua, đen vĩ xen lẫn, cắm rễ hư không, đem Đế Tuấn lâm vào đại trận bên trong. Đế Tuấn phát giác tự mình di động không mở. Trận pháp. Đế Tuấn dao động cười cười khẽ. Đối với ta sử dụng trận pháp, ngược cười. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ, Lạc Thư bay ra, vây quanh Đế Tuấn. Hà Lạc đại trận. Tiên thiên trận pháp chớp mắt mà thành, ngược lại đem thiên địa thế cuộc bao phủ trong đó. Thiên địa thế cuộc trở thành Hà Lạc đại trận bên trong trận trong trận. Tại ta tiên thiên trong trận pháp, bằng vào ta làm chủ. Mơ tưởng vây khốn ta. Hà Lạc đại trận trấn áp lại tiên thiên trong trận pháp linh khí. Không có linh khí trèo trống, thiên địa thế cuộc lập tức bị phá. Màn đêm, thực nguyện cũng lập tức mất đi hiệu lực. Hơn nữa, ẩn tàng, không có tồn tại cảm ba cảnh đạo nhân, cũng bị Hà Lạc đại trận khống trụ. Đế Tuấn, Thái Nhất nhao nhao động thủ, Côn Bằng, Bạch Trạch các cái khác yêu thánh cũng không nhàn rỗi. Côn Bằng tung người một cái, nên tiếp Mẫn Hoa tiên tử. Bạch Trạch theo sát mà bên trên, đối đầu Côn Nguyên tử. Những thứ khác yêu thánh nhóm, hoặc hai cái ngăn lại một vị tử phụ chuẩn thánh, hoặc cùng tử phụ chuẩn thánh một đối một. Yêu thánh nhóm quá nhiều, tử phụ chuẩn thánh quá ít, không đủ yêu thánh nhóm chia đều. Không có đối thủ yêu thánh xông vào tử phụ tiên trong quân, hổ gặp bầy dê, tùy ý sát phạt. Mẫn Hoa tiên tử, Côn Nguyên tử như thế nào là côn bằng, Bạch Trạch đối thủ. Giao thủ sau một hồi, côn bằng đánh bay đánh gãy hoa quốc, đánh tan táng buồn hoa, tiêu diêu phiến quạt liên tiếp, đem Mẫn Hoa tiên tử tam hồn thất phách toàn bộ đập bay. Bạch Trạch cường lực trấn áp lại Côn Luân tử, một linh bảo đem Côn Nguyên tử đánh giết. Tử phủ chuẩn thánh nhóm từng cái chết đi. Đắc thắng yêu thánh thì xông vào tử phủ tiên trong quân, đại khai sát giới. Hà Lạc đại trận bên trong, phá mất thiên địa thế cuộc phía sau, Đế Tuấn tế lên yêu hoàng tỷ, nhắm ngay thiên địa bản cờ ầm vang rất xuống. Phanh. Bị Càn Khôn đỉnh thương qua hai lần thiên địa bản cờ, lần nữa chịu được trọng thương. Đế Tuấn không chút nào lưu thủ, tiếp tục va chạm thiên địa bản cờ. Thiên địa bản cờ bị yêu hoàng tỷ đánh nát, chia năm xẻ bảy lơ lửng giữa không trung. Thiên địa của ta bàn cờ. Cờ ngu ngốc tán nhân phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vẹn vẹn có thiên địa bàn cờ, Bạch Dương thạch, Huyền Âm thạch một bộ này tiên thiên linh bảo. Thiên địa bàn cờ càng là hắn ký thác thiện thi chỗ. Bây giờ, thiên địa bàn cờ bị đánh nát, tương đương với cờ ngu ngốc tán nhân thiện thi. Cờ ngu ngốc tán nhân lửa giận công tâm, ném ra ngoài Bạch Dương thạch, âm thạch đánh tới hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn đẩy yêu hoàng tỷ lên tiếp. Bạch Dương thạch, Huyền Âm thạch cái này hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo làm sao có thể thắng qua cực phẩm tiên thiên linh bảo yêu hoàng tỷ? Luân phiên va chạm phía sau, Bạch Dương thạch, Huyền Âm thạch cũng bộ thiên địa bản cờ theo gót, chia năm xẻ bảy. Đi chết đi. Đế Tuấn khống chế yêu hoàng tỷ công kích cờ ngu ngốc tán nhân. Lưỡi dao màn. Ba cảnh đạo nhân ra tay cứu viện. Ngươi còn dám xuất thủ? Ba cảnh đạo nhân thân ở Hà Lạc đại trận bên trong, bởi vì tự thân tồn tại cảm, Đế Tuấn không có công kích trước hắn. Bây giờ, ba cảnh đạo nhân cứu trợ cờ ngu ngốc tán nhân, hấp dẫn Đế Tuấn ánh mắt. Yêu hoàng tỷ thay đổi phương hướng, hướng về ba cảnh đạo nhân. Đồng thời, Đế Tuấn lại tế ra Thái Dương Huyền Châm hóa sinh, đem đánh tới ngàn vạn dạ nhận đánh rơi. Yêu hoàng tỷ rơi đến ba cảnh đạo nhân trước người. Lâm vào trong trận, ba cảnh đạo nhân bị hạn chế lấy, không cách nào tránh né một kích này. Hắn bất đắc dĩ thôi động Thực Nguyệt Bình chặn đường. Phanh! Thực Nguyệt Bình bị đụng bay. Yêu hoàng tỷ tiếp tục rơi xuống. Ba ảnh đạo nhân ném ra ngoài huyễn dạ nhận, kết quả cũng bị đụng bay. Cuối cùng, hắn không cách nào ngăn lại yêu hoàng tỷ, bị yêu hoàng tỷ hung hăng đè xuống, trực tiếp bị đánh sát thân chết. Yêu hoàng tỷ đánh cái chuyển, lại hướng cờ ngu ngốc tán nhân rơi xuống. Thiên địa bàn cờ hủy, Bạch Dương thạch hủy, Huyền Âm thạch hủy, cờ ngu ngốc tán nhân vừa giận vừa thương xót. Mắt thấy yêu hoàng tỷ lấy xét đánh tốc độ hướng đỉnh đầu đập tới, không có tiên thiên chí bảo có thể ngự địch cờ ngu ngốc tán nhân, vậy mà phóng lên trời, đón yêu hoàng tỷ đánh tới. Oeng. Yêu hoàng tỷ nặng nề mà đụng vào cờ ngu ngốc tán nhân. Cờ ngu ngốc tán nhân cùng thiên địa bàn cờ, Bạch Dương thạch, Huyền Âm thạch như thế, bị đâm đến chia năm xẻ bảy, cũng theo ba cảnh đạo nhân, Mẫn Hoa tiên tử, Côn Luân mà đi. Chu sát đi ba cảnh đạo nhân, cờ ngu ngốc tán nhân, Đế Tuấn vây tay, đem lên phẩm tiên tiên linh bảo Thực Nguyệt Bình, trung phẩm tiên tiên linh bảo Huyễn Dạ nhận mạnh từng thu tới. Có thể che lại thần trí của ta, cái này hai cái tiên tiên linh bảo không tệ. Nhận lấy tiên tiên linh bảo, Đế Tuấn triệt hồi Hà Lạc đại trận, nhìn về phía chiến trường. Chiến cuộc làm hắn cách chỗ hài lòng. Tử phủ Châu chuẩn thánh, còn sót lại Đông Vương công một cái. 4000 vạn tử phủ tiên quân, chỉ còn lại 1000 vạn đang khổ cực chống cự. Tử phủ Châu không gì hơn cái này. Đế Tuấn tự đắc cười lạnh, nhìn về phía Thái Nhất cùng Đông Vương công chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất lấy một địch Đông Vương công ôn hòa thi, phản chiếm giữ ưu thế. Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn trùng, đem Nguyên Dương thẳng, mục tiên trượng toàn bộ ngăn lại. Cái gì mục tiên chi khí, phong cấm pháp lực, tại trước mặt hỗn độn trùng, cũng là chê cười. Thái Nhất đều không ra sao dùng sức, chỉ bằng hỗn độn trùng, liền đem Đông Vương công ép tới chỉ có thể phòng thủ. Hắn gặp Đế Tuấn cũng kết thúc chiến đấu, không còn dây dưa. Đông Vương công, ngươi tự xưng tiên vương, nưu toan hiệu lệnh ta yêu tộc. Thái Nhất bĩu môi khinh thường cười lạnh, thực lực đi, không gì hơn cái này, ngay cả ta thủ hạ yêu thánh cũng không bằng. Đông Vương công vẫn nhìn chiến trường, nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ thiết lập Tử Phủ Châu, một buổi sáng bị diệt, tim như bị đào cắt. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi chết không yên lành, ta muốn giết các ngươi. Đông Vương công triệt để nổi giận, lại không tiên vương hình tượng. Hắn dùng ra toàn bộ pháp lực, cái chán huyết mạch tóe hiện, cố hết sức thôi động lên mục tiên trượng. Thiện thi cũng giống như thế, phong tiên chi lực rót vào Nguyên Dương thẳng bên trong. Mục tiên trượng, Nguyên Dương thẳng đồng thời tấn công về phía Thái Nhất. Thái Nhất lấy hỗn độn trung chào đón. Oeng. Điếc hai muốn tập, kích, cơn bão năng lượng, phát động lấy tràn lan mục tiên chi khí, phong cấm chi lực, như sóng văn như thế đẩy ra. Theo gợn sóng đẩy ra, còn có mục tiên trượng cùng Nguyên Dương thẳng. Đông Vương công một kích dốc toàn lực, vẫn không thể nào đánh lui hỗn độn trung. Rùa ta nhóm chết không yên lành. Thái Nhất bị chửi giận, trước khi chết chi tiên, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Nhận lấy cái chết. Hỗn độn trung gào thét lên rơi xuống. Đông Vương công vội vã triệu hồi mục tiên trượng, Nguyên Dương thẳng, nhưng không còn kịp rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhường Thiện Thi tiến lên ngăn cản. Phanh! Hỗn độn trung trực tiếp đem Thiện Thi đánh tan, biến trở về phong tiên ấn, cũng bị đánh bay. Hỗn độn chung gần ngay trước mắt, mà chính mình linh bảo còn xa ở chân trời. Hắn biết mình đại nạn đã đến. Hắn ngẩng mặt lên, hướng về phía Thương Thiên nói: "Ta là Tiên Vương." "Vì cái gì?" "Oanh." Hỗn độn chung đụng vào Đông Vương công trên thân. Tiên Thiên Chí Bảo nhất kích, Đông Vương công tuy là Tiên Vương, cũng chỉ có thể nuốt hận. "Vì cái gì?" Giữa thiên địa quanh quẩn Đông Vương công câu nói sau cùng. Chương 90. Hồng Hoang Tiên Thần nghe Đông Vương công đưa hỏi, đều cảm khái. Phồn cực nhất thời Tử Phụ Châu, này liền bị diệt. Một đời Tiên Vương, cư nhiên bị tươi sống đánh giết. Đông Vương công thế nhưng là đạo tổ thân phong Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu, thái nhất lại còn nói giết liền giết. Vì cái gì đạo tổ không ra ngăn cản? Đạo tổ nói lấy thân hợp đạo, không phải lượng kiếp không xuất hiện Hồng Hoang, lời ấy càng là thật sự. Yêu tộc diệt Tử Phụ Châu, muốn trở thành Hồng Hoang chi chủ. Đại Hùng Bảo Điện gặp Đông Vương công bỏ mình, chúng tiên nặng nề. Hồng Vân không còn uống Quảng Hàn Tiên Nhưỡng, thở dài, Đông Vương công đạo hữu cứ như vậy chết. Nhớ ngày đó, ta cùng với Đông Vương công tương giao thật vui, hắn cực kỳ nhân hậu. Chuẩn Đề đối với Đông Vương công không có hảo cảm. Hắn cái chết là tội trạng tại tự rước, bị lao sư phong làm Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu phía sau, Đông Vương công liền đắc ý quên hình, tự đại đến tự xưng Tiên Vương. Trấn Nguyên Tử nói, ta Quan Đế Tuấn, thái nhất cũng không phải là yên tâm truy cầu đại đạo hạng người. Bọn hắn chiếm giữ Thiên Đình, lại bình tử Phủ Châu, về sau Hồng Hoang chiến loạn khó dừng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tiếp dẫn than thở, còn muốn lên tiếng lúc, thần thức trong lúc vô tình phát giác hệ thống nhiệm vụ đổi mới. Nhiệm vụ 5, lòng dạ từ bi. Cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, túc chủ đi tới Đông Hải, cứu tử Phủ Châu chuẩn thánh, tiên thần chân linh. Nhiệm vụ ban thưởng, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, mục tiên trượng. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo, phong tiên ấn. Nhiệm vụ này. Tiếp dẫn phát hiện nhiệm vụ phía sau, rất là giật mình. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, trực tiếp đưa ra nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng vẫn là Đông Vương công tiên thiên linh bảo, mục tiên trượng cùng phong tiên ấn. Mục tiên trượng cùng phong tiên ấn lợi hại, tiếp dẫn thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Dùng bọn chúng đối phó Đại La Kim Tiên trở xuống tiên thần, không có gì bất lợi. Đại La rất lợi hại phải không? Mục chi khí khống chế lại thần thức, phong tiên chi lực phong cấm pháp lực. Coi như đối phó chuẩn thánh, mục tiên trượng cùng phong tiên ấn cũng cực kỳ lợi hại. Đông Vương công xui xẻo, hắn gặp được hỗn độn trùng, khiến cho mục tiên trượng phong tiên khắc ở trong trận này không có chút nào chỗ chống phát huy. Nếu là đối thủ đổi thành Côn Bằng, Bạch Trạch hay là Đế Tuấn, Đông Vương công không bị thua phải thảm như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể nói Tiên Thiên Chí Bảo thật lợi hại. Hệ thống trực tiếp đưa ra phong phú như vậy nhiệm vụ ban thưởng, là dụ hoặc ta đi Đông Hải cứu Đông Vương công chân linh a. Ta là dễ dàng như vậy chịu cám dỗ tiên sao? Tiếp dẫn đối Chuẩn Đề, Hi Hòa nói, các ngươi ngồi tạm, ta đi một chút liền đến. Huynh trưởng đi nơi nào? Chuẩn Đề hiếu kỳ hỏi thăm. Hi Hòa một đôi mắt sáng cũng nhìn qua hắn. Tiếp dẫn ngóng nhìn Đông Hải, Đông Vương công bỏ mình, nhưng chân linh không nên bị diệt. Dù sao hắn là Hồng Hoang đạo thứ nhất tiên thiên dương khí. Tiếp dẫn quyết định đi cứu Đông Vương công. Dụ hoặc, như còn có hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm mồi nhử chuyện tốt, có bao nhiêu nhiệm vụ tiếp dẫn làm bao nhiêu nhiệm vụ. Đạo hữu Trấn Nguyên Tử khuyên nhủ, Tử Phụ Châu, yêu tộc khí diễm đang nổi, lúc này không thể trêu chọc Đế Tuấn, thái nhất a. Khí diễm đang nổi, ý là Đế Tuấn, thái nhất sẽ cùng ta đánh một trầu. Tiếp dẫn tự hỏi, như cùng tiếp dẫn, thái nhất đánh nhau, nhiệm vụ độ khó có thể hay không để thăng đâu? Nếu là để thăng, ban thưởng có thể hay không sửa đổi, tăng thêm hai cái tiên thiên linh bảo. Tốt à, hắn suy tính không phải có nên hay không cùng Đế Tuấn, thái nhất đánh nhau, mà là sầu lo nhiệm vụ độ khó. Chuẩn Đề đối với huynh trưởng hiểu rất rõ. Hắn biết, huynh trưởng chuyện quyết định, ngàn con long đô không kéo trở về. Huynh trưởng, ta cùng đi với ngươi Đông Hải. Hắn muốn cùng huynh trưởng cùng chung hoàn nạn. Hồng Vân nói theo, ta cũng cùng đi với ngươi. Nhìn xem Chuẩn Đề, Hồng Vân một bộ dáng vẻ khẳng khái, tiếp dẫn có loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Ý gì? Ta chỉ là đi cứu cái chân linh, không phải đi chịu chết. Tiếp dẫn không chút do dự cự tuyệt, tự tin nói. Ta có chúng rượu chi môn, Đế Tuấn, thái nhất ngăn không được ta. Chuẩn Đề nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn biết chúng rượu chi môn thần kỳ. Huynh trưởng coi chừng, nếu có nguy hiểm, kịp thời trở về Tu Di Sơn, không thể thân mạo hiểm. Yên tâm. Tiếp dẫn nhìn về phía Hi Hòa. Đối với nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Trên biển Đông, Đế Tuấn gặp thái nhất Chu Sát Đông Vương công, hướng về phía dưới liên tục bại lui Tử Phủ Tiên Thần quát. Đông Vương công mình chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng, người đầu hàng không chạm. Tiên thần nhóm rối loạn, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Vương công thật đã chết rồi. Không chỉ có Đông Vương công chết, Tử Phủ Châu chuẩn thánh không còn một ngống, toàn bộ bỏ mình. Bọn hắn vốn cũng không có sĩ khí, bị yêu tộc ép tới đánh, tử thương thảm trọng. Bây giờ thấy Đông Vương công chết, cũng lại vô tâm chống cự. Mấy cái tiên thần trước tiên đầu hàng, chung quanh tiên thần chịu đến truyền nhiễm, cũng nhao nhao đầu hàng. Một khắc sau đó, bị yêu tộc vây quanh Tử Phủ tiên thần nhóm toàn bộ hàng. 4000 vạn đại quân, bây giờ chỉ còn dư không đến 400 vạn. Mỗi cái cũng là đại la kim tiên, người người đều mang vết thương nhẹ trọng thương. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng chuẩn thánh nhóm dừng tay, bắt đầu thu phục trên bầu trời tán lạc linh bảo. Đế Tuấn đi trước thu phục Mục Tiên Trượng, Thái Nhất đi thu phục Phong Tiên Ấn. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có tới gần, Mục Tiên Trượng, Phong Tiên Ấn liền phóng lên trời, hướng về phía tinh hải, hỗn độn bay đi. Muốn chạy. Mục Tiên Trượng thế nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ ban cho Đông Vương Công, nó đại biểu cho bị Hồng Quân Đạo Tổ công nhận, Tiên Vương quyền hành. Thân là yêu hoàng, Đế Tuấn tự nhiên nghĩ lấy được Mục Tiên Trượng, hắn tuyệt đối không thể để cho tới tay Tiên Thiên Linh bảo bay. Hắn cùng Thái Nhất truy hướng Mục Tiên Trượng cùng Phong Tiên Ấn. Đúng lúc này, một mực lơ lửng giữa không trung Nguyên Dương Thẳng đột nhiên động. Đông Vương Công chia năm xẻ bảy trong thân thể, bay ra một đạo suy yếu Tiên Thiên Dương khí, bọc lấy Nguyên Dương Thẳng hướng nơi xa bỏ chạy. Đạo này Tiên Thiên Dương khí chính là Hồng Hoang đạo thứ nhất Tiên Thiên Dương khí, là Đông Vương Công bản thể. Đông Vương Công bỏ mình, trọng thương chân linh trở lại Nguyên Thành hư nhược Tiên Thiên Dương khí, muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Đông Vương Công đang truy Phong Tiên Ấn Thái Nhất thấy thế, giận tím mặt. Yêu tộc đại quân nghe lệnh, quét dọn chiến trường, đem tất cả chân linh toàn bộ diệt sát. Thái Nhất phẫn nộ lấy ra lệnh, đồng thời ném ra hỗn độn trùng, hướng về chạy trốn Nguyên Dương Thẳng đánh tới, thể phải đem Đông Vương Công chân linh diệt sát. Hỗn độn trùng nhanh vô cùng, lấy sét đánh tốc độ tới gần Nguyên Dương Thẳng. Chân linh chôn vùi a. Hỗn độn trùng liền muốn đụng vào Nguyên Dương Thẳng. Cạch. Điếc hai âm thanh đột ngột vang lên, sóng âm hóa thành phong bạo hướng bốn phía bao phủ. Một tôn đại đỉnh ngăn ở Nguyên Dương Thẳng phía trước, đem hỗn độn trùng chặn lại. Càn Khôn đỉnh. Tiếp dẫn. Thái Nhất một mắt nhận ra Càn Khôn đỉnh tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếp dẫn xuất hiện tại Càn Khôn đỉnh phía sau. Truy đuổi Mục Tiên Trượng, Phong Tiên Ấn Đế Tuấn gặp hai cái Tiên Thiên Linh Bảo cách hắn càng ngày càng xa, lại gặp tiếp dẫn xuất hiện, không còn mạnh truy, bay ngược trở về. Thái Nhất nghiêm nghị giống hỏi, "Tiếp dẫn, ngươi muốn theo yêu tộc là địch sao?" Tiếp vào Thái Nhất chi lệnh, đang tại quét sạch chiến trường chân linh đám yêu tộc nhao nhao dừng lại, lại kết chiến trận, bay đến Thái Nhất sau lưng. Tiếp dẫn đỉnh đầu dương quang lại bị yêu tộc đại quân che lại. Đế Tuấn, Côn Bằng, Bạch Trạch mấy người yêu thánh bay đến Thái Nhất bên cạnh sau lưng, căm tức nhìn tiếp dẫn. Chương 91. Đông Hải. Tiếp dẫn một tiên đối mặt hơn nước yêu tộc. Trên mặt biển, 400 vạn tử phủ tiên thần run như cầy sấy. Tiếp dẫn đứng tại trước mặt Thái Nhất, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Thái Nhất muốn dùng hơn nước yêu tộc gáp bách tiếp dẫn biểu thị không giả không sợ. Hỗn độn trung giật giật, Thái Nhất cười giận dữ, tiếp dẫn, ta cũng không phải Đông Vương Công sáu. Thái Nhất nói còn chưa dứt lời, Đế Tuấn ngăn lại. Tiếp dẫn, ngươi bây giờ tới Đông Hải, vì chuyện gì? Bây giờ, Đế Tuấn không quá muốn cùng tiếp dẫn phát sinh xung đột, ngăn lại dễ giận Thái Nhất. Tiếp dẫn cũng không muốn cùng 300 yêu thánh, hơn ước yêu tộc đánh. Nhiệm vụ lần này ban thưởng mình xác định, tiếp dẫn cảm thấy coi như cùng Đế Tuấn, Thái Nhất đánh thiên hôn địa ám, nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không sửa đổi. Hắn quay người lấy tay, đem tung bay ở Càn Khôn đỉnh sau đó Nguyên Dương Thẳng bắt lấy. Mặc dù tiếp dẫn kịp thời dùng Càn Khôn đỉnh ngăn lại Nguyên Dương Thẳng, nhưng Càn Khôn đỉnh cùng hỗn độn chung va chạm tràn lan ra năng lượng quá cực lớn, quá cuồng bạo, vẫn là làm bị thương bám vào trên Nguyên Dương Thẳng bên, Đông Vương Công chân linh. Vốn là hư nhược chân linh, bây giờ đã ngơ ngơ ngắc ngác. Thông qua Thiên Nhãn Thông, tiếp dẫn nhìn ra chân linh bên trên xuất hiện khe hở, Tiên Thiên Dương khí bản nguyên chịu đến tổn thương. Tiếp dẫn cầm Nguyên Dương Thẳng đối với Đế Tuấn nói: "Phương Tây lấy lòng dạ từ bi, Đông Vương Công đã bỏ mình, chân linh cũng bị thương nặng, không bằng bỏ xuống đồ đao, thả hắn một con đường sống. Ngươi muốn cứu Đông Vương Công?" Đế Tuấn hơi kinh ngạc, "Ta nhớ được, ngươi cùng Đông Vương Công cũng có oán hận." Thái Nhất lửa giận không giảm, nhìn chằm chằm tiếp dẫn: "Đại ca, đừng nghe tiếp dẫn ăn nói bừa bãi, hắn là tới cướp Tiên Thiên Linh Bảo." "Cướp Tiên Thiên Linh Bảo?" Tiếp dẫn cười cười, tất nhiên Thái Nhất nhận định hắn tới cướp Tiên Thiên Linh Bảo, vậy không cướp một hai kiện thật không thể nào nói nổi. Hắn đánh mở chúng rượu chi môn, chớp mắt xuất hiện tại trên bàn cờ chia năm xẻ bảy thiên địa, triệu tay đem tàn phá thiên địa bàn cờ thu hồi. Tiếp lấy, chúng rượu chi môn lại mở, hắn lại đem tàn phá Bạch Dương Thạch, Huyền Âm Thạch thu hồi. Tiếp đó, hắn về tới tại chỗ. Đây hết thể phát sinh cực kỳ cấp tốc, chỉ vẹn vẹn có một cái hô hấp. Đế Tuấn, Thái Nhất chỉ cảm thấy trước mắt không còn một ngống, tiếp dẫn không biết chỗ đi. Còn chưa kịp phản ứng, tiếp dẫn lại xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, trong lòng bàn tay còn nâng tàn phá thiên địa bàn cờ, Bạch Dương Thạch cùng Huyền Âm Thạch. Đây là sáu. Đế Tuấn, Thái Nhất kinh hãi trợn to trong mắt. Thời gian ngắn như vậy, tiếp dẫn vậy mà chiếm ba kiện Tiên Tiên Linh Bảo, mà bọn hắn lại không có chút phát hiện nào. Đế Tuấn sắc mặt biến phải ngưng trọng, càng không muốn vào lúc này cùng tiếp dẫn phát sinh xung đột. Thái Nhất lửa giận lại càng tăng lên. Đại ca, thấy không, hắn đúng là vì Tiên Tiên Linh Bảo tới. Tiếp dẫn công khai, quang minh chính đại chậm rãi thu hồi tổn hại nghiêm trọng thiên địa bàn cờ, Bạch Dương Thạch cùng Huyền Âm Thạch. Ta nếu muốn cướp Tiên Thiên Linh Bảo, ha ha, các ngươi yêu tộc nhiều hơn nữa, cũng không các ngươi chuyện. Đế Tuấn nghe ra tiếp dẫn cũng không muốn cùng yêu, trong lòng buông lỏng, đem Thái Nhất kéo ra phía sau. Ngươi thật muốn cứu Đông Vương Công chân linh? Không sai. Đế Tuấn trầm mặc phút chốc, hảo, ngươi có thể mang đi hắn chân linh. Huynh trưởng 6. Thái Nhất giống to, nghe Tuấn truyền âm. Bây giờ không phải là lỗ mãng thời điểm. Suy nghĩ một chút chúng ta chinh chiến Tử Phủ Châu mục đích. Thái Nhất lửa giận trì trệ, nghĩ nghĩ, vừa nghĩ đến mục đích của bọn hắn, Bọn hắn tiến đánh Tử Phủ Châu, trên mặt nổi nói nguyên nhân là Tử Phủ Tiên Thần ức hiếp yêu tộc. Nguyên nhân thực sự là Đế Tuấn, Thái Nhất muốn học tiếp dẫn trảm thi chi pháp, mượn chiến trường lệ khí, hoang khí, kích phát trong bọn họ tâm ác, từ đó chém ra ác thi, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ. Đế Tuấn tiếp tục truyền âm, đại chiến kết thúc, chính là trảm thi thật là tốt thời điểm. Không thể bởi vì nhất thời chi nộ, lầm trảm thi đại sự. Còn nữa, chúng ta vừa mới đại thắng Tử Phủ Châu, sĩ khí đang nổi. Nếu là cùng tiếp dẫn đánh nhau, lại không có thể chu sát đi hắn, chúng ta yêu tộc vừa nhắc lên sĩ khí, liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Dừng một hồi, Đế Tuấn nói, vừa rồi tiếp dẫn tiêu thất, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản hắn, giết hắn sao? Thái Nhất lửa giận phi tốc tiêu thất. Huynh trưởng nói không sai, trảm thi trọng yếu nhất. Chờ chém ác thi, lại cùng tiếp dẫn tính toán khoản nợ này. Mặc dù lửa giận tiêu thất, Thái Nhất vẫn là khó chịu. Huynh trưởng, cái kia tiếp dẫn cướp nguyên dương thẳng cùng thiên địa bàn cờ làm sao bây giờ? Thiên địa bàn cờ đã bị ta phá hủy, bản nguyên tổn thương. Nguyên dương thẳng 6. Coi như đưa cho tiếp dẫn. Đế Tuấn không quan tâm cái này hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn có yêu hoàng tỷ, Hà Đồ Lạc Thư, Thái Dương Huyền Châm mấy người tiên thiên linh bảo. Coi như được nguyên dương thẳng cùng thiên địa bàn cờ, cũng là ban thưởng cho yêu thánh. Hắn mong muốn chỉ có mục tiên trượng cùng phong tiên ấn. Có thể mục tiên trượng, phong tiên ấn bay vào hỗn độn, lại khó tìm được. Thái Nhất nghe Đế Tuấn nói như vậy, mặc dù khó chịu, cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn tức giận đối tiếp dẫn nói, cầm Đông Vương công chân linh, mau chóng rời đi. A, tiếp dẫn kỳ quái. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói cái gì, Thái Nhất biến hóa lớn như vậy. Hắn chỉ trên chiến trường lưu lại chân linh. Yêu Hoàng, Đông Hoàng rộng lượng, tất nhiên thả Đông Vương công chân linh, không ngại đem những thứ này chân linh cũng thả a. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Ta để ý. Thái Nhất rất muốn trả lời như vậy. Hắn nhìn về phía huynh trưởng, chờ Đế Tuấn thái độ. Như tiếp dẫn nói tới, Đông Vương công chân linh đều thả, khắc tiên thần chân linh, Đế Tuấn thật đúng là không thèm để ý. Khi còn sống đều có thể giết chết, còn sợ sau khi chết lưu lại chân linh không thành. Đế Tuấn trầm mặt, tiếp dẫn, ngươi một mà hai, hai mà ba đưa yêu cầu, hơi bị quá đáng đi. Đế Tuấn nhìn xem có chút nổi giận. Ha ha ha, tiếp dẫn nhìn ra Đế Tuấn là đang giả vờ giận, là đang biểu đạt đàm phán ranh giới cuối cùng. Dẹp xong chân linh, ta lập tức rời đi, tuyệt không nuốt lời. Hừ. Đế Tuấn tức giận hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiếp dẫn minh bạch ý tứ, tay phải nâng lên. Ngưng thực trưởng Trung Phật Quốc xuất hiện, Đông Hải bên trên tựa hồ vang lên từng trận phản âm. Về sau, ta sẽ vì các ngươi tìm được cơ hội chuyển sinh. Tiếp dẫn thôi động trưởng Trung Phật Quốc, lập tức Phật quang sáng rõ, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Phật quang rơi xuống, chân linh nhóm che giả mang mọc bay lên, rơi vào trưởng Trung Phật Quốc. Chờ chân linh toàn bộ bay vào, tiếp dẫn thu hồi trưởng Trung Phật Quốc, đối với Đế Tuấn nói tiếng gặp lại. Chúng diệu chi môn mở ra, tiếp dẫn nắm nguyên dương thẳng, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì thủ đoạn? Đế Tuấn ánh mắt ngưng trọng nhìn biết tiếp dẫn nơi biến mất, quay đầu phân dặn Bảo Côn Bằng cùng Bạch Trạch. Các ngươi mang theo yêu thánh, chia ra quét dọn chiến trường, giam giữ tù binh, nhập chủ Tử Phủ Châu. Mặt khác, phái người đem ở đây bao bọc vây quanh. Côn Bằng, Bạch Trạch linh mệnh, mang theo chúng yêu thánh, hơn ước yêu quân công việc lưu đủ lên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền xếp bằng ở trên chiến trường thượng không, xem chừng khí thế hung ác, sát khí, hoang khí, kích phát tự thân chi ác, bắt đầu bế quan. Hồng hoang chúng thần nhao nhao nghị luận. Tiếp dẫn cùng Đế Tuấn vậy mà không có đánh nhau. Đế Tuấn, Thái Nhất muốn học tiếp dẫn chi pháp chém ra ác thi. Tử Phủ Châu bị diệt, nguyên nhân lại là cái này. Đông Vương Công bị chết ủy khuất a. Tiếp dẫn vì cái gì cứu Đông Vương Công chân linh, đoán không ra a. Chương 92. Đừng nói Hồng Hoang Tiên Thần đoán không ra tiếp dẫn hành động. Tiếp dẫn chính mình cũng đoán không ra chính mình sẽ làm cái gì. Tiếp dẫn nắm nguyên dương thẳng, trở lại Đại Hùng Bảo Điện phía sau, nên đón đầu tiên là Thường Hy sùng bái mắt to. Tiếp dẫn ca ca thật là lợi hại, đều không cần động thủ, liền đem Đế Tuấn Thái Nhất hù đến. Ngoan ngoãn nhường tiếp dẫn ca ca lấy đi chân linh. Thường Hy vừa rồi nơm nớp lo sợ, sợ tiếp dẫn cùng yêu tộc đánh nhau. Gánh chịu nửa ngày tâm, kết quả lại là Đế Tuấn nhận túng. Nàng không công lo lắng hãi hùng. Hy Hỏa không nói gì, một đôi mắt một mực nhìn lấy tiếp dẫn, ánh mắt bên trong hàm chứa không thể nhận ra kinh ngạc cùng bưng lòng. Hồng Vân còn uống vào Quảng Hàn tiên nhưỡng, tiếp dẫn đạo hưu từng bại qua Đế Tuấn, Thái Nhất hai lần, sớm đem bọn hắn đánh sợ. Có thật không? Thường Hy một mặt hiếu kỳ, thúc giục Hồng Vân nhanh nói một chút. Hy Hỏa cũng nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử tương bác. Đế Tuấn, Thái Nhất đều rất lợi hại, thật sự liều mạng sinh tử, thắng bại khó mà dự báo. Tiếp dẫn khiêm tốn thận trọng. Hồng Vân không nhịn được Thường Hy ánh mắt như nước long lanh, chậm rãi đem Tử Tiêu cung tranh bồ đoàn, Bất Chu Sơn đoạt tiên thiên hồ lô sự tình giảng thuật cho các nàng. Các nàng nghe cả kinh một quái lạ. Tiếp dẫn thừa dịp cơ hội này, đánh giá Nguyên Dương Thẳng. Bám vào trên Nguyên Dương Thẳng bên Đông Vương công chân linh, cũng bị thu vào trưởng Trung Phật Quốc. Nguyên Dương Thẳng là Đông Vương công bạn thân linh bảo, ở trong chứa tiên thiên dương khí, là rất không tệ thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Dùng để đối phó âm tà chi vật, tà ma ngoại đạo, rất có kỳ hiệu. Đem Nguyên Dương Thẳng thu hồi, tiếp dẫn quan sát thiên địa bản cờ. An qua thiên địa bản cờ thiệt thòi, tiếp dẫn đối với nó cảm thấy rất hứng thú. quan trọng nhất là thiên địa bàn cờ, bạch dương thạch, huyền âm thạch là trọn vẹn tiên thiên linh bảo, rất thích hợp dùng để chẳng thi tu ba thân phận. Cờ ngu ngốc tán nhân bị chết đáng tiếc, như hắn không có bị Đông Vương Công lôi kéo, lấy tính cách của hắn chắc chắn một mực bế quan lĩnh hội thiên địa bàn cờ, chém ra tam thi không thành vấn đề, thậm chí có thể tam thi hợp nhất chứng đạo hôn nguyên. Đáng tiếc gặp Đông Vương Công, chẳng những bỏ mình vô duyên chứng đạo, liền thiên địa bàn cờ cũng bị đánh nát. Tiếp dẫn vì cờ ngu ngốc tán nhân cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong hồng hoang chính là không bao giờ thiếu làm cho người tiếc hận tiên thần. Nghĩ chứng đạo hôn nguyên, không chỉ có phải có cơ duyên, còn muốn có thực lực, ánh mắt, khí vận. Thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều sẽ chết bởi nửa đường. Tiếp dẫn cảm khái, đem bể tan thành thiên địa bàn cờ, bạch dương thạch, huyền âm thạch để vào trưởng trung Phật quốc bên trong phần bảo nham bên trong. Phần bảo nham bị Hồng Quân dùng để cất giữ tiên thiên linh bảo, bên trong có kỳ diệu hỗn độn nguyên lực, có thể ẩn dưỡng tiên thiên linh bảo. Đem bể tan thành thiên địa bàn cờ để vào trong đó, phần bảo nham sẽ từ từ khôi phục nó. Về sau gặp phải đệ tử thích hợp, đem thiên địa bàn cờ cái này trọn vẹn tiên thiên linh bảo ban thưởng. Tiếp dẫn thần thức quan sát hệ thống. Đinh. Nhiệm vụ 5, lòng dạ từ bi mình hoàn thành, ban thưởng gói quà mình phát ra. Lần này không cần chờ mong, cũng không có ngoài ý muốn. Ban thưởng gói quà mở ra, hệ thống thương khố thêm ra mục tiên trượng, phong tiên ấn. Tiếp dẫn nhìn kỹ mục tiên trượng cùng phong tiên ấn, có. Thật đúng là Đông Vương Công mục tiên trượng, phong tiên ấn a, thỏa thỏa nguyên trang. Mục tiên trượng, phong tiên ấn đều bị trọng thương, rõ ràng là bị hỗn độn trung đụng. Đế Tuấn còn nghĩ truy mục tiên trượng, ha ha, mệt chết hắn, hắn đều đuổi không kịp. Lặng lẽ mị mị đem mục tiên trượng, phong tiên ấn để vào phần bảo nham bên trong, tiếp dẫn vui vẻ vui vẻ. Nhiệm vụ lần này vừa đơn giản lại lớn kiếm lời, nhiệm vụ ban thưởng hai cái tiên thiên linh bảo, chính mình đoạt ba kiện tiên thiên linh bảo. Đa tạ Đế Tuấn, Thái Nhất a. Hồng Vân, Chuẩn Đề đã kể xong tiếp dẫn cùng Đế Tuấn Thái Nhất ân đoán, Thường Hy Khoa chứng nói. Nguyên lai tiếp dẫn ca ca lợi hại như vậy. Về sau ta gặp lại địch nhân, liền báo ca ca danh tự, hù chết bọn hắn. Hồng Vân góp vui nói, cũng có thể báo danh hào của ta, ta thế nhưng là có hồng mông tử khí, tùy thời có thể thành thánh nhân. Cắt Thường Hy khoát tay, ngươi so tiếp dẫn ca ca yếu nhiều. Đại gia cười vang đứng lên, Hồng Vân nghiêm túc hướng Thường Hy giới thiệu chính mình có bao nhiêu lợi hại. Đại Hùng Bảo Điện lại vui sướng đứng lên. Náo loạn sau một hồi, Trấn Nguyên Tử đứng lên, ta cùng Hồng Vân làm khách mấy trăm năm, là thời điểm 6. Đạo hữu chớ cấp bách. Tiếp dẫn gặp Trấn Nguyên Tử muốn đi, giữ lại nói, đại lôi âm tử cung điện rất nhiều, đạo hữu cùng Hồng Vân không bằng ở lại. Qua ít ngày, chúng ta luận luận đại đạo, lẫn nhau đều có thể tăng thêm, như thế nào? Trấn Nguyên Tử, ngũ trang quán chỉ một mình ngươi, không bằng lưu tại nơi này, náo nhiệt. Trấn Nguyên Tử nói, là có tiên ngưỡng a. Ha ha, có tiên ngưỡng, cũng có đại năng. Ngươi không muốn cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề luận đàm đại đạo sao? Trấn Nguyên Tử ý động. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề đều có hồng mông tử khí, hơn nữa tiếp dẫn chém ra ác thi, có thể nói dạy một chút trạng thi kinh nghiệm. Thường Hy cũng khuyên Trấn Nguyên Tử lưu lại, Trấn Nguyên Tử đồng ý. Vậy ta liền lại quấy rầy hai vị đạo hữu mấy ngày này. Không cần phải khách khí. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề tự mình bồi tiếp Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân tại Vân Hải thượng tuyển hai gian cung điện. Chúng ta đây. Thường Hy rất ưa thích trong biển mây đại lôi âm tự, lôi kéo Hy Hòa cũng muốn chọn cung điện ở. Tiếp dẫn Chuẩn Đề lại bồi tiếp các nàng chọn hai cái cung điện, để các nàng ở lại. Sau đó không lâu, tiếp dẫn có chút hối hận. Thường Hy cho mình cùng Hy Hòa ở cung điện lấy danh tự, treo bảng hiệu. Nàng ở là Nguyệt Thần Điện. Hy Hòa ở là Quảng Hàn Điện. Danh tự đều lấy, đây là dự định ở lâu dài a. Tiếp dẫn minh bạch cái gì gọi là mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Cũng may Tu Di Sơn không thiếu Hy Hòa, Thường Hy cái này hai cặp bữa. Hy Hòa, Thường Hy ở lại phía sau, đại lôi âm tự càng có sinh cơ. Cái kia hơn 10 cái bị các nàng tiên múa dẫn tới tiên hạc, lưu tại Tu Di Sơn, mỗi ngày tại Vân Hải Ngao Du, kêu to. Hy Hòa, Thường Hy chiếu cố bọn chúng, đem bọn nó chiếu cố thú vị. Kết quả, bọn chúng hô bằng dẫn bạn, không biết từ nơi nào lại đưa tới mấy bầy tiên cẩm, đem kiến mục xem như xào huyệt. Biến hóa như thế, tiếp dẫn, Chuẩn Đề đều rất cao hứng, chấp nhận Hy Hòa, Thường Hy quyền cư ngụ. Đại lôi âm tự một mảnh an lành, Đông Hải cũng bình tĩnh không lay động. Đế Tuấn, Thái Nhất trên chiến trường bế quan, mượn chiến trường lệ khí rèn luyện tự thân ác nghiệm. Cái này vừa bế quan, chớ chớ mấy trăm năm đi qua. Tu vi của bọn hắn không ngừng tăng lên lấy. Chợt một ngày, Đông Hải đột ngột nổi lên gió lớn cuốn lên lấy linh khí, hướng trong chiến trường Đế Tuấn, Thái Nhất dũng mãnh lao tới. Đế Tuấn, Thái Nhất đồng thời thả ra 3000 trượng khánh vân, ác thi tại khánh vân bên trong hiện ra. Bọn hắn đột phá. Ha ha ha. Đế Tuấn, Thái Nhất mở hai mắt ra, trong đôi mắt có kim hỏa nhảy vọt. Cuối cùng đột phá. Huynh trưởng, chúng ta chém ra ác thi, cùng tiếp dẫn tu vi giống nhau. Trước đây cứu hận, nên tìm một cơ hội báo. Không sai, cứu hận nhất thiết phải báo, nhưng không cần gấp gáp. Chúng ta còn có chính sự muốn làm. Hồng Hoang bên trên, nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất thành công chẳng thi, tiên thần nhóm kích động. Đế Tuấn, Thái Nhất thành công. Tiếp dẫn chẳng thi chi pháp có thể đi. Ha ha ha, ta chẳng thi có hy vọng. Đế Tuấn, Thái Nhất thành công chẳng thi, nhường Hồng Hoang Tiên Thần nhìn thấy Trảm Ác Thi đường tắt. Lập tức, Hồng Hoang rối loạn. Chương 93. Huyết Hải phụ cận. Nguyên Đồ kiếm trên không trung xẹt qua, chém rụng cái cuối cùng đầu người. Mặt đất đã sớm máu chảy thành biển. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đình chỉ. Vô số tàn hồn kêu gào lấy. Trang diện tựa như luyện ngục. Xếp bằng ở trên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên Minh Hà, lại kích động cười to. Lao tổ ta Trảm Thi có hy vọng. Minh Hà vì chém tới ác thi, tại huyết hải phụ cận đại khai sát giới. Hồng Hoang Tiên Thần như Minh Hà giả, không phải số ít. Hồng Hoang sinh linh bị thảm sát, không biết thêm bao nhiêu oan hồn. Có chút tiên thần, thậm chí giết đến vu tộc trên đầu. Làm vu tộc không ngừng bị thảm sát tin tức truyền đến Bất Chu Sơn. 12 tổ vu lửa giận ngập trời. Hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công gào thét lớn muốn vì vu tộc các huynh đệ báo thù. 12 tổ vu đứng đầu, không gian tổ vu Đế Giang cũng giận không kìm được. Hắn lúc này hạ lệnh, nhường 12 tổ vu chia ra hành động, trả thù những cái kia săn giết vu tộc tiên thần. 12 tổ vu tự mình xuất thủ, chu sát vô số trên tay dính lấy người vô tội tiên huyết tiên thần. Đồng thời, đại vu nhóm cũng liên hợp lại, bảo hộ lấy xung quanh bộ tộc, chu sát xâm phạm tiên thần. Có tổ vu, đại vu nhóm xuất thủ, Hồng Hoang bởi vì Trảm Ác Thi mà dẫn tới sát kiếp, mới thoáng trở lại yên tĩnh một chút. Gây nên đây hết thảy Đế Tuấn, Thái Nhất thì bay vào Tử Phủ Châu. Bọn hắn gọi đến Quân Bằng, Bạch Trạch. Yêu Hoàng gọi chúng ta tới có chuyện gì? Bạch Trạch hành lễ hỏi thăm. Tử Phủ Châu đã đập định, trở thành chúng ta yêu tộc địa bàn. Nhưng Đông Hải, Tứ Hải vẫn là Long tộc, Thủy tộc địa bàn. Yêu tộc đại quân tất nhiên đi tới Đông Hải, liền nên thuận tay đem Tứ Hải trở lại yên tĩnh, nhường Long tộc, Thủy tộc thần phục Thiên Đình, thần phục yêu tộc. Bạch Trạch nghe vậy lại hỉ, Yêu Hoàng góc nhìn cao minh. Long tộc trước đây không lâu nội loạn, Trúc Long lại bị tiếp dẫn đả thương, thực lực giảm lớn. Mà ta yêu tộc khí thế đang nổi. Lúc này chính là nhất thống Tứ Hải thời cơ tốt. Côn Bằng cũng đồng ý bình định Tứ Hải, hắn còn thúc giục Đế Tuấn lập tức xuất trình. Yêu Hoàng anh minh. Yêu Hoàng cùng Đông Hoàng chém ra ác thi, thực lực tăng nhiều. Lúc này xuất trình, nhất cử đánh bại Trúc Long, Long tộc cùng Thủy tộc, có thể lại chướng ta yêu tộc khí thế. Làm cho Hồng Hoang biết ta yêu tộc là Hồng Hoang bá chủ. Thái Nhất gặp Bạch Trạch, Côn Bằng đều đồng ý xuất trình, cũng nhịn không được, hận không thể bây giờ liền binh lâm Đông Hải Long cung, bình Long tộc, diệt Trúc Long. Không thể, không thể lập tức chinh phạt Long tộc. Bạch Trạch nói lời phản đối. Côn Bằng hơi híp cặp mắt nhìn chăm chú vào Bạch Trạch. Cái này Bạch Trạch là chuyện gì xảy ra, nghĩ hỏng ta chuyện tốt sao? Côn Bằng đồng ý xuất chinh Long tộc, có tính toán của mình. Đế Tuấn, Thái Nhất Trảm Thi thành công, kích thích Côn Bằng, cũng nhắc nhở Côn Bằng. Hắn cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cùng là Tử Tiêu cung 3000. Thậm chí, hắn còn ngồi qua Tử Tiêu cung thành thánh bộ đoàn. Dưới so sánh, Côn Bằng cảm thấy mình so Yêu Hoàng, Đông Hoàng tư cách cao hơn một chút đâu. Ngươi Yêu Hoàng, Đông Hoàng ngồi qua được không? Bây giờ Đế Tuấn, Thái Nhất chém ra ác thi, Côn Bằng cũng gấp Trảm ác thi. Hắn thúc giục Đế Tuấn đối với Long tộc dụng binh, cũng là muốn mượn chiến trường lệ khí chém ra ác thi. Nhưng Bạch Trạch thế mà phản đối. Côn Bằng nội tâm có chút giận dữ. Thái Nhất cũng rất khó chịu, nhìn chằm chằm Bạch Trạch, vì cái gì không thể lập tức xuất chiến? Đông Hoàng chớ giận Bạch Trạch giảng giải, chúng ta chinh phạt Tử Phủ Châu, là cho bị lấn ép yêu tộc lấy lại công đạo, sư xuất hữu danh. Nhưng Long tộc, Thủy tộc cùng chúng ta yêu tộc cũng không thù hận, không thể dễ dàng chinh phạt. Thái Nhất càng khó chịu. Ý của ngươi là buông tha Long tộc? Bạch Trạch lắc đầu, không phải, ta cũng tán thành nhất thống Tứ Hải, nhường Long tộc thần phục yêu tộc. Thái Nhất bị Bạch Trạch lộng hồ đồ rồi. Bạch Trạch lại nói, danh không chính tất ngôn không thuận, chinh phạt Long tộc, Thủy tộc cần một cái lý do. Lý do gì? Đế Tuấn, Côn Bằng minh bạch Bạch Trạch ý tứ. Yêu tộc chinh phạt Long tộc, phải có cái đường hoàng cớ, lấy chắn Hồng Hoang Tiên Thần ung dung miệng. Có thể yêu tộc cùng Long tộc cũng không ăn Tết, tìm cái gì cớ đâu? Bạch Trạch mình có chủ ý. Không có lý do gì. Chúng ta tìm cái lý do. Yêu Hoàng, Đông Hoàng có thể phái hai vị sứ giả đi tới Long Cung, Thủy Tộc, thông cáo Long Tộc, Thủy Tộc, để cho bọn họ tới Tử Phủ Châu tham kiến Yêu Hoàng, Đông Hoàng. Nếu bọn họ tới, chúng ta có thể không đánh mà thắng cầm xuống Tứ Hải. Nếu bọn họ không tới, lý do liền có. Côn Bằng túi đầu trầm tư, Đế Tuấn cười nói, cái chủ ý này không tệ. Bạch Trạch, ngươi lập tức chọn lựa hai vị sứ giả đi tới Long Cung, Thủy Tộc. Bạch Trạch lĩnh mệnh lui ra, tuyển hai cái yêu thánh, để bọn hắn lập tức đi Long Cung, Thủy Tộc. Tuyên bố Yêu Hoàng hiệu lệ. Long cung. Trúc Long ngồi ở trên bảo tọa Long Vương, đối đứng tại trong đại điện Ngao Quảng Tứ Long giận dữ hét. Còn không có tìm được ứng Long, cầu Long sao? Trở về lao tổ Ngao Quảng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, bọn hắn có thể theo tiếp dẫn đi phương Tây Tu Di Sơn. Tiếp dẫn. Nghe được tiếp dẫn danh tự, Trúc Long càng thêm phẫn nộ. Chờ ta khôi phục, ta tất sát bên trên Tu Di Sơn, chu sát tiếp dẫn, đoạt lại tổ Long Châu. Ngao Quảng Tứ Long cúi đầu, không dám đáp lại. Giết tiếp dẫn. Bọn hắn nghe câu nói này nghe xong không biết bao nhiêu lần. Báo. Một cái đại la Long tộc chạy tiến Long cung ngoài có yêu tộc sứ giả, muốn gặp Long Vương. Yêu tộc. Trúc Long đang bực bội, cả giận nói, áp hắn đi vào. Đại la Long tộc lui ra. Chỉ chốc lát, long tộc ngoài truyền tới tiếng đánh nhau cùng long tộc tiếng kêu thảm thiết. Trúc Long giận quá, đang muốn đứng lên, yêu thánh sứ giả tự bay vào. Long tộc chính là như vậy đãi khách sao? Yêu thánh vượt lên trước làm loạn, dám ở long tộc địa bàn dương oai, tự tìm cái chết. Trúc Long đưa tay liền muốn công kích. Ngao Quảng nhanh chóng đứng tại trước mặt yêu thánh, ngăn lại Trúc Long. Lao tổ, hắn là yêu tộc sứ giả, không thể loạn giết. Hay là trước nghe một chút hắn có lời gì muốn nói. Trúc Long lửa giận chưa tiêu, giận dữ thu tay lại. Ngao Quảng quay người hỏi yêu thánh, không biết đế tuấn có lời gì nhường sứ giả truyền đạt. Yêu thánh tức giận hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn xuống Ngao Quảng tứ long cùng cao cao tại thượng Trúc Long. Yêu hoàng có lệnh, Long Vương lập tức mang long tộc đi tới Tử Phủ Châu, tham viếng yêu hoàng, Đông Hoàng, thần phục yêu tộc. Tham viếng, thần phục. Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Nhuận, Ngao Thuận đồng thời sờ sờ long nhĩ, hoài nghi mình nghe lầm. Đây là nhường long tộc hướng yêu tộc xưng thần a? Tự tìm cái chết. Trúc Long vốn là lửa giận ngút trời, nghe xong yêu thánh mà nói, lại không cách nào nhẫn lại, một cái tát liền vô xuống tới. Yêu thánh vội vàng tránh thoát, cười lạnh nói, dám đối với ta xuất thủ, các ngươi chờ lấy, ta sẽ để cho yêu hoàng, Đông Hoàng dẫn dắt yêu tộc đại quân, san bằng các ngươi Đông Hải Long Cung, chu sát tất cả nghiệt long. Dám đối với Trúc Long nói như vậy, hoặc là sống được thú vị, tỉ như tiếp dẫn, hoặc là mộ phần thảo đều biến thành tiên thụ. Yêu thánh không có nhận dẫn lợi hại như vậy, bởi vậy hắn trở thành cái sau. Trúc Long nghe được yêu thánh ở trước mặt nhục mạ long tộc, giận trực tiếp phun ra một ngụm long tức. Mấy trăm điểm hỗn nguyên trúc hỏa phun ra, yêu thánh tránh thoát rất nhiều, nhưng vẫn là nhiễm phải hai hạt. Trong nháy mắt, yêu thánh toàn thân giấy lên hỗn nguyên trúc hỏa, hóa thành cho tàn. Chân linh hóa thành một đạo yêu quang, trốn qua hỗn nguyên trúc hỏa. Người dám giết ta? Long tộc 6. Cút về nói cho đế tuấn, nhường hắn lập tức mang theo yêu tộc, lan ra Đông Hải. Chương 94. Thủy phủ. Hải xa, tám tay, giao lăng mấy cái thủy tộc còn sót lại chuẩn thánh đang ngồi trầm mặc. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Hải xa tiếng trầm đánh vỡ ngưng trọng, đều đừng trầm mặc, lại trầm mặc xuống, thủy tộc đều bị diệt tộc. Đến cùng muốn hay không thần phục yêu tộc? Giao lăng âm thanh thư hùng khó cãi, thần phục yêu tộc, long tộc làm sao bây giờ? Mặc dù long tộc thực lực giảm lớn, nhưng Trúc Long tọa trấn Long Cung, thủy tộc rất khó khăn. Thần phục yêu tộc, sợ long tộc trả thù. Không thần phục yêu tộc, Tử Phủ Châu thảm án diệt môn đang ở trước mắt. Tám tay nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta liền theo long tộc. Long tộc chiến, chúng ta chiến. Long tộc hàng, chúng ta cũng hàng. Hổ Kinh không đồng ý, yêu tộc thực lực quá mạnh, nếu thật đánh nhau, chúng ta mấy cái khó thoát khỏi cái chết. Giao Lăng yêu kiều cười, ta có chủ ý, chúng ta trước tiên không trả lời, ngồi xem long tộc phản ứng. Long tộc cùng yêu tộc đánh nhau, người nào thắng, chúng ta cùng ai. Hải Sa trọng trọng vỗ ngọc đài, nương nương khang lần này chủ ý không tệ, cứ làm như thế. Tu Di Sơn tiếp dẫn đi ra chính mình đại điện, nhìn xem tại Vân Hải dòng chơi bay lượn tiên cầm, chậm rãi bay vào Đại Hùng Bảo Điện. Như thế nào cảm giác tiên cầm càng ngày càng nhiều. Vừa ra đến Đại Hùng Bảo Điện, tiếp dẫn liền nghe được Giòn Lệ duyên dáng kêu to. Tiếp dẫn ca ca, ngươi cuối cùng đi ra. Tiếp dẫn quay đầu, nhìn thấy Thường Hy xếp bằng ở trên tiên hạ bên, từ trong biển mây bay tới. Dáng mây vũ y màu sắc là màu hồng, xem ra Thường Hy tâm tình rất tốt. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tiếp dẫn hỏi thăm. Tỷ tỷ đang cấp tiên cầm chữa thương. Thường Hy nói, dáng mây vũ y biến ảo thành ưu thương màu lam. Chữa thương? Ai tại Tu Di Sơn đả thương tiên cầm? Không phải là Hồng Vân a? Đạo hữu cũng không nên ở sau lưng nói xấu ta. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng cưỡi Tưởng Vân bay tới. Không phải Hồng Vân, Thường Hy lắc đầu, vì Hồng Vân chứng minh trong sạch. Thụ thương tiên cầm là vừa bay tới Tu Di Sơn, bọn chúng cơ hồ đều bị thương. Trấn Nguyên Tử giải thích nói, rất nhiều chuẩn thánh vì trảm ác thi, đại khai sát giới, tiên cầm cũng bị liên lụy. Thì ra là thế. Nói đến, trảm ác thi đường tắt chi pháp vẫn là bắt nguồn từ tiếp dẫn. Tiếp dẫn nghĩ nghĩ, dùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình xếp vào chút Tam Quang Thần Thủy, đưa cho Thường Hy. Đưa cho tỷ tỷ ngươi, để cho nàng cho tiên cầm chữa thương. Thường Hy tại trên tiên cầm bên nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy xuống, trực tiếp ôm lấy tiếp dẫn cánh tay. Tiếp dẫn ca ca tốt nhất rồi. Hoàng Trung Lý phối Tam Quang Thần Thủy, hiệu quả tốt hơn a. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cười to, tiếp dẫn bất đắc dĩ. Thường Hy tính tình cùng Hy Hòa khác biệt. Hy Hòa như thái âm tinh như thế thanh lãnh, mà Thường Hy sống tẩy rửa sạch sẽ như cái chim tước. Rất khó tưởng tượng Thường Hy là thế nào tại thái âm tinh ngốc kỷ nguyên thời gian. Đoán chừng chính là nhịn gần chết, mới có không xong lời nói, hỏi không xong vấn đề. Tiếp dẫn nghe ra Thường Hy thèm ăn Hoàng Trung Lý, theo Hồng Tử cười cười. Hắn lấy ra ba cái Hoàng Trung Lý, một cái, thèm ăn nói thẳng, đừng vung hòa tiên cầm. Thường Hy tiếp nhận linh quả, ra vẻ sinh khí hất ra tiếp dẫn cánh tay. Mới không phải đâu. Nàng nhảy lên tiên hạc, thúc giục tiên hạc nhanh bay. Còn không có bay ra tiếp dẫn trở tiên ánh mắt, nàng liền vội vàng ăn hỏa táo. Tiếp dẫn quay đầu lại, đối với Trấn Nguyên Tử nói, đạo hưu chuẩn bị xong chưa? Trấn Nguyên Tử cười nói, tùy thời có thể luận đạo. Tiếp dẫn gật đầu, truyền âm cho chuẩn đề. Chỉ chốc lát, chuẩn đề tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Tiếp dẫn nói, chúng ta không bằng tại Tu Di Sơn đỉnh núi luận đạo, nhường Di Lặc, đại thế đến, ứng long các đệ tử đều tới nghe đạo. Chuẩn Đề nhìn về phía Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử. Bọn hắn sao cũng được, gật đầu đồng ý. Huynh trưởng, Hồng Hoang gần nhất đại loạn, có rất nhiều sinh linh tránh nạn tiến vào phương Tây. Tất nhiên nhường Di Lặc các đệ tử nghe đạo, cũng có thể truyền âm phương Tây, nhường người có duyên tất cả tới Tu Di Sơn. Trấn Nguyên Tử tỏ thái độ, hai vị đạo hữu làm chủ, ta cùng Hồng Vân không có ý kiến. Tiếp dẫn suy xét một hồi, đã như vậy, liền không giới hạn trong phương Tây. Chúng ta có thể truyền âm toàn bộ Hồng Hoang, nhường người có duyên đến đây nghe đạo. Chuẩn Đề cũng vui vẻ đồng ý. Thế là, tiếp dẫn truyền âm toàn bộ Hồng Hoang. Ta chính là phương Tây tiếp dẫn, nay cùng Chuẩn Đề, Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu tại Tu Di Sơn luận đàm đại đạo. Nghiệm sinh linh cầu đạo nỗi khổ, chúng ta mở rộng Tu Di Sơn, có trí giả đều có thể tới ta phương Tây. Khắc, nếu có tiên thần dám ở ta phương Tây giết đâm vô tội, chém không tha, chân linh chôn vùi. Một câu cuối cùng, tiếp dẫn âm thanh biến vô cùng lạnh lùng, sát khí doanh tiêu. Tiếp dẫn âm thanh vừa ra, Hồng Hoang liền náo nhiệt lên. Tiếp dẫn Chuẩn Đề, Hồng Vân Trấn Nguyên Tử nếu bàn về đạo, cái này đều là chuẩn thánh đại năng a. Nghe nói tiếp dẫn Chuẩn Đề, Hồng Vân đều có thể thành thánh. Rất muốn đi phương Tây nghe đạo, nhà tại Bắc Hải, đường xa làm sao bây giờ? Chém không tha. Tiếp dẫn đang bảo vệ phương Tây. Đi thôi, chúng ta đi phương Tây nghe đạo. Cực khổ các huynh đệ, chúng ta đi phương Tây tránh nạn. Trong Hồng Hoang, tuy có 12 tổ vu, đại vu nhóm truy sát loạn tạo sát nghiệt tiên thần. Nhưng Hồng Hoang quá lớn, vẫn có rất nhiều giết đâm phát sinh. Một chút nhỏ yếu chủng tộc, tính tình bình hòa chủng tộc bốn phía ẩn nút. Tiếp dẫn sát khí lẫm liệt mà nói, để bọn hắn cảm thấy phương Tây an toàn. Thế là, bọn hắn mang theo hy vọng sống sót, lặng lẽ di chuyển, trốn hướng Tây phương. Đông Hải, Tử Phụ Châu. Đã từng trải qua Tiên Vương Điện trở thành yêu hoàng Đông Hải hành cung. Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Bạch Trạch mấy người một đám yêu thánh tề tiểu, nghe mất đi thân thể yêu thánh khóc lóc kể lể. Yêu thánh nhóm nghe được Trúc Long để bọn hắn lăn ra Đông Hải, nếu không thì đổ sắt toàn bộ yêu tộc, người người nổi giận. Trúc Long lão bất tử này, dám nhục mạ yêu tộc, chán sống rồi. Ta muốn đem Trúc Long rút ra đào gân. Cho ta 1000 vạn yêu quân, ta đi san bằng Đông Hải Long cung. Côn Bằng nghe yêu thánh gầm thét, mừng thầm trong lòng. Đại chiến có hy vọng, chẳng ác thi có hy vọng. Đế Tuấn, Thái Nhất cũng rất nổi nóng. Bọn hắn đã đoán Trúc Long sẽ cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt về cự tuyệt, Trúc Long chém giết yêu tộc sứ giả, nhường Đế Tuấn, Thái Nhất mặt mũi ném đi được rồi. Đế Tuấn nhìn về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch gật đầu nói, Trúc Long vô cớ chạm ta yêu tộc chi làm cho, kỳ tội nên chạm. Yêu Hoàng, Đông Hoàng, lúc này chính là xuất binh chinh phạt thời cơ tốt nhất. Thái Nhất chính đang chờ câu này. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía dưới bảy yêu xúc động phẫn nộ yêu thánh nhóm nói, tụ tập yêu quân, binh phạt Long cung. Tôn Đông Hoàng làm cho. Yêu thánh nhóm lửa giận ngút trời rời đi, tụ tập đại quân. Không bao lâu, một ức yêu quân che đậy Đông Hải chi quang. Đế Tuấn bay đến yêu tộc đại quân phía trước, làm trước chiến tranh động viên. Trúc Long chạm ta yêu tộc yêu thánh, nên làm cái gì? Giết. Hơn ức yêu tộc gầm thét, tiếng rống chấn thiên nhấc lên hải. Nước biển chung quanh bên trong, cả A Hà A đều hụ chạy, ngay cả một cái sứa cũng không có. Hảo, hôm nay chúng ta san bằng Long cung, nhất thống Đông Hải. San bằng Long cung, nhất thống Đông Hải. Yêu quân gào thét khẩu hiệu, đại quân xuất phát. Một đoàn mây đen đè hướng Đông Hải Long cung. Những nơi đi qua, mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, không một gợn sóng, nước biển cũng giống như tấm gương vuông vức. Chương 95. Phía trước có tiếp dẫn truyền âm Tu Di Sơn luận đạo. Sau có Đế Tuấn lại nổi lên yêu quân chinh phạt Long cung. Hồng Hoang lại náo nhiệt lên. Đế Tuấn, Thái Nhất nghĩ thống nhất Đông Hải sao? Đông Hải? Người quá coi thường Đế Tuấn, Thái Nhất dạ tâm. Long tộc bại một lần, tứ hải đều về yêu tộc. Trúc Long thế nhưng là tọa trấn Long cung. Đế Tuấn, Thái Nhất có thể đánh bại hắn sao? Cô Luân, Ngọc Thanh Điện. Nguyên Thủy nhắm mắt, đỉnh đầu Khánh Vân nở rộ. Bên trên Khánh Vân, ngồi xếp bằng hai vị đạo nhân. Một vị áo tím đạo nhân, một vị áo xám đạo nhân. Thiện Thi, Ác Thi. Khánh Vân thu hẹp, Thiện Thi, Ác Thi biến mất theo. Nguyên Thủy mở hai mắt ra, trong ánh mắt hàm chứa đắc ý vui sướng. Quả nhiên như huynh dài lời nói, Hồng Quân lão sư chuyển trạm Tam Thi chi pháp, mới là huyền môn chính tông. So tiếp dẫn chi pháp cao minh vô số lần. Chém ra Ác Thi phía sau, Nguyên Thủy bấm ngón tay, thôi diễn đi qua phát sinh sự tình. Đế Tuấn, Thái Nhất cũng chẳng thi. Hừ, nhặt tiếp dẫn nha tuệ mà thôi, bằng môn ngoại đạo, không bằng ta huyền môn chính tông. Tiếp dẫn Chuẩn Đề cùng Hồng Vân Trấn Nguyên Tử luận đạo. Luận đạo là giả, mưu đồ huyền hoàng công đức là thực sự á đạo đức giả. Yêu tộc thảo phạt Long tộc. Nhất thống tứ hải. Hừ, không an lòng lĩnh hội lao sư truyền lại đại đạo, loạn lên bao binh, sớm muộn cũng sẽ có hậu hối hận ngày. Nguyên Thủy đối tiếp dẫn, Đế Tuấn chờ hành vi vô cùng khinh thường. Khinh bị một phen phía sau, Nguyên Thủy lần nữa nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu Hồng Mông Tử khí. Mục tiêu kế tiếp, chém ra bản thân thi, đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Côn Luân Sơn ngoại vi, một đạo nhân từ Khánh Vân bên trong bay rơi, gặp qua bản tôn. Người ta một thể, không cần phải khách khí. Thông Thiên cũng thành công chém ra Ác Thi. Cách hắn cùng Ác Thi cách đó không xa, có trên dưới 100 bộ thi thể. Trong đó, càng có một cái chuẩn thánh thi thể. Thông Thiên vẹn vẹn giết một cái, chính là cái kia chuẩn thánh. Những người khác, cũng là chuẩn thánh giết chết. Rất rõ ràng, đã chết đi chuẩn thánh muốn học đế tuấn, thái nhất chi pháp chẳng thi, đổ sát trên dưới 100 sinh linh. Kết quả bị Thông Thiên phát hiện. Thông Thiên lấy sát ngăn sát, mượn sát phạt chi khí chém ra tự thân ác thi. Tiếp dẫn chi pháp là bảng môn tà đạo. Ta quan hiệu quả cùng lão sư Trảm Tam thi chi pháp không có gì khác nhau. Tuy là đường tắt, căn cơ không lắm củng cố, nhưng tiến hành suy xét, căn cơ có thể tự củng cố. Hắn quay người hướng phương tây, ánh mắt sâu xa, giống như đang quan sát Tu Di Sơn. Tiếp dẫn đi sự tình, khắp nơi làm cho tiên thần ngoài ý muốn. Có thời gian, lại cùng tiếp dẫn giao đấu một phen. Hắn nhìn xem tiếp dẫn bốn tiên đang tại luận đạo, rất muốn bay hướng phương tây, cùng lên luận đạo. Thế nhưng là, hắn hiểu được, hắn hai cái huynh trưởng để mắt tiếp dẫn, chuẩn đề. Nguyên nhân đi, bọn hắn là bản cổ tông. Thôi, tất cả mọi người có hồng mông tử khí, mấy người trở thành thánh, lại tìm cơ hội luận đạo. Trở thành thánh, hai vị huynh trưởng hẳn là có thể xem trọng tiếp dẫn, chuẩn đề 6. A. Tiếp dẫn truyền âm hồng hoang phía sau, liền cùng chuẩn đề, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đi tới đại lôi âm tự bảng hiệu chỗ, cũng chính là Tu Di Sơn đỉnh núi. Tiếp dẫn, chuẩn đề lấy ra bộ đoàn. Hồng Vân xem xét liền cười. Hai cái này bộ đoàn, là Tử Tiêu cung bộ đoàn, được thu hồi. Chuẩn đề nghe thấy Hồng Vân tiếng cười, lễ phép đem bộ đoàn nhường cho Hồng Vân. Hồng Vân sao có thể tiếp nhận, đang nhún nhường lấy, đại thế chí thượng phía trước, đem chính mình cùng tỷ bà thi bộ đoàn nhường cho Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân tấm tắc cười. Cái này sợ là bản cổ tam thanh bổ đoàn a, ba vị sư điệt vận khí tốt. Bốn tiên ngồi xuống, chờ Di Lạc sáu vị đệ tử, Ứng Long, Cầu Long, Hy Hỏa, Thường Hy đều đến phía sau, liền bắt đầu luận đạo. Tiếp dẫn mặc dù truyền âm hồng hoang, nhưng hắn không tận lực mấy người. Hữu duyên có chi giả, liền đến nghe đạo. Kẻ vô duyên, tới chậm nói là mệnh. Bọn hắn bày ra khánh vân, bắt đầu luận đạo. Lấy kiến mục làm ổ tiên cầm nhóm, đều bị Hy Hỏa, Thường Hy kéo tới, từng cái đứng tại trên Tu Di Sơn bên, không minh một tiếng, nghiêm túc nghe đạo. Tu Di Sơn bên ngoài, một chút cách gần đó sinh linh chạy như điên. Phương Tây biên giới, hoặc từng cái, hoặc một đám sinh linh tiến vào phương Tây. Có hướng Tu Di Sơn tới, có giải rác phương Tây các nơi. Bị hoán khí tập kích quấy rối vài vạn năm, mặc dù khôi phục, lại sinh linh thưa thất phương Tây, nên đón sinh linh số lượng tăng nhiều dài. Đông Hải, mây đen che khuất Đông Hải Long Cung bầu trời dương quang. Trúc Long sớm biết Đế Tuấn, Thái Nhất Đại Hưng yêu binh, tới chinh phạt Long Cung. Tiêu Ngạo Trúc Long cũng không có triệu tập bốn hải long tộc cương chiến. Hắn quyết định chém giết Đế Tuấn, Thái Nhất, cùng với Côn Bằng, Bạch Trạch mấy người yêu thánh, đem yêu tộc đánh sợ, đánh chạy. Nhưng Hồng Hoang lần nữa biết hắn Trúc Long lợi hại. Lần trước bỏ chạy không phải hắn quá yếu, mà là tiếp dẫn, không, là thí thần thương quá mạnh. Chờ yêu tộc binh lâm Long Cung bầu trời, một mực chờ đợi Trúc Long phóng lên trời, giống tiếp dẫn như thế, một con rồng đối mặt hơn nước yêu tộc. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi dám binh phạm ta Đông Hải Long Cung, thực sự là tự tìm đường chết. Hôm nay để các ngươi biết ta Trúc Long lợi hại. Bị Trúc Long gào thét, Thái Nhất khó chịu. Ngươi chính là được đánh chạy trốn Trúc Long. Long tộc đệ nhị cao thủ. Chân chùi chế dễ ước. Trúc Long nơi nào có thể nhịn. Hừ, ta dám cùng thí thần thương đối địch. Mà đường đường yêu hoàng, Đông Hoàng, nhìn thấy tiếp dẫn liền dọa đến kẻ ra quần. Một tiếng không dám hử liền để tiếp dẫn cứu đi Đông Vương công cùng tử phụ tiên thần. Trúc Long cũng sẽ trảo phúng thuật. Hắn cùng Thái Nhất lẫn nhau tổn thương. Đang tại luận đạo tiếp dẫn, ta thì thế nào? Ta tại thật tốt luận đạo đâu? Ta không nghĩ ra kính. Kỳ quái. Đối thủ của mình nhóm như thế nào ưa thích lấy chính mình làm thực lực đơn vị đo lường. Trúc Long cùng Thái Nhất lẫn nhau bóc lấy vết sẹo, bóc lấy vừa thống khoái chẳng trề, lại máu tươi chảy đầm địa. Lửa giận của bọn họ đều bị gây nên tới, nộ khí xông thẳng tinh hải, hỗn độn. Tam Túc Điểu, bớt nói nhảm, nhìn ta hôm nay như thế nào tay đẩy thịt chim. Bốn chảo trùng, ta muốn nổ ngươi gần, ăn thịt của ngươi. Bọn hắn vừa mắng, một bên tế ra tiên thiên linh bảo. Thái Nhất đỉnh ra hỗn độn trùng, Trúc Long phun ra long trúc. Trúc Long cùng thiếu. Một cái Tam Túc Điểu không phải đối thủ của ta, Đế Tuấn, ngươi cũng ra chiêu đi, ta muốn tiêu diệt hai người các ngươi. Đế Tuấn sớm bị Trúc Long nhục mạ chọc giận, được nghe lại Trúc Long cuồng vọng muốn lấy một địch hai, nhịn nữa không được, thế ra yêu hoàng tỷ cùng Hà Đồ Lạc Thư. Một đầu bốn chảo trùng, hai cái Tam Túc Điểu, tại yêu tộc đại quân phía trước đánh nhau. Bọn hắn, hai cái là chuẩn thánh trung kỳ, một cái là chuẩn thánh hậu kỳ. Trúc Long mặc dù tu vi chiếm ưu thế, nhưng mà, Thái Nhất có tiên thiên chí bảo hỗn độn trung a. Hơn nữa, Đế Tuấn còn có Hà Đồ Lạc Thư. Lấy một chọi hai, Trúc Long căn bản vốn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hôn Nguyên Trúc Hỏa đốt hướng tiếp Đế Tuấn, Thái Nhất, bọn hắn phản dùng Kim Ô Thần Hỏa chào đón. Nhưng, Kim Ô Thần Hỏa đụng một cái lăn lộn trên Nguyên Trúc Hỏa, liền bị ánh nến tan rã. Trúc Long đại hỉ, thổi bay Hôn Nguyên chọc hỏa đốt hướng Đế Tuấn, Thái Nhất. Hỗn độn trung nên tiếp, một tiếng trung vang, vô tận tiếng gầm tại Hôn Nguyên trong ánh nến chấn động, đem ánh nến chấn diệt. Trúc Long hướng về Long Trúc phun ra long tức, Hôn Nguyên Trúc Hỏa hóa thành biển lửa. Đế Tuấn dùng Hà Đồ Lạc Thư phòng thủ Hôn Nguyên Trúc Hỏa, bảo vệ tốt hắn cùng Thái Nhất, mà hỗn độn trung tiếp tục tấn công về phía Trúc Long. Trúc Long không dám để cho hỗn độn trung đụng tới chính mình Long Trúc, móc ra khôi phục không sai biệt lắm tổ long thương nên kích. Chương 96. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo tổ long thương nên kích tiên thiên chí bảo hỗn độ trung. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ngăn cản mấy kích sau đó, Trúc Long dốc lòng ẩn dưỡng, vừa mới khôi phục tổ long thương, lại hủy. Cắt thành ba đoạn. Tổ long không kịp đau lòng, liền nổi giận. Tổ long thương không chỉ bị hủy diệt, hơn nữa đang bị cắt đoạn. Tổ long thương một hủy, Đế Tuấn khống chế yêu hoàng tỷ liền chấn áp tới, đem tổ long thương chấn áp không núc ních. Mơ tưởng đoạt ta tổ long thương. Tổ long châu được cướp đi, Trúc Long không còn có thể mất đi tổ long thương. Hắn hướng về phía yêu hoàng tỷ phun ra một ngụm long tức, hỗn nguyên trúc hỏa hóa thành biển lửa thiêu đốt yêu hoàng tỷ. Tổ long quên, hắn khiêu chiến là Đế Tuấn, thái nhất. Hỗn độn trung nên tới, đem hỗn nguyên trúc hỏa ngăn lại, chấn diệt. Đế Tuấn tại Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ dưới, tiếp cận tổ long thương. Trúc Long trơ mắt nhìn xem tổ long thương bị Đế Tuấn thu hồi, cái kia giận a. Long tức không muốn mạng phun ra, hỗn độn ánh nến đem trọn phiến hư không khơi mào. Cũng không có gì khác biệt. Tại trước mặt hỗn độn trung, tốt đẹp đến đâu liệt hỗn nguyên trúc hỏa cũng vô dụng. Có bao nhiêu hỗn nguyên trúc hỏa, hỗn độn trung diệt bao nhiêu, có thể xương dập lửa tiểu có thể trông. Thậm chí, hỗn độn trung không ngừng tới gần Trúc Long long trúc. Không có tổ long châu, không có tổ long thương, Trúc Long mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể dùng long trúc đi nên kích ép tới gần hỗn độn trung. Bị hỗn độn trung liền đụng vài chục cái phía sau, Trúc Long trong lòng đổ máu. Hắn cảm thấy long trúc đã bị hỗn độn trung thương tổn tới. Hữu tâm thu hồi long trúc, lại không có tiên thiên linh bảo có thể ngăn cản hỗn độn trung. Trúc Long bất đắc dĩ lại dùng Trúc Long khiêng mấy cái. Long trúc bên trên hiện ra vết rạn, lại khiêng mấy lần, liền muốn bước tổ long thương theo gót. Trúc Long không thể làm gì khác hơn là thu hồi long trúc, muốn triệt thoái phía sau. Thái Nhất Hà có thể buông tha ngôn ngữ từng tổn thương chính mình Trúc Long. Hỗn độn trung trọng trọng đập xuống, ở giữa Trúc Long cơ thể. Phanh. Lập tức, hỗn độn trung ép Trúc Long hiện ra long thể. Trúc Long thống khổ gầm rú, long tức hàm chứa lửa giận đốt hướng Đế Tuấn, Thái Nhất. Thái Nhất cũng không chịu hồi hỗn độn trung phòng thủ, ngược lại tiếp tục tiến công. Hà Đồ Lạc Thư hiện ra, Hà Lạc đại trận ngăn lại hỗn nguyên trúc hỏa biển lửa. Trúc Long vung vẩy mấy ngàn trượng đuôi rồng, như rồng roi như thế chụp về phía hỗn độn trung. Trúc Long thân rồng tuy mạnh, nhưng hắn không phải vu tộc, càng không phải là bản cổ. Vẹn vẹn nhất kích, hỗn độn trung chuyện gì không có, đuôi rồng lại rơi mất hơn 110 tấm vảy rồng, còn rất một đại đoàn thịt rồng, tung xuống một mảnh long huyết. Trúc Long đau đến trực phún long tức. Hỗn độn trung chủ động lên tiếp, liên tục va chạm Trúc Long. Vảy rồng, long huyết, thịt rồng ào ào rơi xuống trong biển. Nếu không phải yêu tộc công kích long cung, bốn phía một cái tôm tép cũng không có, đám rồng này vậy, long huyết, thịt rồng sớm đưa tới một đám loài săn mồi. Bị trọng thương Trúc Long biết mình đánh không lại Đế Tuấn. Không, là đánh không lại tiên thiên chí bảo hỗn. Đáng chết Thái Nhất, nếu không có hỗn độn trùng, ta sớm nổi lên cái này hai cái tam túc điểu. Vừa mắng, Trúc Long hít sâu một hơi, bụng phồng lên. Tiếp lấy, tối cường tối giữ dằn long tức bị phun ra. Hỗn nguyên trúc hỏa lần nữa phun về phía Đế Công, Thái Nhất. Đế Tuấn thấy vậy, lạnh lùng cười to. Lại muốn chạy trốn chui. Ta cũng không phải giả tanh tanh trang từ bi tiếp dẫn, sẽ thả ngươi rời đi. Đế Tuấn tại Trúc Long vừa phun ra long tức trước mắt, đem Hà Lạc đại trận bày ra, bao lại long cung phụ cận 10 vạn dặm hải vực. Hỗn nguyên trúc hỏa bị hỗn độn trung chấn diệt phía sau, quả nhiên như Đế Tuấn sở liệu, Trúc Long không thấy. Hắn lại mượn long tức, hỗn nguyên trúc hỏa đường chạy. Chỉ là một lần, Đế Tuấn hấp thụ tiếp dẫn cùng Trúc Long kinh nghiệm đánh nhau, kịp thời dùng Hà Đồ sông sách bố trí xuống đại trận. 10 vạn dặm bên ngoài, một điểm hắc hỏa xuất hiện, thiêu đốt lấy Hà Lạc đại trận. Trúc Long, ngươi không đánh tan được huynh trưởng Hà Lạc đại trận, chịu chết đi. Thái Nhất treo lên hỗn độn trung truy kích Trúc Long, dưới chân kim ô liệt hỏa lóe lên, liền đã đến hỗn nguyên trúc hỏa chỗ. Hỗn độn trung nện xuống, nhất kích đem Trúc Long bước đi ra. Trúc Long lại bắt đầu bị ẩu đả, vảy rồng, long huyết, thịt rồng ào ào rơi xuống, giống như trời mưa. Đông Hoàng Thỉnh dừng tay. Bị Trúc Long cưỡng chế lưu lại long cung ngao quảng tứ long bay ra ngoài, bay về phía Đế Tuấn. Yêu Hoàng Thỉnh lưu thủ, buông tha Trúc Long lão tổ, ta nguyện tỷ lệ bốn hải long tộc, hướng thiên đỉnh xưng thần. Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Nhuận, Ngao Thuận trong hư không quỳ xuống, thấp đầu dầu. Ngao Quảng, ngươi đang làm cái gì? Long tộc vĩnh viễn không khuất phục. Trọng thương Trúc Long hướng Ngao Quảng gầm thét, trong miệng máu chảy đến giống như tiểu hà. Ngao Quảng mắt nhìn Trúc Long, không nói lời nào. Hắn đang cứu Trúc Long. Trúc Long là Long tộc đệ nhị cao thủ, là tổ Long cùng thế hệ, là Long tộc chỗ rửa cùng tượng trưng. Hôm nay nếu như Trúc Long bị giết, Long tộc liền lại không cường giả. Hồng Hoang các tộc liền sẽ không sợ Long tộc, tứ hải cũng đem bị Hồng Hoang các tộc xâm lấn. Cứ thế mãi, tứ hải không còn là long tộc tứ hải. Long tộc cũng đem không phải long tộc. Cho nên, Trúc Long không thể chết. Vì cứu Trúc Long, Ngao Quảng nguyện ý thấp cao quý long đầu, hướng Đế Tuấn, Thái Nhất đầu hàng. Cầu yêu hoàng, Đông Hoàng buông tha Trúc Long lão tổ, long tộc nguyện hiến tứ hải cho thiên đình, chỉ cầu yêu hoàng cho rồng tộc một mảnh nơi ngủ say. Ngươi thật nguyện hàng? Đế Tuấn đe dọa nhìn Ngao Quảng. Nguyện hướng thiên đạo thề, yêu hoàng, Đông Hoàng tại, long tộc vĩnh là thiên đình chi thần, chịu yêu hoàng, Đông Hoàng điều động, vĩnh viễn không phản bội. Chờ Ngao Quảng hướng về phía thiên đạo phát xong thể, Đế Tuấn cười ha ha. có thể để cho Long tộc quỷ khuất, Đế Tuấn thật cao hứng. Mạnh như Đông Vương Công, mạnh như Phượng tộc, mạnh như La Hầu, đều không thể chinh phục Tứ Hải, chinh phục Long tộc. Hôm nay, hắn yêu Hoàng Đế Tuấn làm được. Ha ha ha, Thái Nhất, thả Trúc Long. Nói, Đế Tuấn thu hồi Hà Đồ Lạc Đồ, tản mất Hà Lạc đại trận. Trúc Long chịu đựng qua Long Hán đại kiếp, cũng không phải là ngu xuẩn Long. Hắn biết Ngao Quảng tỷ lệ Long tộc đầu hàng, là vì cứu hắn. Bây giờ, Ngao Quảng đã phát qua thiên đạo lời thề, một mình thành thuyền, không cách nào thay đổi. Trúc Long trừng Đế Tuấn, Thái Nhất một mắt, Long nhãn bên trong đều là cứu hận. Hắn lời gì cũng không nói, một hạt hôn nguyên trúc hỏa tái hiện. Trúc Long tiêu thất, không biết trốn hướng về phương nào. Có thể về tới Long mộ chữa thương bế quan, có thể đi hồng hoang. Đối với Trúc Long đi, Đế Tuấn không thèm để ý. Bại tướng rơi tay mà thôi, nếu dám tới trả thù, lại diệt cũng không muộn. Đế Tuấn ngạo nghễ tử hư không từng bước một bước phía dưới, đi đến Ngao Quảng Tứ Long bên cạnh, không lưng đem bọn hắn đỡ dậy. Ngao Quảng, ta lấy Thiên Đình yêu hoàng chi danh, sắp phong ngươi vì Đông Hải Long Vương, tỏa trấn Đông Hải. Ngao Nhuận, ta sắp phong ngươi vì Tây Hải Long Vương, tỏa trấn Tây Hải. Ngao Khâm, ta sắp phong ngươi vì Nam Hải Long Vương, ngồi trấn Nam Hải. Ngao Thuận, ta sắp phong ngươi vì Bắc Hải Long Vương, tỏa trấn Bắc Hải. Các ngươi Tứ Hải Long Vương, vì Thiên Đình thần chúc, đại ta cùng Đông Hoàng Mục phòng thủ Tứ Hải, quản lý bốn hải Long tộc, thủy tộc. Các ngươi không phụ Thiên Đình, Thiên Đình vĩnh là các ngươi chỗ dựa. Ngao Quảng Tứ Long gặp Đế Tuấn phong bọn hắn vì Tứ Hải Long Vương, tiếp tục quản lý Long tộc, bỏ xuống trong lòng tự thạch. Mặc dù bọn hắn tỷ lệ Long tộc thần phục Thiên Đình, Long tộc mất hết mặt mũi, nhưng Tứ Hải vẫn là bọn hắn Long tộc Tứ Hải. Hơn nữa, có Đế Tuấn, Thái Nhất bảo hộ, Hồng Hoang các tộc cũng không dám đối với hư nhược Long tộc động thủ. Ngao Quảng cảm thấy thần phục Thiên Đình cũng không tệ lắm. Ngao Quảng Tứ Long cao hứng, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng cao hứng. Mất hứng, sợ là chỉ có Côn Bằng. Chương 97. Côn Bằng sợ Dũng Đế Tuấn, Thái Nhất thảo phạt Long tộc mục đích rất rõ ràng. Mượn chiến trường lệ khí, hoán khí chém ra ác thi. Làm Trúc Long nhục mạ Đế Tuấn, Thái Nhất, ra tay đánh nhau lúc, Côn Bằng thật cao hứng. Nhưng đón lấy biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngao Quảng vậy mà tỷ lệ Long tộc đầu hàng. Đế Tuấn thế mà đáp ứng. Mà các ngươi lại là Long tộc A, khai thiên tam tộc Long tộc, các ngươi thế mà đầu hàng. Long tộc xưng bá tứ hải khí phách đâu. Long tộc vĩnh viễn không chịu nhục tôn nghiêm đâu. Còn có Đế Tuấn, Thái Nhất. Trúc Long đều mắng các ngươi tam túc điểu, các ngươi thế mà thả hắn một mạng. Không phải đã nói san bằng lòng cung sao? Không phải đã nói cho yêu thành báo thù sao? Côn Bằng một ngụm đoán khí ngăn ở trong lòng, phiền muộn nhìn chằm chằm Đế Tuấn sắc phong Ngao Quảng Tứ Long vì Tứ Hải Long Vương. Yêu thánh nhóm, có một chút cùng Côn Bằng có mục đích giống nhau, đều có chút thất lạc. Nhưng càng nhiều yêu thánh là hưng phấn, kích động. Bọn hắn buộc cao ngạo Long tộc thần phục. Bọn hắn nhất thống Tứ Hải. Làm bọn hắn càng thêm cao hứng là, thủy tộc Hải Sa, Giao Lăng, tám tay trở gặp Long tộc đầu hàng, dứt khoát quả quyết dẫn theo thủy tộc, cũng cả tộc đầu hàng. Đế Tuấn, Thái Nhất miễn cưỡng Hải Sa các loại chuẩn thánh, sắp phong bọn hắn Thiên Đình tiền trách nhiệm, thưởng bọn hắn chút tiên thiên linh bảo, để bọn hắn hiệp trợ Tứ Hải Long Vương quản lý Tứ Hải. Đánh một trận kết thúc Tứ Hải, Đế Tuấn, Thái Nhất đắc chí vừa lòng. Bọn hắn tuần sát từ bản thân đánh rất xuống lĩnh vực, ngồi một chút Đông Hải Long Cung Long Vương bảo tọa, lại đến thủy tộc thủy phủ đi dạo vòng. Đồng thời, bọn hắn mệnh lệnh yêu thánh nhóm tất cả mang một chút yêu tộc, đi Tứ Hải diêu võ dương oai một vòng, để khuyên bảo toàn bộ hồng hoang. Tứ Hải là yêu tộc. Đế Tuấn, Thái Nhất vội vàng tuần sát chính mình đánh rất xuống đại đại giang thổ. Tu Di Sơn, tiếp dẫn đang cùng chuẩn đề, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử thảo luận đại đạo. Thái Âm Tinh, được một cái Như Lai thần bàn tay đập choáng người lao, có thể là ngất xỉu bên trong bỏ lỡ người tình nhân say, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mê mang một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thôi động pháp lực. Ta nhân duyên dây đỏ. Hắn ba bước hai bước xông ra động phủ, nhìn hướng ngoài động phủ cây nhân duyên. Cây nhân duyên trơ trụi, rũ xuống trên nhánh cây ước vạn sợi tơ hồng không thấy. Xinh đẹp hồng diệp cũng đều rụng sạch. Toàn bộ cây nhân duyên liền còn lại trống chân thân cây. Nguyệt Lao xác định nhân duyên của mình dây đỏ được cướp đi, kêu khóc đứng lên. Tiếp dẫn, ngươi đoạt ta nhân duyên dây đỏ, đánh gây ta tu hành đạo cơ, thủ sâu như vậy đại hận, ta tất báo chi. Nét mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn, trong thần thức nhanh chóng suy tư trả thù kế hoạch. Tiếp dẫn chắc chắn đi cứu Hy Hòa, mà Hy Hòa cùng Đế Tuấn thiên mệnh nhân duyên, ta có thể đi tìm Đế Tuấn. Nguyệt Lao bấm ngón tay thôi diễn đi qua, rất nhanh tính tới tiếp dẫn không chỉ cứu được Hy Hòa, còn đem Thường Hy cứu ra. Hắn coi như đến Đế Tuấn, Thái Nhất đánh giết Đông Vương Công, Kích Long, nhất thống Tứ Hải. Biết Đế Tuấn, Thái Nhất lợi hại như vậy, Nguyệt Lao cười như điên. Tiếp dẫn, tử kỳ của ngươi đến. Ta nhất định đoạt lại nhân duyên dây đỏ. Định xong kế sách phía sau, Nguyệt Lao lại nhìn ánh mắt chủi lủi nhân duyên dây đỏ, trong lòng lại là một hồi bi thương, tiếp đó bay khỏi Thái Âm Tinh, đi tìm Đế Tuấn. Tu Di Sơn, tiếp dẫn còn tại luận đạo. Đế Tuấn, Thái Nhất tại Đông Hải dò xét có mấy trăm năm, người thắng tâm tình vui sướng dần dần tan đi. Bọn hắn tuần sát mệt mỏi, dự định trở về Thiên Đình. Trở về Đông Hải Long Cung phía sau, Đế Tuấn, Thái Nhất ngồi ở Long Vương Bảo Phủ Thượng, triệu tập yêu thánh. Côn Bằng, động phủ của ngươi tại Bắc Hải, đối với tứ hải quen thuộc. Ngươi cùng Trọng Minh khai sáng lưu lại tứ hải, hiệp trợ Ngao Quảng Tứ Long củng cố tứ hải. Côn Bằng biểu lộ thâm trầm, cùng Trọng Minh khai sáng cùng đi ra khỏi, nhận Đế Tuấn yêu hoàng làm cho. Khác yêu thánh theo ta trở về Thiên Đình. Lần xuất chinh ngày Đông Hải, ta yêu tộc diệt Đông Vương Công, đạp bằng Tử Phủ Châu, chinh phục Long tộc, đã bình định tứ hải. Công lớn như vậy, sau khi trọng thưởng. Ngàn năm, Thiên Đình cử hành đại yến, ta cùng Thái Nhất tại trong yến hội khao thưởng chúng yêu thánh, yêu quân. Yêu thánh nhóm nghe vậy lại hỉ, một bên cảm tạ Đế Tuấn, Thái Nhất, một bên lẫn nhau ăn mừng. Côn Bằng, ngàn năm sau, các ngươi cũng nhớ kỹ trở về Thiên Đình. Côn Bằng, Trọng Minh, khai sáng linh mệnh. Biết lai xong, Đế Tuấn, Thái Nhất lập tức liền muốn tỷ lệ yêu quân trở về Thiên Đình. Yêu Hoàng, Đông Hoàng xin dừng bước. Một mực trầm mặc Ngao Quảng Tứ Long ra ban, hướng Đế Tuấn, Thái Nhất tấu nói. Yêu Hoàng sắc phong chúng ta vì Tứ Hải Long Vương, vẫn để cho ta Long tộc nương thân Tứ Hải, Long tộc vô cùng cảm kích, đặc biệt tạo Thái Dương thần xe hai chiếc, dâng cho Yêu Hoàng, Đông Hoàng. Thái Dương thần xe. Đế Tuấn, Thái Nhất thấy hứng thú. Lấy ra xem. Ngao Quảng nói, thỉnh Yêu Hoàng, Đông Hoàng rời bước trên biển. Đế Tuấn, Thái Nhất lúc này mang theo chúng yêu thánh đi tới mặt biển. Trên bầu trời, quả nhiên ngừng lại hai chiếc thần xa. Cái này hai chiếc thần xa, vô cùng hoa lệ. Toàn bộ thân xe đều là do Đông Hải thủy tinh điêu khắc thành. Phía trên vây quanh vô số bảo vật. Trân châu, mã não, sò ngọc, đồi 16. Tóm lại, tứ hải có thể tìm được bảo vật, thần xa thượng đô khảm nặng có. Toàn bộ hai chiếc bảo vật đại tập hợp. Thần xa đẳng cấp đi, chỉ là kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ngăn không được Thái Ất Kim Thần nhất kích. Thế nhưng là, bọn chúng hoa lệ a. Hoa lệ còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, cực kỳ có mặt mũi, là lôi kéo thần xa thần long. Không sai, Ngao Quảng chẳng những tiễn đưa Thái Dương thần xe, còn tiễn đưa kéo Thái Dương thần xa thần long. Trả lại không tiễn một đầu, lập tức tiễn đưa 24 đầu. Mỗi chiếc Thái Dương thần xe đều do 12 đầu Đại La Kim Tiên cảnh thần long làm sức kéo. Hơn nữa, cái này 24 con thần long cũng là bên ngoài thần kim quang chói mắt kim long. 12 đầu kim quang chói mắt Đại La thần long, lôi kéo hoa lệ vô cùng Thái Dương thần xe, khí thế kia, khí phái này, cái này hoa lệ, cái này có mặt sáu. Tóm lại, Thái Dương thần xe là bảo xa. Đế Tuấn, Thái Nhất nháy trên không châu quang lập lòe, làm bọn hắn kim ô đều cảm thấy có chút chói mắt thần xa, cười ha ha. Thái Nhất nói, không tệ, Thái Dương thần xe, ta thế. Đế Tuấn tán đồng gật đầu, trước tiên bay lên, rơi xuống Thái Dương thần trên xe, uy nghiêm ngồi xuống. Ngao Quảng, các ngươi có lòng. Có thể để cho Yêu Hoàng, Đông Hoàng ưa thích, Tiểu Long vạn phần vinh hạnh. Ngao Quảng vô Yêu Hoàng, Đông Hoàng mông ngựa. Hắn biết, bọn hắn tiễn đưa Thái Dương thần xa cử động, đem Yêu Hoàng, Đông Hoàng vô ngông ngựa thư thái. Ha ha ha, Ngao Quảng, ngàn năm sau, các ngươi tứ hải Long Vương, đi theo Côn Bằng đi tới Thiên Đình, luận công hành thưởng. Tạ Yêu Hoàng, Đông Hoàng. Ngao Quảng tứ long ngay trước chúng yêu thánh mặt, cho Đế Tuấn, Thái Nhất hành đại lễ. Đế Tuấn, Thái Nhất cười ha ha, ngồi vào Thái Dương thần trên xe, thôi động kéo xe thần long. Chúng yêu thánh, yêu quân nghe lệnh, trở về Thiên Đình. Nói đi, 24 con thần long trên không trung du động, lôi kéo Thái Dương thần xe bay vào vân tiêu. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện. Đương nhiên, so Đế Tuấn, Thái Nhất phi độn tốc độ muốn chậm nhiều. Nhưng Đế Tuấn, Thái Nhất không cảm thấy tốc độ chậm. Thái Dương thần xe ngồi là tốc độ sao? Không phải, ngồi là khí phái, là thân phận. Hai chiếc Thái Dương thần lái xe lộ, hơn ức yêu quân trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời trở về Thiên Đình. Chương 98. Chậc chậc chậc, thật khí phái a. Có một mực chú ý Đông Hải tiên thần, nhìn thấy 24 đầu rồng kéo Thái Dương thần xe, không biết là hâm mộ, vẫn là rêu cợt cảm khái. Vì chụp yêu hoàng, Đông Hoàng mông ngựa, Long tộc thật là phía dưới bản a. Đường đường khai thiên tam tộc Long tộc, bây giờ lại phải dựa vào chủ yêu tộc ngông ngựa mà sống. Nhiều như vậy bảo vật, cũng không sợ màn trướng mù Đế Tuấn, Thái Nhất con mắt. Một kiện hậu thiên linh bảo, ngay cả ta nhất kích đều ngăn không được, đắc ý cái gì? Tu Di Sơn. Tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân Trấn Nguyên Tử còn tại luận đạo. Bọn hắn không chú ý Đế Tuấn, Thái Nhất đánh bại Trúc Long, không chú ý yêu tộc tuần sát Tứ Hải, không chú ý sáng mù tiên thần Thái Dương thần xe. Bọn hắn chỉ chú ý lẫn nhau giảng thuật đại đạo. Tại bọn hắn đàm luận bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất cuối cùng cưỡi Thái Dương thần xe trở về Thiên Đình. Đế Tuấn, Thái Nhất nhiều một cái xem trọng. Bọn hắn ưa thích tại Nam Thiên Môn bên ngoài chuồn mất xe. Có lẽ, chạy cũng không phải xe, mà là khí phái. Thời gian ngay tại luận đạo cùng chuồn mất trong xe hoài đi. Một năm rồi lại một năm. Luận đạo thanh âm tại Tu Di Sơn cùng xung quanh quanh quẩn. Tu Di Sơn chủ phong phía dưới, tầng tầng vây quanh vô số sinh linh, cung kính hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nằm sấp, hoặc đứng lấy nghe giảng đại đạo. Còn có rất nhiều sinh linh vừa mới đổi tới, đứng tại phía ngoài nhất. Tiếp dẫn bốn tiên luận đạo đã đến thời kỳ cuối. Bọn hắn bắt đầu tranh cãi, dùng chính mình đạo cùng đối phương đạo tranh. Tranh luận bên trong, bọn hắn hoặc thay đổi, hoặc kiên trì. Tranh đến kịch liệt chỗ, bọn hắn tại Khánh Vân bên trong hiển hóa pháp lực, lẫn nhau đấu một trận, kiểm chứng đến cùng ai đạo chính xác. Nhưng, đạo, không thể đạo. Mỗi cái tiên thần đều có chính mình đạo, chính mình đúng, có thể là hắn giả sai. Từ từ, tiếng tranh luận bình ổn lại. Luận đạo cũng chuẩn bị kết thúc. Một ngày, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân Chấn Nguyên Tử đều bỗng nhiên ngừng âm thanh, nhắm mắt lại, lộ ra được Khánh Vân, giữ im lặng. Cứ như vậy ngồi bất động lấy, một tháng lại một cái nguyệt, một năm rồi lại một năm. Nghe đạo Di Lặc, đại thế đến, khi hòa, thường hy, đông đảo sinh linh cũng biết tỉnh lại. Nhưng tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân Chấn Nguyên Tử còn nhắm mắt ngồi bất động. Có chút sinh linh nhịn không được, lặng lẽ chuyển động, bị bên người đông đảo sinh linh nhìn hằm hằm, không thể làm gì khác hơn là cổ nén, tiếp tục chờ chờ. Cứ như vậy qua trăm năm. Tu Di Sơn đột nhiên lên cuồng phong. Kiến mục bên trong phiêu khởi nồng đậm thành giọt nước linh khí, bị cuồng phong cuốn lên, tràn vào tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân Chấn Nguyên Tử thể nội. Chuẩn đề bên trên Khánh Vân, thêm ra một gốc tiên tiên linh căn. Tiên tiên linh căn hiện lên hai màu, xích hồng cùng xám trắng vặn vẹo xen lẫn. Chính là âm dương nô huệ. Hồng Vân, Chấn Nguyên Tử Khánh Vân bên trên cũng đều có tiên tiên linh vật. Theo linh khí không ngừng rót vào, những thứ này trước tiên chậm rãi hóa thành đạo thể hình người. Cuối cùng, hình người ngưng hiện, từ Khánh Vân bên trên nhảy xuống. Tu Di Sơn cuồng phong tùy theo đứng im. Chuẩn đề, Hồng Vân, Chấn Nguyên Tử ngạc nhiên mở mắt ra tinh, nghe chính mình ác thi cùng chính mình hành lễ. Ha ha ha, luận đạo hơn nghìn năm, chúng ta cuối cùng chém ra ác thi. Hồng Vân thoải mái cười to. Nhờ có tiếp dẫn đạo hưu ba thân Phật pháp, cùng trảm thi kinh nghiệm, chúng ta mới có thể nhanh như vậy chém ra ác thi. Tiếp dẫn cũng mở mắt, lẫn nhau luận đạo, tất cả mọi người có lợi tức, không cần cảm tạ. Chúc mừng ba vị chém ra ác thi, thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ. Đại gia lại cười đứng lên. Chấn Nguyên Tử nói, cùng ba vị luận đạo hơn nghìn năm, ta không vẹn vẹn chém ra ác thi, còn ngộ được một môn thần thông. Cái gì thần thông? Hồng Vân kỳ quái hỏi thăm. Chấn Nguyên Tử nâng tay phải lên, thả lỏng đạo bào tự nhiên rủ xuống. Hắn cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, đạo bào tản ra. Trong chốc lát, Tu Di Sơn dương quang bị che lấp. Trên bầu trời bao phủ một tầng màu xám mà lụa. Sau một khắc, thiên địa chuyển đổi, tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân phát giác chung quanh một mảnh mờ mờ, rất giống trong hỗn độn. Ở đây không phải hỗn độn. Chuẩn đề phán đoán. Đây nhất định là Chấn Nguyên Tử không gian thần thông. Hồng Vân đốc định nói, rất không tệ thần thông, rất khó chạy đi. Tiếp dẫn thần thức quan sát đến bốn phía, trong lòng hơi có ngờ tới. Rất nhanh, sương mù xám tán đi, tiếp dẫn ba tiên lại trở về tới quen thuộc Tu Di Sơn. Hồng Vân gặp một lần Chấn Nguyên Tử liền thúc giục hỏi, đây là thần thông gì? Tu Lý Càn Khôn, vừa rồi cùng tiếp dẫn đạo hữu thảo luận không gian chi đạo lúc, chợt có linh cảm, liền sang như thế một cái thần thông. Đạo Nguyên Tử đạo hữu hảo ngộ tính. Chuẩn đề chúc mừng đạo. Tiếp dẫn khẽ gật đầu. Quả nhiên là Tu Lý Càn Khôn a, Chấn Nguyên Tử tương lai chiêu bài thần thông. Chấn Nguyên Tử Tu Lý Càn Khôn, cảm giác giống nhu hợp không gian chi đạo cùng thổ chi đạo. Lấy thổ chi đạo làm chủ, không gian chi đạo làm phụ. Hắn tác dụng càng nhiều ở chỗ khốn người. Tiếp dẫn tự hỏi, như tăng thêm địa thư, Tu Lý Càn Khôn rất khó đánh tan a. Phía trước luận đạo lúc, tiếp dẫn liền phát hiện Chấn Nguyên Tử chủ tu đạo là thổ chi đại đạo. Khả năng này là bởi vì Chấn Nguyên Tử bản thể là tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ, lại có thể so với tiên thiên chí bảo địa thư bản thân. Như Chấn Nguyên Tử tại ngũ trang quán bên trong sử dụng Tu Lý Càn Khôn, sợ là thánh nhân bị đặt vào, nhất thời cũng rất khó đi ra. Tiếp dẫn suy nghĩ một hồi, nhìn về phía nghe đạo chúng đệ tử, Khi Hòa, Thường Hy bọn hắn. Nghe đạo trăm năm, bọn hắn đều có tiến bộ. Khi Hòa, Thường Hy đột phá thành đại La Kim Tiên hậu kỳ, chẳng thi có hy vọng. Di Lặc, đại thế đến mình là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Bốn vị khác đệ tử cũng là Kim Tiên đánh cược đỉnh phong, rất nhanh cũng có thể đột phá. Ứng Long, Cầu Long không thể chém ra ác thi, nhưng pháp lực tăng lên không thiếu. Chúng tiên lẫn nhau chúc mừng, dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếp dẫn, chuẩn đề nhìn về phía Tu Di Sơn chủ phong phía dưới đông đảo sinh linh. Bọn hắn đều cung kính đi lấy đệ tử lễ, cảm tạ truyền đạo tri ân. Tu vi của bọn hắn kém tham gia không đủ, từ đại La Kim Tiên đến Thiên Tiên Điệu Tiên đều có. Tiếp dẫn thần thức quét một lần phía sau, hướng về đông đảo sinh linh nói. Lần này luận đạo kết thúc, nhưng ta cùng với chuẩn đề sẽ ở thời cơ thích hợp, nói lại thuật đại đạo. Có nguyện vọng ý kẻ nghe đạo, có thể lưu lại phương Tây. Ta cùng với chuẩn đề sẽ bảo hộ phương Tây an bình, sẽ không để cho bất luận cái gì chuẩn thánh tại phương Tây sát lục. Tiếp dẫn diện mục đột nhiên biến lạnh lùng, nhưng các ngươi nhớ lấy, phương Tây không e rằng cố sát sinh. Nếu có người vi phạm, ta sẽ đích thân xuất thủ siêu độ. Chúng sinh linh vội vàng nói, chúng ta cẩn tôn pháp chỉ, không dám phương Tây sát lục. Tới Tu Di Sơn nghe đạo, chính là có chí tâm người tu đạo, chính là có vì tránh né tai họa. Bọn hắn tự nhiên hy vọng có cái an bình hoàn cảnh, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ trốn tránh tránh. Tiếp dẫn, chuẩn đề có thể bảo hộ phương Tây an bình, bọn hắn rất mừng rỡ, nguyện ý nghe theo tiếp dẫn pháp chỉ, không tạo sát nghiệt. Ngoài ra tiếp dẫn nhìn chuẩn đề một mắt, ta cùng với chuẩn đề sẽ theo các ngươi bên trong, chọn lựa ra vài tên đệ tử. Lời vừa nói ra, chúng sinh linh hưng phấn. Bọn hắn tới Tu Di Sơn nghe đạo, song chính là tiếp dẫn, chuẩn đề tên tuổi. Đây chính là đã đánh bại Đế Tuấn, Thái Nhất, có Hồng Nông tử khí chuẩn thánh, tương lai nhất định thành thánh. Nếu có thể được, chuẩn đề thu làm đệ tử, đó chính là thánh nhân đệ tử. Chúng sinh linh đều nóng bỏng nhìn thấy tiếp dẫn, chuẩn đề, hy vọng có thể được tuyển chọn. Chương 99. Chúng sinh linh hy vọng rơi vào khoảng không, tiếp dẫn tuy có thu học trò nhiệm vụ cùng kế hoạch, lại không dự định hiện trường thu đồ. Hắn hướng về phía chúng sinh linh nói, các ngươi rời đi thôi, đợi ta cùng chuẩn đề nói lại đại đạo lúc, các ngươi có thể lại vào Tu Di Sơn. Mặc dù thất vọng, chúng sinh linh vẫn là cảm kích hành lễ, có chợt im lặng ra khỏi Tu Di Sơn, phân tán đến phương Tây các nơi. Trấn Nguyên Tử đến gần, quấy rời hai vị đạo huynh gần 2000 năm, đồng thời chém ra ác thi. Ta nên trở về Ngũ Trang Quán, chiếu cố ta nhân sâm quả thụ. Tiếp dẫn, chuẩn đề không còn giữ lại. Đạo hưu có rảnh có thể lại đến Tu Di Sơn, chúng ta lại bàn về đại đạo. Tiếp dẫn nhìn về phía Hồng Vân, đạo hưu đâu? Hồng Vân thần sắc có chút không muốn, nhưng vẫn là nói, ta cùng với Trấn Nguyên Tử cùng một chỗ trở về. Hồng Vân trên mặt không muốn, không chỉ tiếp dẫn thấy được, Hy Hòa, Thường Hy cũng nhìn thấy. Hy Hòa nhàn nhạt ném ra ngoài 10 đàn hoa quế tiên nhượng đưa cho Hồng Vân. Hồng Vân trên mặt không muốn, lập tức liền không có, vui vẻ ra mặt. Vẫn là Hy Hòa tiên tử hiểu ta. Chuẩn đề cười nói, Hồng Vân đạo hữu nhàn rỗi, có thể thường tới Tu Di Sơn. Không cần ngươi nói, chờ uống rượu xong, ta liền đến. Hồng Vân tuyệt không khách khí. Ta ở đại điện giữ cho ta. Tiếp dẫn, Chuẩn đề cười to. Đương nhiên cho đạo huynh giữ lại. Đàm tiếu vài câu phía sau, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cáo tử, cưới Tưởng Vân bay hướng phương đông. Tiếp dẫn Chuẩn đề, Hy Hòa Thường Hy mang theo chúng tiên trở về Đại Lôi Âm tự. Chư tiên nghe xong ngàn năm luận đạo, tu vi có chỗ tăng tiến, đều có cảm ngộ, liền từng cái cáo tử đi bế quan. Tiếp dẫn, Chuẩn đề bay vào Đại Hùng Bảo Điện, nhìn xuống Vân Hải phía dưới toàn bộ phương Tây. Luận đạo từ ngàn năm nay, phương Tây càng ngày càng náo nhiệt. Vô số tránh nạn sinh linh giải tại phương Tây các nơi, không còn nơm nớp lo sợ, có thể không lo không hư, tự do tự tại tu hành. Phương Tây cuối cùng phồn vinh, đây đều là huynh trưởng công lao. Chuẩn đề hạnh phúc cười đến híp cả mắt. Hắn lớn nhất nguyện ý chính là khôi phục phương Tây phồn vinh. Bây giờ, nguyện ý của hắn thực hiện hơn phân nửa. Tiếp dẫn không có trả lời Chuẩn đề, hắn nhìn qua phương Tây sinh linh trên mặt nụ cười chân thành, ngẩn người ra. Tại thần trí của hắn bên trong, một đạo trí tuệ chi quang chậm rãi xẹt qua. Tiếp dẫn phát giác đạo này trí tuệ chi quang, đồng thời đem nắm chặt. Hắn phát giác, nắm chắc, là hắn đạo. Ta trở về điện bế quan. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình đạo phía sau, tiếp dẫn quẳng xuống một câu nói, mở ra chúng rượu chi môn liền rời đi Đại Hùng Bảo Điện, trở lại chính mình trong cung điện. Ngồi ở bồ đoàn bên trên hỗn độn, tiếp dẫn phân tích đạo kia trí tuệ chi quang. Phương Tây sinh linh nụ cười chân thành, nhường hắn nghĩ tới thủ hộ. Mà canh giữ bọn họ, là Tu Di Sơn, là tiếp dẫn, chuẩn đề. Là phương Tây Phật giáo khôi phục Tây phương phồn vinh, cho sinh linh một cái bình an chi địa. Phật, cho sinh linh hy vọng. Tiếp dẫn nắm chắc đạo, chính là Phật chi đạo. Hắn hơi hơi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tương a, ta vốn là Phật giáo thánh nhân, khóa lại là tối cường Phật tổ hệ thống, thế mà không nghĩ tới chính mình đạo chính là Phật chi đạo. Tiếp dẫn nhận được tiên thiên trí bảo nhân quả vòng, suýt chút nữa chủ tu bởi đó. Lấy nhân quả chứng đạo quả. Tiếp dẫn cảm thán một hồi, bình tĩnh trở lại. Hắn thần hải bên trong, hiện ra một cái tản ra ôn hòa Phật quang cực lớn Phật chữ. Cái gì là Phật? Phật, lòng dạ từ bi. Phật, độ hóa chúng sinh. Phật, ngũ uẩn giải không. Phật, chứng nhận vô thượng đang biết đang cảm giác. Phật, có rảnh có sắc, không màu vô không. Tiếp dẫn quan tưởng lấy trong thần thức Phật. Vật ngã lương vong, trong lòng chỉ Phật, không biết thời gian quá khứ. Tu Di Sơn. Trong mây, Thường Hy ôm một cái đại bạch hạc thật dài cổ, vui cười vẫn nói. Phơi trần, nhớ ta không? Đại bạch hạc dẫn cổ dài kêu vài tiếng. Ta phía trước đang bế quan đâu, ta tu vi tăng lên thật nhiều, cũng lớn la đỉnh phòng, tùy tiện lại tu luyện một chút liền có thể chẳng thi, có thể lợi hại. Thường Hy một bức nhưng làm ta lợi hại hư biểu lộ. Chờ ta chẳng thi thành chuẩn thánh, ngươi về sau cũng không cần sợ bị hỏng tiên khi dễ. Gặp phải nguy hiểm liền báo đại danh của ta, ta bảo vệ ngươi. Đại bạch hạc lại gọi vài tiếng, tựa hồ tại cảm tạ. Thường Hy lại muốn nói, đột nhiên quay đầu. Tỷ tỷ cũng xuất quan, mau dẫn ta đi qua. Thường Hy vô nhẹ nhẹ phía dưới đại bạch hạc, tiên hạc phách động hai cánh, chờ nàng bay đến quảng hàn trước điện. Tỷ tỷ. Thường Hy lớn tiếng la lên. Hy Hòa nhìn sang, nhìn thấy muội muội, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên nụ cười nhạt. Bay lượn đại bạch hạc ngộng, đều quên như thế nào phách động hai cánh, hướng trong biển mây rơi xuống. Thường Hy chụp đại bạch hạc một chút, tiên hạc lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vã vũ cánh bàng bay lên. Phơi trần, ngươi là tiểu nữ hạc, sao có thể bị tỷ tỷ nụ cười mê hoặc đâu? Thường Hy giọng dịu dàng trách cứ tiên hạc. Lại bay trở về quảng hàn điện, Hy Hòa đang ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không. Thường Hy theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn lại, thấy được thai âm tinh, các nàng lao ra. Tỷ tỷ nghĩ quảng hàn cung. Hy Hòa khẽ gật đầu. Thường Hy dáng mây vũ y từ màu hồng biến thành màu lam, ta cũng nghĩ cây nguyệt quế. Tỷ tỷ, chúng ta trở về quảng hàn cung một chuyến a. Hy Hòa suy xét một hồi, gật đầu nói, cũng tốt. Ta sắp chẳng thi phía trước trở về quảng hàn cung xem. Trở về liền bế quan chẳng thi. Quá tốt rồi. Thường Hy từ đại bạch hạc bên trên nhảy xuống, chúng ta lần này trở về. Hy Hòa quay đầu, nhìn về phía Vân Hải bầu trời, đại điện bảo điện phía sau hai tòa cung điện. đó là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cung điện. Hai vị đạo huynh đều đang bế quan, chúng ta đừng quấy rầy bọn hắn. Hi Hòa, Thường Hy thương lượng xong, tìm được kết thúc bế quan giả Diệp, nói rõ tình trạng phía sau, loại sách tay bay trở về Thái Âm Tinh. Tiếp dẫn còn tại quan tưởng Phật chi đạo, cũng không biết Hi Hòa, Thường Hy rời đi. Thời gian như thiên hà chi thủy, chạy xiết không chỉ. Thân hải bên trong, cái kia cực lớn Phật chữ đang tiếp dẫn không ngừng quan tưởng phía dưới, dần dần phát sinh biến hóa. Nó dần dần có hình thể, sinh ra tứ chi, sinh ra thân thể. Chỉ là ngông ngông lung lung, giống che lên một tầng hỗn độn chi xa, nhìn không rõ ràng. Tiếp dẫn nghĩ xua tan tầng này hỗn độn chi xa, làm thế nào cũng xua tan không ra. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, tiếp tục quan tưởng, thể ngộ. Vật ngã lương vong, hốt hoảng bên trong, tiếp dẫn cảm giác ngông ngông lung lung hình thể rất quen thuộc, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn tự hỏi. Một năm rồi lại một năm. Đồng nhiên, tiếp dẫn trong thần thức thoáng qua một đạo ánh chớp. Tiếp dẫn đột nhiên nghĩ tới đây quen thuộc hình thể là ai. Này rõ ràng chính là chính hắn. Hiểu ra sau đó, lại nhìn cái kia hình thể lúc, ngông ngông lung lung hỗn độn chi xa đã không tại. Cực lớn Phật chữ hóa thành hình thể, thật sự chính là tiếp dẫn chính mình. Thấy rõ trong thần thức chính mình phía sau, tiếp dẫn đốn ngộ. Phật là cái gì? Phật chính là ta. Ta liền là Phật. Tiếp dẫn tức Phật. Niệm này vừa ra, Thu Di Sơn chợt vung lên gió lốc. Vô lượng giọt nước một dạng linh khí từ kiến mục bên trong bay ra, bị cơn lốc quét tiến cung điện, rót vào tiếp dẫn thể nội. Tiếp dẫn ngộ ra được chính mình đạo, hơn nữa lấy Phật chi đạo chứng được chuẩn thánh chi quả. Không đúng, là chứng được Hôn Nguyên Đại La Tán Tiên chi quả. Chương 100. Tu Di Sơn đột nhiên nâng lên linh khí cụ khí, đánh thức đang bế quan chuẩn đề chúng tiên. Chuẩn đề quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện. Huynh trưởng lại đột phá. Hắn đã tu ra pháp thân Phật, báo thân Phật, lần này đột phá là tu ra ứng thân Phật sao? Tu ra ứng thân Phật tương đương với chém tới bản thân thi, mang ý nghĩa tiếp dẫn đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Huynh trưởng lợi hại, lão quân còn không có chém ra bản thân thi đâu. Chuẩn đề càng nghĩ càng vui sướng. Di Lặc, đại thế đến các đệ tử nhóm cũng là nhao nhao ngờ tới, trong lòng kinh hỉ. Gây nên đây hết thệ tiếp dẫn, tiếp tục bế quan. Linh khí cụ khí đã dừng lại, tiếp dẫn tiếp tục cảm ngộ Phật chi đạo. Tìm được chính mình đạo phía sau, sau đó chính là mài nước công phu. Thể ngộ Phật chi đạo, đem chính mình tu chi đạo dung hội đến Phật chi đạo bên trong. Tiếp dẫn mặc dù tại trên đường lấy lực chứng đạo vừa mới trở thành Hôn Nguyên Đại La Tán Tiên, nhưng hắn đã sớm tu ra pháp thân Phật, ứng thân Phật, là trung kỳ chuẩn thánh. Hắn đối với đạo lý giải vốn là khắc sâu, đặc biệt là nhân quả chi đạo. Lúc nào cũng ẩn dưỡng lấy nhân quả vòng, tiếp dẫn như đi nhân quả chi lộ, đã sớm có thể tu thành Hôn Nguyên Đại La Tán Tiên. Tóm lại, đối với đại đạo pháp tắc lý giải khắc sâu tiếp dẫn, nhanh chóng đem chính mình tu sở học đạo dung hội đến Phật chi đạo bên trong. Tu vi của hắn không ngừng kéo lên, đối với Phật chi đạo lý giải tiến triển cực nhanh. Đông Hải. Bị Đế Tuấn ủy thác nhiệm vụ quan trọng Côn Bằng, xếp bằng ở Đông Hải Hạo Nhiên trên mặt biển một cái nho nhỏ thạch đá ngầm san hô thượng. Đá này đá ngầm san hô cũng không phải là động thiên phúc địa, một điểm linh khí cũng không có. Nó là Côn Bằng tùy ý tìm một cái đặt chân. Côn Bằng xếp bằng ở thạch đá ngầm san hô thượng, hai mắt mặc dù trợn, lại không nhìn thấy Tiêu Cự ở nơi nào. Hắn tựa hồ tại ngẩn người. Nhưng hắn hai tay nâng lên, trong không khí lung tung nắm lấy, vẽ lấy. Yêu lực từ Côn Bằng đầu ngón tay chảy ra, trong không khí lưu lại màu đen vết tích. Những dấu vết này liền cùng một chỗ, tạo thành vật kỳ quái. Giống như là phụ triện, nhưng lại không phải. Trong mơ hồ có điểm giống đạo văn. Ngần người Côn Bằng tiện tay một vòng, đem trên không tạp nhạp vết tích xóa đi, lần nữa nắm bắt loạn. Hắn ở trên biển bắt không biết đã bao nhiêu năm. Từ Đế Tuấn, Thái Nhất ngồi 12 thần long kéo Thái Dương thần xe trở về thiên đình phía sau, Côn Bằng rời đi Đông Hải Long Cung. Lúc trước, hắn bao hàm nộ khí, nghĩ tại trên biển phát tiết một trận. Tốt nhất có thể tìm tới mấy cái thằng xui xẻo, nhờ vào đó chém ra ác thi. Nhưng ở Đông Hải bay lên, Côn Bằng nộ khí biến mất dần. Sau đó không lâu, Côn Bằng liền rơi vào thạch đá ngầm san hô thượng trở lại yên tĩnh tâm tình. Chờ tâm tình trở lại yên tĩnh phía sau, Côn Bằng sâu xa thăm thẳm có loại nhất thiết phải vẽ thứ gì xúc động. Hắn ngoan ngoan theo loại này xúc động, trên không trung vẽ linh tinh, lưu lại yêu lực vết tích. Từ từ, hắn yên lặng tại loại này viết linh tinh vẽ linh tinh trong cảm giác, quên oán hận, quên chẳng thi, vật ngã lương vong. Côn Bằng không ngừng bắt lấy, vẽ lấy. Trên không yêu lực vết tích càng ngày càng hữu hình. Không còn là loạn thành một bầy tê dại, không ngừng bôi lên, trên không yêu lực vết tích càng ngày càng ít, càng ngày càng huyền diệu. Không biết bao lâu phía sau, Côn Bằng trên không trung lại vẽ ra một mảnh vết tích. Hắn thói quen muốn xóa đi, lại phát giác trên không ngấn bị biến mất. Hắn lại phất vết tích tại. Ánh mắt hắn mê ly nhìn về phía trên không. Vết tích đầu đuôi tương liên, tản ra khác thường hào quang. Một cỗ yêu lực từ trên dấu vết phát ra. Con yên lặng tại vật ngã lưỡng vong Côn Bằng ánh mắt chợt tỏa sáng, sáng giống như thái dương tinh. Yêu. Côn Bằng nhả một cái âm thanh. Theo Côn Bằng âm thanh, trên không vết tích tán phát yêu lực càng đậm. Đồng thời, Đông Hải vang lên không hiểu thâm trầm âm thanh. Yêu. Hồng Hoang, Thiên Đình, Tinh Hải cũng theo đó vang lên cái này không hiểu âm thanh. Yêu. Côn Bằng vẫn là không có tỉnh lại, nhìn qua trên không yêu, tay lại tại trên bầu trời vẽ linh tinh. Lại một cái ngấn tán nổi lên, tản ra quang mang. Côn Bằng thử đi xóa đi, vẫn như cũ xóa không ngừng. Sư. Côn Bằng hô, Đông Hải, Thiên Đình, Tinh Hải lại vang lên không hiểu âm thanh. Côn Bằng không có ngừng tay, tay phải không ngừng trên không trung vẽ lấy. Từng cái vết tích lưu lại trên bầu trời. Hồng Hoang ánh mắt đều chuyển rời đến Đông Hải. Đều nhìn Côn Bằng cử động. Côn Bằng đang làm cái gì? Thế mà gây nên Hồng Hoang Thiên Đạo hưởng ứng. Những dấu vết này, rất giống đạo văn. Côn Bằng muốn sáng tạo văn tự. Có câu văn, tại sao muốn lại sáng tạo văn tự? Côn Bằng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ mục hai ta quên. Hắn thật nhanh vẽ lấy, sau một hồi, trên không bên trong nhấp nhô 3000 cái xóa không mất vết tích phía sau, Côn Bằng cuối cùng dừng tay. Tiếp theo, hắn tử vật ngã lưỡng vong trong trạng thái thoát ly, miệng lớn thở phì phò. Hắn tựa hồ rất mệt mỏi, nhưng thật cao hứng. Nhìn xem trên không vết tích, Côn Bằng lớn tiếng nói, đây là yêu văn, vì ta yêu tộc chi văn. Vâng. Đông Hải đột nhiên tối lại. Một đoàn kiếp vân đem Đông Hải che đậy. Tử tiêu lôi kiếp. Yêu văn năng gây nên thiên đạo lôi kiếp. Côn Bằng thì ra là thế lợi hại. Từng đạo tử tiêu thần lôi rơi xuống, đánh phía 3000 cái yêu văn. 3000 yêu văn tự động lưu động, đón đỡ tử tiêu thần lôi. Theo thần lôi không ngừng rơi xuống, 3000 yêu văn quang mang chẳng những không có ảm đạm, ngược lại càng ngày càng sáng tỏ, càng ngưng thực. Giống như tử tiêu thần lôi tại rèn luyện cái này 3000 yêu văn. Sau một hồi, cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi rơi xuống, vẫn như cũ không có đem 3000 yêu văn phách diệt, ngược lại nhường 3000 yêu văn ngưng tụ thành đá rán. Kiếp vân tan đi, Đông Hải biến một mảnh kim lượng. Huyền Hoàng công đức. Thiên đạo lôi kiếp sau đó lại có thiên đạo ban thưởng, Côn Bằng đây là quá may mắn. Phía sau hối hận a, ta cũng đang muốn tạo chữ, đáng tiếc đã chậm một bước. Huyền Hoàng công đức rơi xuống, một phân thành hai, riêng phần mình năm thành. Một phần hướng về trên không 3000 yêu văn. Yêu văn hấp thu Huyền Hoàng công đức phía sau, cũng không có tiêu tan, mà là đan vào một chỗ, không ngừng biến hóa. Nó biến thành Hồng Hoang tất cả yêu tộc bộ dáng. Một hồi biến thành yêu cẩm, một hồi hóa thành yêu thú, một hồi biến thành côn, một hồi hóa thành ô sáu. Cuối cùng, nó biến thành một cái đạo bào màu xám. Trên đạo bào, yêu văn lúc gần lúc hiện. Tại đạo bào đằng sau, có một cái yêu văn ở lâu. Sư. Một phần khác công đức rơi vào Côn Bằng thể nội. Côn Bằng tu vi phi tốc dâng lên, rất nhanh tăng lên tới sơ kỳ chuẩn thánh đỉnh phong. Côn Bằng vội vàng minh tưởng chính mình phía trước oán hận cùng lửa giận. Khánh Vân bày ra, ác thi phi tốc ngưng kết. Côn Bằng rốt cuộc bồi thường mong muốn, chém ra ác thi, cũng trở thành trung kỳ chuẩn thánh. Ha ha ha. Côn Bằng sảng khoái cười to, nhìn xem trên không đạo bảo màu xám, đưa tay lấy xuống. Từ đây, ngươi tên yêu sư bảo, theo ta du lịch, chinh chiến hồng hoang. Nói tiếng rơi xuống, yêu sư bảo tự động nhiệt lên, khoác đến Côn Bằng trên thân. Sau lưng, sư chữ sáng tỏ vô cùng. Côn Bằng cơ duyên tốt ta. Chẳng những chém ra ác thi, còn rơi một kiện hậu thiên công đức linh bảo. Yêu sư bảo không chỉ có là công đức linh bảo, còn cùng yêu tộc khí vận cùng một nhịp thở. Như Hồng Hoang tiên thần nhóm nói tới, yêu sư bảo chính xác nhanh liền với yêu tộc khí vận, là yêu tộc khí vận linh bảo, cùng yêu hoàng tỷ, chiêu yêu phiên giống nhau. Côn Bằng sáng chế yêu văn, người mặc yêu sư bảo, cũng có thể như đế tuấn, thái nhất như thế, được lợi tại yêu tộc khí vận. Thiên đình. Thân là yêu tộc yêu hoàng, Đông Hoàng, Côn Bằng tạo ra yêu văn bực này đại sự, đế tuấn, thái nhất đương nhiên chú ý. Chương 101. Nhìn chăm chú lên Đông Hải Côn Bằng, đế tuấn, thái nhất biểu lộ hoàn toàn không giống. Thái nhất cười ha ha, vì Côn Bằng tạo ra yêu văn, thành công trạm thi mà cao hứng. Đế tuấn vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi khẽ nhúc nhích, tự hỏi như thế ứng phó Côn Bằng. Hắn nghe thái nhất tiếng cười, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chính mình cái này huynh đệ, tính cách rất thẳng thắn, nghĩ đến quá đơn giản, không có một điểm lòng dạ. Côn Bằng tạo ra yêu văn, đối với yêu tộc có lợi ích rất lớn, nhưng đối với ngươi ta huynh đệ, nhưng là hại lớn hơn lợi a. Đế tuấn đem Côn Bằng lưu lại Đông Hải, ủy thác nhiệm vụ quan trọng, là không muốn để cho Côn Bằng cùng yêu thánh nhóm có quá nhiều tiếp xúc. Trước mắt yêu tộc bên trong, có 5 cái cự yêu. Theo thứ tự là yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Bất Chu Sơn Nữ Hoa, Phục Hy, Bắc Hải Côn Bằng. Đế Tuấn Thái Nhất không cần nói nhiều, bọn hắn phát hiện thiên đình, làm cho yêu tộc thành tài. Nữ Hoa bị Hồng Quân Đạo Tổ thu làm đệ tử, còn có Hồng Mông Tử Khí, tương lai nhất định thành thánh, yêu tộc tự nhiên kính trọng. Phục Hy là Nữ Hoa ca ca, tính cách lại ôn hòa hiền hậu, yêu thánh nhóm phần lớn cùng Phục Hy kết giao sâu. Thậm chí, thiên đình bên trong một nửa yêu thánh cũng là Phục Hy thuyết phục tới. Trong đó bao quát Trọng Minh, Khai Sáng, Lôi Trạch chờ cường đại yêu thánh. Côn Bằng thực lực cường hãn, lại là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách, giao hữu cũng cực lớn. Trong đó, Nữ Hoa mấy năm liên tục bế quan không ra, nhiều không tìm hiểu thấu đáo Hồng Mông Tử Khí vẫn trạch tại Bất Chu Sơn dấu hiệu. Phục Hy không vui tranh đấu, một mực tại Bất Chu Sơn ngộ đạo, rất ít tới thiên đình. Cho nên, Đế Tuấn không lo lắng Nữ Hoa, Phục Hy đoạt hắn cùng thái nhất quyền hành. Đế Tuấn chỉ lo lắng Côn Bằng. Côn Bằng có thực lực, lại có lòng dạ, bất chi bất giác liền lôi kéo được một nhóm yêu thánh. Đế Tuấn muốn đè ép Côn Bằng, mới đúng Côn Bằng ủy thác nhiệm vụ quan trọng, nhường hắn lưu lại Đông Hải. Kết quả, Côn Bằng sáng chế ra yêu văn, còn chém ra ác thi. Hơn nữa, còn cùng yêu tộc khí vận có liên lạc. Từ Đông Hải quay về Thiên Đình phía sau, Đế Tuấn, Thái Nhất không chỉ nhiều một cái chuẩn mất xe yêu thích. Bọn hắn còn phát hiện Thiên Đình khí vận chợt tăng nhiều một mảng lớn. Bọn hắn rất nhanh phát giác, theo Thiên Đình khí vận tăng nhiều, bọn hắn tu hành tốc độ tăng lên. Ước chừng tăng lên 2 thành. 2 thành tốc độ, đối với bất kỳ một cái nào chuẩn thánh tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Khí vận rất trọng yếu. Bàn cổ Tam Thanh cũng bởi vì có công đức lớn, đại khí vận, bị Hồng Quân đạo tổ thu làm đệ tử, ban thưởng Hồng Mông Tử khí. Cho nên, Đế Tuấn rất để ý Thiên Đình khí vận. Bây giờ, Côn Bằng sáng chế yêu văn, mặc dù lại tăng lên rất nhiều yêu tộc khí vận. Thế nhưng là, Côn Bằng chia lại yêu tộc khí vận. Cái này một tăng giảm một chút, Đế Tuấn, Thái Nhất hưởng dụng Thiên Đình khí vận không thấy tăng nhiều, ngược lại thiếu đi. Đế Tuấn đối với Côn Bằng càng thêm đề phòng. Thế nhưng là, Côn Bằng tạo ra được yêu văn, đối với yêu tộc có công lớn hơn. Đế Tuấn không thể đánh lại đẻ Côn Bằng. Chèn ép cũng không có hiệu quả. Hắn chỉ có thể trọng thưởng tạo ra yêu văn Côn Bằng. Yêu sư bảo. Vậy thì phong hắn làm yêu sư A. Đế Tuấn suy xét thật lâu, làm ra quyết đoán. Một bên Thái Nhất còn đang vì yêu tộc, vì Côn Bằng cao hứng. Hồng hoang thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt, Đế Tuấn, Thái Nhất đã ngàn năm. Thiên Đình đã sớm bố trí khởi yến châu ngồi. Đế Tuấn, Thái Nhất nói được thì làm được, tại Thiên Đình bày xuống đầy đủ hơn ức yêu quân tiên nhượng linh quả. Côn Bằng chém ra ác thi phía sau trở về Đông Hải Long Cung, mang lên trọng minh, khai sáng, tứ hải long vương bay trở về Thiên Đình. Đế Tuấn, Thái Nhất cho đủ Côn Bằng mặt mũi, tự mình dẫn theo tất cả yêu thánh đến Nam Thiên Môn nên đón Côn Bằng. Nhìn thấy chúng yêu thánh đô đang chờ mình, Côn Bằng hơi kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh. Côn Bằng vội vàng xin lỗi, Đế Tuấn cười giữ chặt Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu tạo ra yêu văn, có công với toàn bộ yêu tộc, chúng ta đương nhiên muốn tới nên đón đạo hữu. Thái Nhất cùng yêu thánh nhóm nhau nhau cùng vang lấy. Đế Tuấn lôi kéo Côn Bằng bay vào Thiên Đình, bay đến yến hội chỗ cao nhất. Cái kia chỉ có 3 cái chỗ ngồi. Đế Tuấn lôi kéo Côn Bằng ngồi vào cái thứ 3 trên chỗ ngồi, Côn Bằng vội vàng chối từ. Nay ngồi ngoại trừ đạo hữu, yêu tộc lại không người có thể ngồi. Đế Tuấn trước tiên đối với Côn Bằng nói chuyện, tiếp đó chuyển hướng chúng yêu thánh, chúng yêu tộc. Côn Bằng sở tạo yêu văn, có lợi cho có toàn bộ yêu tộc tu hành truyền đạo. Ý ta sắc phong Côn Bằng đạo hữu vì yêu sư. Tất cả yêu tộc gặp Côn Bằng, cần lấy sư lễ gặp chi. Nói đi, Đế Tuấn đứng ở Côn Bằng phía dưới, hướng Côn Bằng hành lễ. Đế Tuấn gặp qua yêu sư. Thái Nhất gặp Đế Tuấn làm như vậy, cũng đi đến Đế Tuấn bên cạnh, hướng Côn Bằng hành lễ. Thái Nhất gặp qua yêu sư. Chúng yêu thánh, chúng yêu tộc cũng nhao nhao hành lễ. Bái kiến yêu sư. Bị yêu hoàng, Đông Hoàng, đầy Thiên Đình yêu tộc thăm viếng, Côn Bằng kích động vô cùng, hắn cố hết sức gáp chế tâm tình của mình, nhưng trên mặt vẫn là toát ra tươi cười đắc ý. Yêu hoàng, Đông Hoàng chết sát ta cũng. Côn Bằng vội vàng đem Đế Tuấn, Thái Nhất đỡ dậy. Tiếp lấy, hắn đối với chúng yêu thánh, yêu tộc nói, chư vị mời đứng dậy. Tạ yêu sư. Đế Tuấn lôi kéo Côn Bằng ngồi xuống, tiếp đó ngồi trở lại chính mình yêu hoàng bảo tọa. Bên trái hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, bên phải là yêu sư Côn Bằng. Bị Đế Tuấn sắc phong phía sau, Côn Bằng tại yêu tộc bên trong địa vị gần với Đế Tuấn, Thái Nhất. Yến hội bắt đầu. Đế Tuấn quét mắt Côn Bằng, vung tay lên, nhường yêu tộc mở tiệc. Thiên Đình trong nháy mắt ồn ào lên, yêu thánh nhóm, đám yêu tộc hoặc mấy cái, hoặc mười mấy cái gom lại cùng một chỗ, liều mạng tiết tiểu, thật là khoái hoạt. Đế Tuấn, Thái Nhất hướng Côn Bằng mời rượu, hỏi thăm Côn Bằng tạo yêu văn quá trình. Yêu thánh nhóm nhao nhao hướng Côn Bằng mời rượu, Côn Bằng từng cái cười đón lấy. Náo nhiệt bên trong, một cái yêu vương bay vào đại điện, tại Bạch Trạch bên tai nói nhỏ vài câu. Bạch Trạch lông mi ngưng lại tản ra, bay đến Đế Tuấn bên cạnh, lặng lẽ nói, yêu hoàng, Nam Thiên Môn ngoại lai một cái lao tiên, tự xưng Nguyệt Lao, nói có chuyện quan trọng gặp yêu hoàng. Thủ vệ yêu vương hỏi thăm chuyện gì, cái kia Nguyệt Lao lại không chịu nói, chỉ nói thầy yêu hoàng mới có thể nói. Nguyệt Lao? Đế Tuấn chưa từng nghe qua Nguyệt Lao đại danh. Bạch Trạch cũng không quá nhận ra, tựa như là từ Thái Âm tinh tới. Đế Tuấn nghĩ nghĩ, trong Thiên Đình nhiều như vậy yêu tộc, không sợ một cái lao tiên gây chuyện, liền đồng ý nói, dẫn hắn đi vào. Bạch Trạch xuống, chỉ chốc lát đem Nguyệt Lao nhận đi vào. Nguyệt Lao tiến vào Thiên Đình, vừa ý ức yêu tộc tụ yến, sợ hết hồn. Hắn cố giả bộ trấn định, đi theo Bạch Trạch bay qua từng cái yêu vương, yêu thánh, rơi xuống Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng trước mặt. Người chính là Nguyệt Lao? Đế Tuấn đặt câu hỏi. Nguyệt Lao vội vàng quỳ xuống hành lễ, tiểu tiên bái kiến yêu hoàng, Đông Hoàng. Đế Tuấn chỉ Côn Bằng, đây là ta yêu tộc yêu sư. Nguyệt Lao lại quỳ cho Côn Bằng hành lễ, tiểu tiên bái kiến yêu sư. Đi một vòng lễ phía sau, Đế Tuấn mới khiến cho Nguyệt Lao đứng dậy. Ngươi từ Thái Âm tinh tới ta Thiên Đình, có chuyện gì? Tiểu tiên này tới Thiên Đình, riêng yêu hoàng đạo vui. A, ngươi mang đến cho ta cái gì tin vui? Đế Tuấn nửa điểm đều không thích vui mừng. Cố giả bộ lấy bộ dáng bái Côn Bằng vì yêu tộc yêu sư, Đế Tuấn bên trong lòng tham phiền muộn. Nguyệt Lao gặp Đế Tuấn không quá cảm thấy hứng thú, cẩn thận cười ngượng ngùng. Tiểu tiên tu chính là nhân duyên chi đạo. Mấy năm trước quan sát tinh hải, gặp Hồng Loan tinh động, bấm ngón tay thôi diễn, biết là yêu hoàng nhân duyên đến. Đặc biệt từ Thái Âm Tinh chạy đến, vì yêu hoàng đạo vui. Huynh trưởng nhân duyên. Thái Nhất kinh hô. Chương 102. Thái Nhất không có Đế Tuấn lòng dạ cùng tâm tư, tâm tình của hắn cùng Thiên Đình chúng yêu tộc như thế cao hứng. Nghe được Nguyệt Lao nói Đế Tuấn nhân duyên đến, Thái Nhất bắt quái chi tâm dâng lên. Mau nói, huynh trưởng nhân duyên ở nơi nào? Đế Tuấn cũng có một chút hứng thú. Nhân duyên của mình, ta đây là muốn cưới yêu hậu sao? Nguyệt Lao gặp Thái Nhất cấp bách thúc giục hỏi, lộ ra nụ cười. Yêu hoàng, Đông Hoàng hóa sinh từ Thái Dương Tinh, có biết Thái Âm Tinh đồng dạng hóa sinh ra hai vị tiên tử? Thái Âm Tinh. Thái Nhất nghĩ nghĩ, cười to nói, sớm nghe nói Thái Âm Tinh bên trên có Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Cung bên trong ở hai cái tiên tử. Nguyệt Lao, như lời ngươi nói nhân duyên, chẳng lẽ là các nàng? Nguyệt Lao gật đầu, Đông Hoàng đã đoán đúng. Yêu hoàng cùng Đông Hoàng hóa sinh Thái Dương Tinh, Hy Hỏa, Thường Hy hóa sinh Thái Âm Tinh. Dương âm chung sức, đây là thiên định nhân duyên. Thiên định nhân duyên. Đế Tuấn trong ánh mắt thoáng qua một tia ý mừng. Thái Nhất truy vấn, không biết cùng huynh trưởng có nhân duyên là Hy Hỏa đâu, vẫn là Thường Hy. Nguyệt Lao lắc đầu, lời nói ra kinh yêu, các nàng hai vị đều cùng yêu hoàng có thiên định nhân duyên. Hai cái. Thái Nhất cả kinh há to mồm, trừng lớn mắt. Đế Tuấn nhìn qua Nguyệt Lão, không ngừng một lời, nhưng ánh mắt lại bán rẻ hắn. Đế Tuấn trong ánh mắt lập lòe hưng phấn. Nguyệt Lao gặp Đế Tuấn không hỏi thăm, từ trong tay áo lấy ra một quyển hoa trục, treo ở giữa không trung. Yêu hoàng người xem, đây cũng là Hy Hỏa tiên tử, Thường Hy tiên tử. Đế Tuấn nhìn về phía bức tranh. Đập vào mắt là một gốc cực lớn chỉ đẹp cây nguyệt quế. Hoa quế thưa thất thành mưa. Hoa vũ bên trong, hai vị tiên tử nhanh chóng mà múa. Một mặt lạnh như nguyệt, một cái xinh đẹp như hoa. Hai vị tiên tử dáng dấp vô cùng giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một cái thanh lãnh, một cái nhiệt liệt. Đế Tuấn thấy mê mẫn. Các nàng chính là ta yêu hậu. Thái Nhất nhịn không được tán thưởng, lấy chính mình nhận biết tiên thần nhóm làm sự so sánh. Huynh trưởng, các nàng dung mạo không thua tại nữ hoa đạo hữu. Thái Nhất cảm khái, quay đầu nhìn về Nguyệt Lão. Nguyệt Lão, ngươi tính ra huynh trưởng nhân duyên, có từng tính ra ta nhân duyên? Nguyệt Lão sững sờ, tích tụ ra nụ cười. Cái này chưa tính ra, nghĩ đến Đông Hoàng nhân duyên chưa tới. Thái Nhất thất vọng. Đông Hoàng chớ cấp bách, nhân duyên thiên định, mặc dù chưa đến, nghĩ đến không xa. Nguyệt Lão nhìn ra Thái Nhất cũng muốn nhân duyên. Hắn âm thầm nghĩ tới, chờ Đế Tuấn xuất thủ chu sát tiếp dẫn, ta lấy trở về nhân duyên của mình dây đỏ, lại cho Thái Nhất dắt cái nhân duyên. Nhìn Thái Nhất thần sắc, cho hắn nhiều dắt mấy. Đế Tuấn đông nhiên đứng lên, vung tay lên đem bức tranh thu hồi, nhìn chằm chằm nói, Hy Hỏa tiên tử, Thường Hy tiên tử bây giờ nhưng tại Thái Âm Tinh. Nguyệt Lao không chút do dự gật đầu. Ta rời đi Thái Âm Tinh lúc, các nàng hàng cung. Nguyệt Lao nói hoang. Hắn tự nhiên không thể nói chính mình vốn định thiết lập văn cục, nhưng Đế Tuấn anh hùng cứu mỹ nhân, ở lúc mấu chốt cứu ra Hy Hỏa, Thường Hy, kết quả đặt ra bẫy được phá. Ngươi hai vị thiên định yêu hậu được cho nửa đường cướp mất, mang về Tu Di Sơn. Nguyệt Lao biết, nếu nói ra những thứ này, Đế Tuấn không giết chính mình. Trong thiên đình hơn ước yêu tộc cũng sẽ nuốt chính mình. Hảo, ta bây giờ liền đi Thái Âm Tinh. Đế Tuấn vội vã muốn đi nhìn một chút chính mình hai vị thiên định yêu hậu. Hắn xông ra thiên đình Nam Thiên Môn, vội vã liền muốn bay về phía Thái Âm Tinh lúc, đồng nhiên vỗ chán một cái, lại trở về Nam Thiên Môn. Đi Thái Âm Tinh gặp tiên tử cầu duyên, sao có thể bay thẳng đi đâu? Tất nhiên có khí phái, có thể hiện ra khí chất của mình cùng thân phận địa vị. Đế Tuấn bay đến cất giữ Thái Dương Thần Xe cung điện, gọi đến kéo xe 12 đầu đại La Kim Tiên Kim Long. Cưới Thái Dương Thần Xe liền muốn bay ra thiên đỉnh. Huynh trưởng chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Thái Nhất bay tới, cũng giá bên trên chính mình Thái Dương Thần Xe, theo Đế Tuấn cùng nhau bay ra thiên đỉnh. Đế Tuấn vốn định chính mình đi, nhưng nghĩ nghĩ, giá hai chiếc Thái Dương Thần Xe càng khí phái. Như Hy Hỏa tiên tử, Thường Hy tiên tử nguyện ý tới tham gia thiên đỉnh thịnh hội, còn có thể đem Thái Nhất đuổi xuống Thái Dương Thần Xe, nhường hai vị tiên tử tất cả giá một chiếc đi thiên đỉnh. Đến nơi Đế Tuấn chính mình đi, đương nhiên là giúp đỡ hai vị tiên tử lái xe, một hồi giá chính mình chiếc này, một hồi giá Thái Nhất trước kia. Đế Tuấn mang chờ mong, Thái Nhất mang theo bát quái chi tâm, ngồi sáng long lanh Thái Dương Thần Xe, tại Thái Dương Thần ánh sáng chiếu rọi xuống bay về phía Thái Âm Tinh. Nguyệt Lao ngóng nhìn Đế Tuấn, Thái Nhất bay đi Thái Âm Tinh, trong lòng cười lạnh. Tiếp dẫn, ngươi đoạn đi Đế Tuấn yêu hậu, tử kiếp mình đến. Nhân duyên dây đỏ là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nguyệt Lao vội vã tranh công, không có suy tính đến Hy Hỏa tiên tử, Thường Hy tiên tử bay trở về Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh. Hy Hỏa, Thường Hy đắm chìm trong băng tinh quế hoa vũ bên trong. Tức vui vẻ vừa lo thương. Tỷ tỷ, thật là cam lòng Quảng Hàn cung cùng Tây Nguyệt Quế a. Hy Hỏa trong giọng nói cũng hàm chứa sầu lo. Vậy ngươi không đi Tu Di Sơn? Đương nhiên đi, Hoàng Trung Lý cùng Hòa Sáu. Ách, phơi trần vẫn chờ ta đây. Thường Hy lập tức trả lời, tốt tốt nói, nếu là có thể đem cây Nguyệt Quế chuyển qua Tu Di Sơn thật tốt. Hy Hỏa nhàn nhạt cười khổ, lắc đầu. Cây Nguyệt Quế há lại dễ dàng di động. Cây Nguyệt Quế cùng cây Phủ Tăng như thế, tự khai thiên tích mà liền cùng Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh Hỏa làm một thể. Rời đi cây nguyệt quế, chẳng khác nào hủy đi Thái Âm Tinh. Hy Hỏa đưa tay vuốt ve cây nguyệt quế một hồi, ngữ khí biến kiên định. Đi thôi, Quảng Hàn Cung, Tây Nguyệt Quế ngay ở chỗ này, sẽ không bị trộm. Chờ chúng ta chém tốt thi, trở về ở nữa một hồi. Tốt ta. Thường Hy lưu luyến không rời đi theo Hy Hòa, cẩn thận mỗi bước đi bay khỏi Quảng Hàn Cung, Tây Nguyệt Quế. Vừa bay lên, các nàng liền vội cấp bách nâng lên ngọc thủ che khuất hai mắt. Trên không có hai đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua tới. Chính là Thái Dương Thần xe chiết xạ Thái Dương Thần ánh sáng. Cũng may quang mang rất nhanh liền di động nơi khác. Hy Hòa, Thường Hy nhìn thấy hai chiếc từ 12 đầu thần long ngăn Thái Dương Thần xe. Hoa, thật xinh đẹp thần xa, phía trên thật nhiều châu báu a. Sáng long lanh Thái Dương Thần xe hấp dẫn lấy Thường Hy ánh mắt. Nàng sinh ra một loại xấu xa ý niệm. Thật là muốn đem Thái Dương Thần trên xe bảo thạch toàn bộ móc xuống làm chính mình đồ trang sức. Hy Hòa lông mi lại chen thành chữ xuyên. Có thể ngồi như thế hai chiếc hoa lệ đến lóe mù tiên thần con mắt, có thể điều động 12 đầu đại la kim long chuẩn thánh, hồng hoang không có mấy cái. Nàng nhận ra trước mắt hai vị này phát ra kim ô chi lực chuẩn thánh, chính là Yêu Hoàng, Đông Hoàng. Hy Hòa sinh ra cảm giác không ổn. Đế Tuấn, Thái Nhất cơi Thái Dương Thần đậu xe chú ở trước mặt các nàng. Đế Tuấn một mắt nhận ra trước mắt hai vị tiên tử, chính là Nguyệt Lao Trô Hiến trong bức họa hai vị. Tận mắt thấy một lần, bức tranh căn bản không có vẽ ra hai vị tiên tử kinh thế mỹ mạo. Các nàng chính là ta yêu hầu. Đế Tuấn ánh mắt bên trong toát ra nồng nặc ý mừng cùng kinh diễm. Hắn ra vẻ không quen biết vừa nói, phía trước hai vị tiên tử, thế nhưng là Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung Hy Hòa tiên tử, Thường Hy tiên tử. Thường Hy không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng gật đầu thừa nhận thân phận, nói, xe của ngươi thật xinh đẹp. Đế Tuấn gặp Thường Hy ưa thích Thái Dương Thần xe, phóng khoáng nói, tiên tử nếu là ưa thích, ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Không đợi Thường Hy lại nói tiếp, Hy Hòa một tay lấy muội muội kéo ra phía sau. Yêu Hoàng, Đông Hoàng đại giá Thái Âm Tinh, cần làm chuyện gì? Chương 103. Đế Tuấn đang tại thố tử, Thái Nhất tùy tiện đem ý đồ đến đem nói ra. Nguyệt Lão nói huynh trưởng ta cùng các ngươi có thiên mệnh nhân duyên, chuyên tới để hướng các ngươi cầu hôn. Đang tại thức hải bên trong chọn lựa ưu mỹ tử ngữ Đế Tuấn, biểu lộ là kinh ngạc, nội tâm là buồn bực. Những lời này, nên ta tự mình nói, huynh đệ ngươi cướp ta lời thì ta. Thái Nhất nói còn chưa dứt lời, Hy Hòa vốn là trong trẻo lạnh lùng gương mặt xinh đẹp thêm vào một tầng sương lạnh, càng lộ vẻ thanh lãnh như chẳng không thể tiếp cận. Thường Hy nghĩ đến mình bị lạnh thiểm, thiên cầu đánh lén chuyện cũ, sắc mặt cũng thay đổi lạnh. Không còn nhìn thấy phục trang đẹp đẽ Thái Dương Thần xe, mà là tiểu tức giận nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Đế Tuấn nội tâm chửi bậy xong Thái Nhất, lại nhìn chính mình hai vị thiên mệnh yêu hậu lúc, kinh ngạc phát hiện các nàng nhìn lấy mình trong hai mắt hàm chứa lửa giận. Gì tình huống? Chẳng lẽ ta chửi bậy Thái Nhất lúc, Thái Nhất lại nói lời gì? Ta cùng muội muội không biết Yêu Hoàng đang nói cái gì. Khi hòa âm thanh so Thái Âm Tinh còn muốn rất lạnh. Nàng thôi động trên vai khoác lên thất thải hồng sa. Một đạo bảy sắc cầu vồng cầu xuất hiện, Khi Hòa lôi kéo muội muội, đặt vào bảy sắc cầu vồng cầu. Một cái chớp mắt 20 vạn giảm, vội vàng rời đi. Khi Hỏa phản ứng đem Đế Tuấn lộng ngộng. Chính mình tiên mệnh yêu hậu, tại sao chạy đâu? Không phải hẳn là vừa ngượng ngùng, lại yên lặng ẩn tình nhìn lấy mình, thẹn thùng hỏi thăm hôn kỳ, mềm mại ngồi trên Thái Dương Thần xe, theo chính mình đi thiên đỉnh dự tiệc sao? Như thế nào cùng dự đoán hoàn toàn không giống. Đế Tuấn tại mộng bước lấy, Thái Nhất lại đuổi theo. Chính mình hai cái tẩu tẩu muốn đi. Không có khả năng. Thái Nhất thôi động 12 đầu đại La Kim Tiên Long tộc. Thế nhưng là bảy sắc cầu vồng cầu chớp mắt 20 vạn dặm, đại La Kim Tiên căn bản đuổi không kịp. Thái Nhất ở trong lòng thầm mắng một đám phế vật, nhảy xuống Thái Dương Thần xe, hóa thành kim sắc lưu quang, truy hướng bảy sắc cầu vồng cầu. Chuẩn Thánh trung kỳ Thái Nhất, tốc độ phi hành so Thái Dương Thần xe nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, cũng so bảy sắc cầu vồng cầu phải nhanh. Không bao lâu, Thái Nhất liền ngăn chặn bảy sắc cầu vồng cầu, chặn lại Hy Hòa, Thường Hy. Hai vị tẩu tẩu đi đâu? Hy Hòa ngữ khí băng lãnh, thần sắc càng băng lãnh. Đông Hoàng xin tránh ra. Ta cùng muội muội lần đầu nhìn thấy các ngươi, cùng các ngươi không có cái gì quan hệ. Nhân duyên. Bị Nguyệt Lao tính kế phía sau, Hy Hòa đối với hai chữ này rất phản cảm, đối với Đế Tuấn, Thái Nhất cũng rất phản cảm. Tại Hy Hòa xem ra, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Nguyệt Lao là cùng một bọn, nghĩ mưu đồ chính mình cùng muội muội khuôn mặt đẹp, thèm thân thể của các nàng. Đối với Đế Tuấn, Thái Nhất phản cảm phía sau, Hy Hòa lại nhìn bọn hắn, khắp nơi đều không phải là. Cưới có hoa không quả Thái Dương Thần xe, hư vinh mà nhường đại La Kim Long kéo xe. Một bức hồng hoang bộ phát tiên cảm giác, không có một chút nội hàm, cùng điệu thấp nội liễm tiếp dẫn so sánh, nhặt dày cũng không xứng. Chẳng biết tại sao, Hy Hòa tiềm thức đem Đế Tuấn, Thái Nhất cùng tiếp dẫn đối nghịch so. Như thế so sánh, Hy Hòa càng thấy Đế Tuấn, Thái Nhất ghét. Các ngươi cùng ta huynh trưởng có thiên mệnh nhân duyên, sao có thể nói không quan hệ đâu. Thái Nhất cũng mặc kệ Hy Hòa, Thường Hy cái biểu lộ, mục đích của hắn chính là giúp huynh trưởng đem Hy Hòa, Thường Hy cưới trở về thiên đỉnh. Đến nỗi như thế nào cưới, Thái Nhất biểu thị mặc kệ. Chỉ cần cưới trở về được. Hắn ngăn chặn bảy sắc cầu vòng cầu đường đi, không đồng ý Hy Hòa, Thường Hy có khả năng chạy trốn. Hy Hòa nổi giận, giận cắn răng ngà nhìn chằm chằm. Thường Hy cũng cự sinh khí. Nàng không giống Hy Hòa, sẽ cân nhắc chính mình cùng Thái Nhất ở giữa thực lực chênh lệch. Nàng tức giận đối với Thái Nhất nói, "Thái Nhất, ngươi lại chặn lấy chúng ta, cẩn thận ta gọi tiếp dẫn ca ca tới đánh ngươi." Tiếp dẫn. Thái Nhất lông mày dựng thẳng. Nghe được tiếp dẫn danh tự, Thái Nhất bản năng phản ứng chính là phẫn nộ. Cà ca. Ngậm một hồi lâu Đế Tuấn vừa đuổi theo, liền nghe được Thường cùng nhắc lên tiếp dẫn. Chính mình thiên mệnh yêu hậu vì cái gì gọi tiếp dẫn ca ca? Còn gọi như vậy tự nhiên. Đế Tuấn khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, bay đến bảy sắc cầu vòng cầu đằng sau, ngăn lại Hy Hòa, Thường Hy đừng lui. Các ngươi quen biết tiếp dẫn? Cùng tiếp dẫn ra sao quan hệ? Đế Tuấn vô ý thức trước tiên xác định đỉnh đầu của mình có tiên hay không thảo. Tiếp dẫn là ca ca của ta, cái này đều nghe không ra, thực nốc. Thường Hy thấp giọng mắng. Đáp án này 6. Đế Tuấn xác định không được tiếp dẫn cùng chính mình thiên mệnh yêu hậu quan hệ. Hắn lần nữa hỏi thăm, các ngươi cùng tiếp đón được thực chất ra sao quan hệ? Hy Hòa lạnh lùng trả lời, chúng ta cùng tiếp dẫn đạo huynh ra sao quan hệ, cùng các ngươi không quan hệ. Đế Tuấn, ngươi là cao quý yêu hoàng, ta cùng muội muội không dám trèo cao. Còn xin yêu hoàng thả chúng ta rời đi, lại đi nơi khác tìm kiếm nhân duyên a. Đế Tuấn nổi giận, chính mình thiên mệnh yêu hậu cự tuyệt chính mình, hơn nữa còn cùng kẻ thù của mình có quan hệ. Ta hỏi lần nữa, các ngươi cùng tiếp dẫn quan hệ thế nào? Đế Tuấn trong miệng đều nhanh phun ra lửa. Huynh trưởng, chớ cùng các nàng nhiều lời, trực tiếp bắt giữ đi, áp tải thiên đình. Có hay không nhân duyên, không phải là các nàng có thể quyết định. Thái Nhất đề nghị làm cho Đế Tuấn động tâm. Chính mình yêu hậu, tuyệt không thể thả đi. Bằng không, mặt của mình liền hoàn toàn biến mất. Đế Tuấn thế nhưng là tại yêu tộc đại yến cao hơn điều ly khai, rất nhiều yêu thánh đều biết mục đích của hắn. Mang không trở về Hy Hòa, Thường Hy, yêu thánh nhóm sẽ đem chuyện này xem như làm thiếu. Hy Hòa cảm thấy thế cục không ổn. Nhưng mình cùng muội muội đều không phải là chuẩn thánh, xa xa không phải Đế Tuấn, Thái Nhất địch thủ. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành chuyển ra tiếp dẫn. Yêu hoàng, các ngươi nếu dám động thủ, tiếp dẫn đạo huynh sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nghe Hy Hòa lại nâng lên tiếp dẫn, Đế Tuấn càng nổi giận hơn. Cầm tiếp dẫn đệ ta. Hừ, tiếp dẫn còn không quản được ta yêu tộc. Tức giận Thường Hy trực tiếp mắng nói, lần trước tại Đông Hải, ai thấy ca ca ta liền nhận túng. Đế Tuấn hai mắt bốc hỏa, thế ra yêu hoàng tỷ, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không. Hôm nay đều phải theo ta trở về thiên đỉnh. Nhân duyên thiên định, cái này kết hôn định rồi. Hy Hòa kinh hãi, vội vàng tế ra thái âm luận. Thường Hy cũng từ tóc bên trên lấy xuống trăng non châm, từ trên hai lỗ thai gỡ xuống vọng người rơi. Yêu hoàng cứ việc động thủ, nhìn ngươi có thể bắt lấy tỷ muội chúng ta không thể. Hy Hòa vừa nói, một bên truyền âm cho muội muội. Muội muội, một hồi nếu là bị bắt sáu, chúng ta tuyệt không thể đi thiên đỉnh. Hy Hòa đã có tử trí. Thường Hy nặng nề gật đầu, trong mắt to vô định kiên định, quyết tuyệt. Tu Di Sơn đang tại cảm nộ Phật chi đạo tiếp dẫn, trong thần thức đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Nhiệm vụ 5, anh hùng cứu mỹ nhân. Hy Hòa, Thường Hy gặp phải nguy hiểm, túc chủ nhanh đi Thái Âm Tinh, giải cứu Thái Âm Hoa tỷ muội. Hệ thống nhắc nhở đánh thức tiếp dẫn. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này cùng ta không quá hòa hợp a. Hy Hòa, Thường Hy có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Tiếp dẫn nhanh chóng tự hỏi, trên thức hải cấu vẽ Thái Âm Tinh. Chúng diệu chi môn mở ra, tiếp dẫn từ trong đại điện tiêu thất. Xuất hiện tại trên Thái Âm Tinh bên. Thân thức đảo qua, liền thấy Hy Hòa, Thường Hy đang cùng Đế Tuấn, Thái Nhất đánh nhau. Bọn hắn như thế nào gặp được? Hy Hòa, Thường Hy bất luận là tu vi, vẫn là tiên thiên linh bảo, cũng không sánh nổi Đế Tuấn. Lại thêm Đế Tuấn nén giận xuất thủ, không có mấy hiệp, yêu hoàng tỷ liền đem Hy Hòa Thái Âm luận, Thường Hy trăng non trầm, vọng nguyệt rơi đánh lui. Hy Hòa kiên quyết truyền âm cho Thường Hy. Muội muội, chúng ta cùng lên đường. Chương 104. Tỷ tỷ, nếu có kiếp sau, ta lễ tạ thần làm muội muội của ngươi. Thường Hy trong mắt to hiện ra lệ quang, thôi động trăng non châm cùng vọng nguyệt rơi. Hy Hòa cũng thúc giục Thái Âm luận. Các nàng nhìn nhau, con mắt tức dưng dưng lại mỉm cười, cầm trong tay linh bảo đánh về phía đối phương. Các nàng tự hiểu không phải Đế Tuấn, Thái Nhất đối thủ, tiếp tục đánh xuống tất nhiên sẽ bị bắt, mang đi thiên đỉnh, bị thúc ép gả cho yêu hoàng Đế Tuấn. Các nàng tình nguyện chết, cũng không muốn chịu này nhục lớn. Đế Tuấn, Thái Nhất sẽ không giết các nàng liền tự giết lẫn nhau. Hy Hòa, Thường Hy giắt tay mà đứng, đột nhiên công kích lẫn nhau, làm cho Đế Tuấn Thái Nhất trở tay không kịp. Dừng tay cho ta. Đế Tuấn giống to, một mặt nhào về phía Hy Hòa, Thường Hy, một mặt tế lên Hà Đồ, Lạc Thư. Hắn muốn cứu phía dưới chính mình thiên mệnh yêu hầu. Thế nhưng là, hắn cách có chút xa. Căn bản không kịp. Đáng giận. Vì cái gì? Mắt thấy Hy Hòa, Thường Hy liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, Đế Tuấn không cam lòng, không hiểu. Vì cái gì hắn thiên mệnh yêu hầu sẽ cự tuyệt hắn? Vì cái gì Hy Hòa, Thường Hy tình nguyện tự sát, đều không gả cho hắn? Hắn nhưng là Đế Tuấn. Đường đường yêu hoàng, thiên đình chi chủ, hồng hoàng chi chủ. Không cam lòng, tức giận Đế Tuấn lấy chính mình cực hạn tốc độ bay phốc lấy, phanh đụng phải cái gì, bị phản chấn trở về. Bên trong hư không, một lại một hoa sen vàng chợt dâng lên, ngăn cản Đế Tuấn, Thái Nhất. Hư không sinh kim liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Tiếp dẫn. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi hô lên câu nói này, nhìn về phía hư không kim liên trung tâm. Hy Hòa, Thường Hy ở giữa, tiếp dẫn sứ dùng chúng diệu chi môn, đột ngột lại kịp thời xuất hiện. Hồng mông lượng thiên xích chỉ xích thiên ngai. Hướng về lẫn nhau yếu hại trăng non trầm, vọng nguyện rơi, thái âm luận, bị hồng ngông lượng thiên xích kéo ra không gian. Không chỉ có không có đánh trúng lẫn nhau, còn xa xa rời đi Hy Hòa, Thường Hy. Tiên thiên linh bảo không nên đối với lấy người một nhà, rất dễ dàng nộ thương. Tiếp dẫn hướng về phía con mắt đã đóng lại Hy Hòa, Thường Hy nhẹ nói. Hy Hòa đột nhiên mở mắt ra, có chút khó mà tin được. Tiếp dẫn đạo huynh. Trong mắt nàng mang theo nước mắt, bởi vì nhìn thấy tiếp dẫn mà sáng sủa nở nụ cười. Trong chốc lát, tinh hải tựa hồ cũng sáng. Hy Hòa nụ cười, từng nhường nữ tiên hạc đều nhìn sửng sốt, chớ nói chi là tiếp dẫn. Tiếp dẫn bị Hy Hòa cái này nở nụ cười xinh đẹp kinh diễm ở. Nơi xa bị công đức Kim Liên ngăn lại Đế Tuấn, Thái Nhất, bây giờ cũng quên đau, quên phẫn nộ, bị Hy Hòa nụ cười này hấp dẫn. Đế Tuấn xoa trán, lẩm bẩm khẽ nói, nàng là ta yêu hậu, tiếp dẫn ca ca. Thường Hy cũng mở mắt ra, nhìn thấy chính mình cùng tỷ tỷ không chết, được cứu được, lập tức ô ô khóc lớn lên. Nàng kích động thương tâm nhào vào tiếp dẫn trong ngực, đem nước mắt toàn bộ sát qua tiếp dẫn đạo bảo bên trên. Ô ô, Đế Tuấn, Thái Nhất bọn hắn tốt xấu, muốn đem tỷ tỷ và ta cướp đi thiên đình, buộc chúng ta gả cho hắn. Ca ca, ta thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi. Thường Hy vừa khóc như vậy, đem tiếp dẫn từ kinh diễm bên trong kéo về. Thường Hy yên tâm, ta sẽ vì các ngươi đòi một. Ô ô, tiếp dẫn ca ca đánh đập bọn hắn một trận. Thường Hy tức giận hướng tiếp dẫn đưa yêu cầu. Hảo, đánh bọn hắn. Thường Hy tiếp tục tại tiếp dẫn trong ngực khóc. Hy Hòa vốn là vừa vui mừng vừa thương xót giận, gặp Thường Hy đang tiếp dẫn trong ngực khóc lớn, ngược lại bị gây cười. Nàng tiến lên đem muội muội kéo ra, đối với Lưu Luyến không rời muội muội nói, ngươi ỷ lại tiếp dẫn đạo huynh trong ngực một mực khóc, đạo huynh giúp thế nào chúng ta báo thù. Đế Tuấn cũng bị Thường Hy tiếng khóc giật mình tỉnh giấc, nhưng hắn để ý hơn là Thường Hy thế mà bổ nhào vào tiếp dẫn trong ngực. Thường Hy là mình yêu hậu, sao có thể làm lấy mặt của mình bổ nhào vào chính mình cựu địch trong ngực, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đế Tuấn đỉnh đầu bước lên kim ô cháy mạnh, hắn cơ hồ là cắn nát cương nha, phun ra hai chữ tiếp dẫn. Hai chữ này bước lên tức giận kim ô hỏa. Tiếp dẫn nhìn về phía Đế Tuấn, khinh thường lắc đầu cười lạnh. Đường đường thiên đình chi chủ, yêu tộc yêu hoàng, đông hoàng, hai cái trung kỳ chuẩn thánh, tại tinh hải chặn lại hai cái đại la kim tiên. Yêu hoàng, đông hoàng thật đúng là dài yêu tộc mặt mũi a. Tiếp dẫn bội phục đầu giảm xuống đất. Được trao phúng, Đế Tuấn tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Thái Nhất bay đến Đế Tuấn bên cạnh, cùng chung mối thù nói, tiếp dẫn, vì cái gì khắp nơi đều có ngươi. Đông hải sự tình, chúng ta không muốn cùng ngươi làm nhiều tính toán. Nhưng hôm nay, Hy Hòa, Thường Hy cùng ta huynh trưởng có thiên mệnh nhân duyên, là thiên định yêu hậu. Mau giao ra các nàng, bằng không, hôm nay nhường nguyên nếm thử hỗn độn trung tư vị. Thiên mệnh nhân duyên. Tiếp dẫn chế rêu càng lớn tiếng. Chó má gì thiên mệnh nhân duyên. Muốn cưới vợ, hỏi qua Hy Hòa, Thường Hy có nguyện ý hay không sao? Các ngươi cho xính lễ sao? Hy Hòa lập tức trả lời, ta cùng Thường Hy đã nói với yêu hoàng, thân phận của hắn cao quý, chúng ta không với cao nổi. Nghe được không tiếp dẫn lắc đầu, các ngươi nói nhân duyên, chẳng lẽ chính là trắng trợn cướp đoạt sao? Hồng Hoang tiên tử đông đảo, chẳng lẽ các ngươi vừa ý một cái, liền mượn nói có nhân duyên, trắng trợn cướp đoạt một cái sao? Yêu hoàng, đông hoàng quả nhiên lợi hại. Chớ có cưỡng từ đoạt lý sáu. Đế Tuấn phản bác. Tiếp dẫn đánh gây Đế Tuấn, ném ra ngoài nhân duyên dây đỏ, nhìn ta một chút trong tay là cái gì? Đây là sáu. Nhân duyên dây đỏ. Đế Tuấn sửng sốt, ngươi làm sao sẽ có nhân duyên dây đỏ? Nhân duyên dây đỏ không phải là Nguyệt lão tiên thiên linh bảo sao? Chẳng lẽ trước mắt tiếp này là Nguyệt lão biến thành? Tiếp dẫn thu hồi nhân duyên dây đỏ, nhân duyên dây đỏ trong tay ta, ta đều nhìn không ra Hy Hòa, Thường Hy cùng ngươi có nhân duyên quan hệ. Đế Tuấn, đến cùng là ai tại cưỡng từ đoạt lý? Tiếp dẫn không nói lời nói dối, Hy Hòa, Thường Hy thật sự cùng Đế Tuấn không có cái gì nhân duyên. Kể từ các nàng biết Nguyệt lão nhu đồ, liền vô cùng chán ghét Đế Tuấn. Sau đó các nàng đi tu Di Sơn, trên thân quấn lấy nhân duyên liền biến mất. Tiếp dẫn vốn còn muốn cho các nàng giải trừ hết nhân duyên, lĩnh hội nhân duyên dây đỏ phía sau mới phát hiện các nàng sớm không có nhân duyên quấn thân. Đế Tuấn lại bị Tiếp dẫn mắng không phản bắt được. Thái Nhất quát, quản hắn chó má nhân duyên. Hy Hòa, Thường Hy huynh trưởng ta cưới định rồi. Tiếp dẫn, hoặc là đưa ra các nàng, hoặc là chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hỗn độn chung treo ở Thái Nhất đỉnh đầu. Như thế nào, đạo lý giảng bất quá, bắt đầu giảng quả đấm. Sớm một chút đánh không tốt hơn sao? Đế Tuấn cũng lấy ra yêu hoàng tỷ, chuẩn bị khai chiến. Một trận chiến này, hắn nhất thiết phải thắng, nhất thiết phải đoạt lại Hy Hòa, Thường Hy. Cái này đã không chỉ là nhân duyên vấn đề, còn có vấn đề mặt mũi. Hai đánh một sao? Tiếp dẫn bình tĩnh nhìn Đế Tuấn, Thái Nhất, hỗn độn trùng. Trong hư không tầng tầng liên hóa thu liễm, đem Hy Hòa, Thường Hy bảo vệ tốt. Lập tức sẽ cùng Đế Tuấn, Thái Nhất khai chiến, Tiếp dẫn hưu tâm trước đem Hy Hòa, Thường Hy đưa về Đại Lôi Âm Tự. Có thể nghĩ lại, Tiếp dẫn sợ đem các nàng đưa tới đến Đại Lôi Âm Tự, nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhiệm vụ kia độ khó liền sẽ giảm mạnh, không chiếm được hảo ban thưởng gói quà. Cho nên, hắn đành phải dùng thập nhị phẩm công đức kim liên bảo vệ Hy Hòa, Thường Hy, chờ đánh bại Đế Tuấn, Thái Nhất phía sau, lại dẫn các nàng trở về Đại Lôi Âm tự. Đế Tuấn, Thái Nhất, lần này không có chúng yêu thánh, hơn ức yêu quân trợ giúp các ngươi dám động thủ sao? Chương 105. Tiếp dẫn vấn đề làm cho Đế Tuấn, Thái Nhất bội nhiên giận dữ. Thường Hy mới vừa rồi còn cầm chuyện này chế rêu Đế Tuấn, Thái Nhất sợ tiếp dẫn gặp một lần tiếp dẫn dây nhận túng. Bọn hắn lúc đó là vội vã chém ra ác thì, cũng không phải là e ngại tiếp dẫn. Đối phó ngươi, ta cùng với Thái Nhất hai yêu liền có thể. Đế Tuấn không tự đại đến cùng tiếp dẫn một đối một. Hắn cùng Trúc Long đánh qua, biết Trúc Long thực lực. Tiếp dẫn có thể lấy sức một mình đánh bại Trúc Long, Đế Tuấn tán thành tiếp dẫn thực lực rất mạnh. Lại nhìn đang tiếp dẫn có tiên tiên trí bảo thí thần thương phân thượng, Đế Tuấn miễn cưỡng thừa nhận tiếp dẫn thắng chính mình một chút đâu. Đối phó tiên tiên trí bảo, tốt nhất cũng dùng tiên tiên trí bảo. Cho nên, Đế Tuấn nhất định phải cùng Thái Nhất liên thủ, mới có thể đối phó tiếp dẫn. Huynh trưởng, chớ cùng hắn giày vò khốn khổ, giết chết hắn lại nói. Thái Nhất lúc này chấn động hỗn độn trung, vô lượng sóng âm chấn động, đánh út về phía tiếp dẫn. Hỗn độn trung sao? Lần này ta cũng không sợ ngươi. Tiếp dẫn vô cùng bình thản nhìn qua hỗn độn trung, Khánh Vân mở ra, báo thân Phật Hắc Liên năm thí thần thương nhảy ra. Một thương thương như gia tình, lực lượng hủy diệt tại mũi thương sáng lên, điểm hướng vô lượng sóng âm. Phanh! Thí thần thương như trong tứ hải nho nhỏ hạt cát, lại một mực đem hỗn độn trung công kích ngăn lại. Hơn nữa, lực lượng hủy diệt lấy nhỏ đối lớn, đem vô lượng sóng âm phá hủy. Đế Tuấn cũng xuất thủ, yêu hoàng tỷ hướng về tiếp dẫn đỉnh đầu chấn áp xuống. Tiếp dẫn đỉnh đầu Khánh Vân đã thu hồi, pháp thân Phật Tịnh Liên cũng không xuất hiện. Đối phó Đế Tuấn, không cần nhường Tịnh Liên xuất hiện. Yêu hoàng tỷ rơi xuống tiếp dẫn đỉnh đầu lúc, tiếp dẫn vẫn không tế ra càn khôn đỉnh chào đón. Đế Tuấn sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ tiếp dẫn như thế khinh thường, đáng đợi bị chính mình nhất kích đả thương, chu sát. Thế nhưng là, làm yêu hoàng tỷ đập trúng tiếp dẫn lúc, Đế Tuấn mới phát hiện, công kích mình chính là tiếp dẫn hư ảnh. Hư ảnh như mặt nước bên trên cái bóng một chút, nhất kích bị tiêu tan. Mà tiếp dẫn lại biến mất không thấy gì nữa. Tiếp dẫn đâu? Đế Tuấn vội vã tế ra Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ được chính mình, nhìn chằm chằm yêu mục nhìn chung quanh. Thiên đỉnh. Đế Tuấn, Thái Nhất vô cùng rêu rao cưỡi Thái Dương thần xe, điều khiển 12 thần long đi tới Thái Âm Tinh, tự nhiên gây nên chúng yêu tộc, hơn ức yêu quân chú ý. Một hồi giao đầu kết nhĩ phía sau, đám yêu tộc đều biết, yêu hoàng của bọn họ đi nên đón tương lai yêu hậu, Thái Âm Tinh hoa tỉ muội. Chúng yêu tộc bắt quái nóng bỏng nhìn xem náo nhiệt. Kết quả, Hy Hòa, Thường Hy cự tuyệt, tiếp dẫn xuất hiện, ra tay đánh nhau. Cái này khiến chúng yêu tộc bắt quái chi tâm nhận được thỏa mãn. Không phải nói thiên mệnh nhân duyên sao? Vì cái gì Hy Hòa, Thường Hy sẽ cự tuyệt? Nhìn Hy Hòa, Thường Hy cùng tiếp dẫn quan hệ rất tốt, các nàng sáu. Ta lo lắng yêu hoàng sáu. Đỉnh đầu A. Yêu hoàng, Đông Hoàng liên thủ, có thể đánh bại tiếp dẫn sao? Ta cảm thấy treo. Lần trước tại Đông Hải, chúng ta nhiều như vậy yêu tộc đều tại, yêu hoàng cũng giao ra Đông Vương công tàn phế linh. Đương nhiên có thể, yêu hoàng, Đông Hoàng ban đầu là vì chẳng thi, không muốn nảy sinh gọn sóng. Không sai, yêu hoàng Đông Hoàng nhất định có thể chu sát tiếp dẫn. Bạch Trạch cùng Côn Bằng, Lục Nô mấy người yêu thánh đàm luận chuyện này. Chẳng đối với dương mắt lạnh lẽo người lão, đây chính là ngươi nói thiên mệnh nhân duyên. Ngươi nhân duyên dây đỏ bây giờ ở nơi nào? Nguyệt Lao thấp thỏm trong lòng, biểu lộ cũng vô cùng kiên định, ủy khuất. Yêu hoàng cùng Hy Hòa, Thường Hy nhân duyên đúng là thiên mệnh tán thành. Tiếp dẫn từng đi qua Thái Âm Tinh, ta hảo ý tiếp đại hắn, hắn lại cướp đi ta nhân duyên dây đỏ. Hắn nhất định là gặp Hy Hòa, Thường Hy xinh đẹp, dùng ta nhân duyên dây đỏ bỏ đi Hy Hòa, Thường Hy nhân duyên. Nguyệt Lao biểu lộ không chê vào đâu được, ủy khuất đến rơi lệ, còn kém mổ bụng lấy tim, lấy chứng nhận trong sạch. Bạch Trạch lạnh rên một tiếng, hỏi Côn Bằng nói, yêu sư cảm thấy yêu hoàng, Đông Hoàng có thể thắng tiếp dẫn sao? Thân ở thiên đình, Côn Bằng tự nhiên phải thiên hướng Đế Tuấn, Thái Nhất. Hắn chắc chắn nói, có thể, yêu hoàng, Đông Hoàng chém ra ác thi, lại có hỗn độn trùng, yêu hoàng tỷ, tất nhiên có thể bại tiếp dẫn. Nghe vậy, Nguyệt Lao biểu tình ủy khuất hạ mãn là ý mừng. Bạch Trạch còn không quá yên tâm. Tiếp dẫn có thí thần thường, hồng mông lượng thiên xích, từng lấy sức một mình đánh bại Trúc Long. Kỳ thực Côn Bằng cũng không 100% lòng tin đánh cược Đế Tuấn, Thái Nhất thắng. Hắn trầm giọng nói, như Bạch Trạch đạo huynh không yên lòng, có thể phái yêu thánh, yêu quân đi tới trợ giúp. Bạch Trạch đương nhiên muốn phái yêu thánh trợ giúp, thế nhưng là, Thái Âm Tinh cách thiên đình rất xa, chờ yêu thánh, yêu quân đuổi tới, chiến đấu sớm quyết ra thắng bại. Yêu sư tốc độ cực nhanh, không bằng yêu sư đi trước chạy tới Thái Âm Tinh. Như yêu hoàng, Đông Hoàng có thể thắng, yêu sư không cần xuất thủ. Nếu là sáu, yêu sư giúp đỡ phía dưới vội vàng. Côn Bằng trầm mặc một hồi. Đi Thái Âm Tinh trợ giúp Đế Tuấn, Thái Nhất sao? Đế Tuấn cưới vợ, cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm a. Bất quá, nếu là yêu hoàng, Đông Hoàng không địch lại tiếp dẫn, mặt mũi của bọn hắn liền mất hết. Yêu hoàng, Đông Hoàng thật mất mặt, yêu tộc liền mặt mũi. Côn Bằng cũng là yêu tộc, cũng sẽ thật mất mặt. Hơn nữa, như chính mình kịp thời xuất thủ, lấy 3-1, nhất định có thể thắng qua tiếp dẫn. Khi đó, Đế Tuấn, Thái Nhất nhất thiết phải cảm tạ mình. Yêu tộc cũng sẽ kính phục chính mình. Đó là cái dương danh thật là tốt cơ hội. Côn Bằng vừa phải huyền hoàng công đức, chém ra ác thi, lòng tin vô cùng phong phú. Hảo, ta này liền khởi hành đi Thái Âm Tinh. Côn Bằng nói đi là đi, lách mình ra Nam Thiên Môn, hóa ra chân tướng một trong bằng chi thể. Côn Bằng hai cánh mở ra, như thủy thiên chi thiên, như một đoàn mây đen như thế giả thiên cái địa. Hai cánh vỗ, cuồng phong nổi lên. Tiêu Diêu phiến hóa thành lông vũ, theo hai cánh phách động mà vỗ. Trong chốc lát, Côn Bằng liền bay ra trăm vạn dặm xa, nhanh chóng lướt về phía Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh, Đế Tuấn nhìn chung quanh. Ngươi là đang tìm ta sao? Tiếp dẫn âm thanh vang ở Đế Tuấn bên cạnh thân. Đế Tuấn vội vã quay người, thuận tay ném động yêu hoàng tỷ lần nữa đánh tới hướng tiếp dẫn. Tiếp dẫn lại mượn dùng chúng rượu chi môn rời đi, yêu hoàng tỷ lại đập tán một phương hư ảnh. Hắn đi tới Đế Tuấn khác một bên, hướng về phía Đế Tuấn chính là một Như Lai thần trưởng. May mắn Đế Tuấn đã sớm tế ra Hà Đồ Lạc Thư hộ thân, không có bị Như Lai thần trưởng đập tới trên mặt. Đế Tuấn quay người lại phản kích, tiếp dẫn lại biến mất. Tiếp dẫn phát giác chúng rượu chi môn trong chiến đấu cực kỳ dùng tốt, thậm chí so Hồng Mông Lượng Thiên Xích đều tốt. Tiếp dẫn ánh mắt chiếu tới, chúng rượu chi môn đều có thể trong nháy mắt đem hắn đưa đến hắn muốn đi chỗ. Đến vô ảnh, đi vô tung, không gian ba động cực kỳ yếu ớt, không cách nào cảm giác cha. Tiếp dẫn liền dùng đến chúng rượu chi môn vây quanh Đế Tuấn chuyển, thỉnh thoảng chụp ra mấy đạo Như Lai thần trưởng. Đế Tuấn được xuất quỷ nhập thần đánh càng nổi giận hơn. Không gian thần thông, ta xem lần này ngươi dùng như thế nào không gian thần thông. Hà Lạc đại trận. Đế Tuấn khống chế Hà Đồ Lạc Thư bố trí xuống Hà Lạc đại trận, đem chính mình phương viên mấy chục vạn dặm bao lại. Tại ta Hà Lạc đại trận bên trong, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm sáu. Tiếp dẫn đâu? Đế Tuấn kinh ngạc phát hiện, chính mình tìm không thấy tiếp dẫn. Đây không có khả năng. Có cái gì không thể nào? Tiếp dẫn đột nhiên xuất hiện, lại là một đạo Như Lai thần trưởng đánh tới Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Đế Tuấn tìm đến tiếp dẫn. Không phải nhìn thấy, là mượn Hà Lạc đại trận tìm đến. Tới cũng đừng nghĩ lại đi. Hà Lạc đại trận, Hà Lạc chi giới, định. Chương 106. Trước tiên thiên Hà Lạc đại trận tự thành một giới. Tại Hà Lạc đại trận bên trong, Đế Tuấn chính là chúa tể. Cho nên, tiếp dẫn công tới, Đế Tuấn không hoảng hốt ngược lại còn mừng. An ta một tỷ. Yêu hoàng tỷ gào thét lên lại rơi đập hướng tiếp dẫn. Lần này xem ngươi như thế nào sử dụng không gian thần thông. Chúa tể Đế Tuấn cấm tại Hà Lạc đại trận bên trong sử dụng không gian thần thông. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, yêu hoàng tỷ đánh trúng vào tiếp dẫn. Tiếp dẫn như nước ảnh như thế ba động, lại bị đánh tan. Lại là hư ảnh. Đế Tuấn tìm không đến tiếp dẫn. Cái này sáu. Không có khả năng. Ta rõ ràng cấm tại Hà Lạc đại trận bên trong sử dụng không gian thần thông. Đế Tuấn lại giật mình, không khỏi nhẹ hít một hơi. Hắn thần thức không ngừng quét nhìn Hà Lạc đại trận, tính toán đem tiếp dẫn tìm ra. Đế Tuấn đương nhiên tìm không thấy tiếp dẫn, bởi vì tiếp dẫn không tại Hà Lạc đại trận bên trong. Tiếp dẫn một Như Lai thần trưởng bị Hà Đồ Lạc Thư ngăn lại, liền bước vào chúng rượu chi môn, đi ra Hà Lạc đại trận. Đến nỗi Hà Lạc đại trận cấm không gian thần thông, Hà Lạc đại trận bên trong Đế Tuấn là chúa tể. Ha ha, tại chúng rượu chi môn phía trước, đây đều là khoác lác, chê cười. Hà Đồ Lạc Thư không hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không dễ phá phòng a. Như Lai thần trưởng kích không phá Hà Đồ Lạc Thư, tiếp dẫn một chút cân nhắc, trong tay xách ra càn khôn đỉnh. Nhìn ngươi có thể ngăn đón bao lâu? Chúng rượu chi môn lại mở, tiếp dẫn một bước đi tới đang tìm kiếm hắn Đế Tuấn sau lưng. Càn khôn nhất kích. Đế Tuấn mặc dù kịp thời tìm đến tiếp dẫn, lại không kịp ngăn lại càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh hóa thành tiểu sơn, ầm ầm đụng vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Đế Tuấn chung quanh hư không bị tác động đến, không ngừng vặn mèo, phá toái. Tinh hải bên trên, Hà Đồ Lạc Thư một trận quang mang lấp lóe. Đế Tuấn khống chế yêu hoàng tỷ phản kích, tiếp dẫn một bước bước vào chúng rượu chi môn. Yêu hoàng tỷ lần nữa đánh hụt. Có chúng rượu chi môn, tiếp dẫn không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua. Đế Tuấn Hà Lạc đại trận được xuyên thẳng qua thành cái sảng, nửa điểm dùng cũng không có. Hà Lạc đại trận trở thành Đế Tuấn sân gà. Rút lui cũng không tốt, không rút lui cũng không tốt. Đang không ngừng được đột ngột tới gần, bị động bị đánh lúc, Đế Tuấn dùng ra đủ loại tiên thiên linh bảo phản kích. Cái gì Thái Dương huyền trầm, đỡ súng kiếp 6. Nhưng không có một kiện có thể đánh trúng tiếp dẫn, đều được vượt lên trước một bước tránh ra. Đế Tuấn cảm giác vô cùng biệt khuất. Tiếp dẫn, chớ nút gần nút giấu, đi ra cùng ta liều mạng một hồi. Đế Tuấn muốn dùng ngôn ngữ bước tiếp dẫn không cần trúng rượu chi môn. Ha ha, ngươi đem Hà Đồ Lạc Thư thu lại, ta cũng không cần không gian thần thông. Không cần trúng rượu chi môn. Là ta khở, vẫn là người ngốc. Thiên phú của mình thần thông, tại sao không dùng? Không mắc mưu tiếp dẫn trở tay kích động Đế Tuấn. Đế Tuấn nếu dám rút về Hà Đồ Lạc Thư, tiếp dẫn phát. Một cái trúng rượu chi môn, tiện tay là có thể đem Đế Tuấn cho đánh tê liệt, bại não. Đế Tuấn cũng không bên trên tiếp dẫn làm, treo lên Hà Đồ Lạc Thư phòng bị xuất quỷ nhập thần. Tiếp dẫn cùng Đế Tuấn chiến đấu, biến thành tiếp dẫn không ngừng công kích, Đế Tuấn chỉ có thể treo lên xác rùa đen phòng thủ phản kích. Một chỗ khác chiến đấu nhưng là đại, dữ dằn vô cùng. Hắc Liên chấp nhất thí thần thương, đối mặt gào thét chấn động hỗn độn trung. Thí thần thương cùng hỗn độn trung đinh đinh cạch cạch, không ngừng đụng kích. Hai cái tiên thiên linh bảo chạm vào nhau, uy lực của nó chấn thiên hám địa. Lần thứ nhất tấn công đều đưa một vùng biển sao đánh nát. Hắc Liên cùng Thái Nhất bên người không gian sớm bị thí thần thương hỗn độn trung biến thành đen như mực không gian phế tích. Chợt nhìn, Hắc Liên cùng Thái Nhất hóa thành tinh hải phá rỡ xử lý. Bọn hắn ngươi tới ta đi, đánh cháy bỏng. Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn trung quả nhiên bất phàm a. Nắm lực lượng hủy diệt ngang dọc thí thần thương, Hắc Liên nhẹ giọng cảm thán. Vốn là không muốn an gian. Hắc Liên trước người ẩn ẩn có không gian ba động. Chúng rượu chi môn, mở. Hắc Liên là tiếp dẫn báo thân phận, cũng có thể sử dụng tiếp dẫn thiên phú thần thông. Hắc Liên đâm ra một thí thần thương, lực lượng hủy diệt chém vào hỗn độn trung. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Liên xuất hiện tại Thái Nhất bên cạnh. An ta một thương. Thí thần thương mũi thương hắc mang nở rộ. Thái Nhất không ngờ tới Hắc Liên lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng gọi trở về hỗn độn trung. Nhưng hỗn độn trung cách hắn có chút xa, không kịp ngăn lại thí thần thương. Mặc dù chiêu không trở về hỗn độn trung, Thái Nhất cũng không né tránh. Hắn phất tay lấy ra chiêu yêu phiền, chủ động đón lấy thí thần thương. Thương mang đối với phiến ảnh. Lực lượng hủy diệt bộc phát, nhất kích đem chiêu yêu phiền cuốn lại xuyên tim, hư hại chiêu yêu phiền. Thái Nhất đau lòng không thôi. Một kích phá chiêu yêu phiền, Hắc Liên đắc thắng truy kích, lại là một thương đâm ra. Thí thần thương phanh đánh trúng Thái Nhất, lực lượng hủy diệt theo mũi thương đâm vào Thái Nhất yêu thể bên trong. Phốc sáu. Thái Nhất bị đánh bay lui lại, một ngụm máu đen phun ra. Hỗn độn trung cuối cùng triệu hồi tới. Tổn thương tức giận Thái Nhất gầm thét thôi động hỗn độn trung công kích Hắc Liên. Hắc Liên không lùi, thí thần thương hoành eo đảo qua, chụp về phía hỗn độn trung. Oeng. Không gian phế tích lần nữa long trời lở đất, lực lượng hủy diệt hóa thành gió lốc tàn phá bừa bãi. Hắc Liên lại đạp trúng rượu chi môn, vây lại lui về phía sau Thái Nhất đằng sau, hoành thương đứng lên. Lần này, hỗn độn trung ngay tại Thái Nhất bên cạnh. Hắn kịp thời tế lên hỗn độn trung, phòng thủ Hắc Liên một thương này. Thái Nhất tổn thương, Hắc Liên thỉnh thoảng sử dụng trúng rượu môn này, đè lên Thái Nhất điên cuồng tấn công loạn đả. Thái Nhất cùng Đế Tuấn như thế, chỉ có thể phòng thủ phản kích, không thể chủ động tiến công. Thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong, Hy Hòa gặp tiếp dẫn cùng báo thân Phật đều chiếm thượng phong, thật dài thở ra một hơi. Nàng một mực lo lắng tiếp dẫn không địch lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ, sợ tiếp dẫn bởi vì nàng mà thụ thương. Nàng một mực khẩn trương quan sát chiến đấu. Bây giờ cuối cùng bỏ xuống trong lòng cự thạch. Tiếp dẫn ca ca thật là lợi hại, lấy một chọi hai còn chiếm thượng phong. Thường Hy vốn là che lấy miệng nhỏ, bây giờ cũng buông xuống, đổi thành huy động nắm tay nhỏ. Hy Hòa gật đầu biểu thị tán đồng. Thường Hy nắm tay nhỏ đánh ra một bộ tổ hợp quyền. Đánh bọn hắn, để bọn hắn nửa đường chặn lại chúng ta, đáng đợi bị ca ca giáo huấn. Thường Hy hận không thể chính mình biến thành tiếp dẫn, đi lên cho Đế Tuấn, Thái Nhất một trận loạn quyền. Các nàng đang nhẹ nhõm quan chiến lúc, cách đó không xa Tinh Hải, đang có một cơn lốc trô ngồi tới. Hy Hòa, Thường Hy cảm thấy, trong lòng vừa buông xuống cự thạch lại lên tới táo tử mắt. Người đến, chính là yêu sư Côn Bằng. Cự Bằng vung cánh, nháy mắt trăm vạn dặm, Côn Bằng kịp thời đổi tới, rơi xuống biên giới chiến trường. Hắn đã nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất rơi xuống hạ phong. Vừa đến chiến trường, Cự Bằng liền vỗ hai cánh cùng Tiêu Diêu Phiến. Bắc Hải Huyền Phong nâng Côn Bằng đi tới Thái Âm Tinh Vô Lượng Gió Lốc hóa thành vòi rồng, bị Tiêu Diêu Phiến vỗ một cái lùa về tiếp dẫn. Trong vòi rồng không thể tính toán phong nhận ẩn ẩn phát sáng. Bắc Hải Huyền Phong phiến ra, Côn Bằng mới quát: Yêu Hoàng, Đông Hoàng chớ cấp bách, ta tới cứu các ngươi. Thái Nhất tổn thương, trong lòng phẫn nộ, gào thét trả lời: Không cần ngươi rút, chính ta liền có thể chẳng hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Thái Nhất nói nhảm. Đế Tuấn nhưng là mừng rỡ trong lòng. Hắn mặc dù cũng rất phẫn nộ, lại lý trí nhìn ra tiếp tục đánh xuống, hắn cùng Thái Nhất sẽ bại. May mắn Côn Bằng kịp thời chạy đến. Thực sự là giúp đỡ kịp thời a. Côn Bằng, chúng ta liên thủ. Trong Tinh Hải, Bắc Hải Huyền Phong biến thành vòi rồng một phân thành hai. Một đạo bao phủ tiếp dẫn, một đạo gào thét phóng tới Hắc Liên. Chương 107. Thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong. Hy Hòa, Thường Hy gặp tiếp dẫn bản mình chiếm thượng phong, nhưng lại tới một yêu tộc chuẩn thánh, không khỏi lần nữa lo lắng. Thường Hy khẩn trương bắt lấy tỷ tỷ tay, lại cảm giác tỷ tỷ lực đạo trên tay so với nàng dùng lực còn lớn hơn. Tỷ tỷ, tiếp dẫn ca ca có thể thắng sao? Nhất định sẽ. Hy Hòa trong giọng nói cực kỳ không tự tin. Hy Hòa ở trong lòng khẩn cầu, hy vọng tiếp dẫn không muốn thụ thương. Đạo huynh, ngươi nếu thật không địch lại, cũng đừng ngượng trống, kịp thời chạy khỏi nơi này, không cần quản chúng ta. Hy Hòa quan tâm sẽ bị loạn, quên tiếp dẫn thiên phú thần thông trúng rượu chi môn thần kỳ. Tiếp dẫn gặp Côn Bằng vừa đến đã gọi ra Bắc Hải Huyền Phong công kích mình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn còn tận lực dùng thần thức hướng về Côn Bằng sau lưng lướt qua. Có chút điểm thất vọng. Côn Bằng đằng sau không có cái khác yêu thánh. Làm sao lại Côn Bằng một cái? Nhiệm vụ độ khó tăng lên không đủ a. Tính toán, tốc chiến tốc thắng, miễn cho Hy Hòa, Thường Hy lo nghĩ. Tiếp dẫn đã thử qua trúng rượu chi môn tại chiến đấu ở hiệu quả thần kỳ, quyết định không còn kéo. Đỉnh đầu của hắn Khánh Vân mở ra vừa thu lại, ứng thân Phật Tịnh liền tay cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích nhảy ra. Lần này, không cần Hồng Mông Lượng Thiên Xích có duỗi, Tịnh Liên chân trái khẽ nâng, bước vào trúng rượu chi môn bên trong. Chớp mắt, Tịnh Liên đi tới Côn Bằng bên cạnh thân, giơ lên Hồng Mông Lượng Thiên Xích chính là một thước đánh xuống. Đến hay lắm. Côn Bằng chiến ý cực cao. Vừa sáng tạo ra 3000 yêu văn, được vô lượng huyền hoàng công đức, chém ra ác thi chính hắn, rất tự tin. Hắn đánh bại tiếp dẫn, lấy hùng vị yêu tư cứu ra yêu hoàng, Đông Hoàng. Hắn muốn để yêu tộc biết yêu sư Côn Bằng thực lực vô biên, so yêu hoàng, Đông Hoàng lợi hại hơn. Đối mặt Hồng Mông Lượng Thiên Xích, tự tin Côn Bằng khẽ dương đạo bảo. Yêu sư bảo bên trên yêu văn lúc gần lúc hiện, phi tốc ở giữa, một cái yêu văn định cách. Quy. Này yêu văn vừa hiện, yêu sư bảo biến hóa, hóa thành một cái cự quy, mai rùa hướng ra ngoài. Làm sáu. Hồng Mông Lượng Thiên Xích đánh vào trên mai rùa bên, phản chấn trở về. Có chút ý tứ. Tịnh Liên triệu hồi Hồng Mông Lượng Thiên Xích, con mắt nhắm lại, đánh giá hóa thành rùa đen yêu sư bảo. Yêu sư bảo biến thành rùa đen, rõ ràng có tiên thiên sinh linh khí tức, cùng chân chính tiên thiên thần quy gần như giống nhau. Tịnh Liên một bên quan sát, vừa giơ tay lên nhấn một ngón tay. Trên hư không dâng lên một đóa tịnh thế liên hỏa, thiêu đốt lấy tiên thiên thần quy. Mai rùa bên trên 3000 yêu văn lần nữa ẩn hiện, lấp lóe. Nháy mắt phía sau, lại một cái yêu văn định cách. Thủy. Tiên thiên thần quy mở ra quy miệng, phun ra một cô nước bọt. Nước bọt tựa như thiên hà, rồi hướng tịnh thế liên hỏa. Tiên thiên thần thủy, thiên hà nhược thủy. Tịnh Liên kinh ngạc, càng thấy thú vị. Côn Bằng yêu sư bảo lại có thể gọi đến thiên hà nhược thủy, rất lợi hại a. Tịnh Liên đang kinh ngạc, Côn Bằng lại vượt lên trước công kích. Mai rùa bên trên yêu văn lại lóe lên, xuất hiện ô chữ. Chớp mắt, tiên thiên thần quy hóa thành trăm con tam túc kim ô, vô cánh đốt hướng Tịnh Liên. Thiên thủ quan âm, Như Lai thần trưởng. Thiên thủ Như Lai thần trưởng đem đánh tới tam túc kim ô nhóm chủ. Tam túc kim ô hóa thành yêu sư bảo, lại xuất một cái yêu văn. Hống. Yêu sư bảo hóa thành tiên thiên hống, hé ra tiếp dẫn gào thét. Một đạo tiên thiên thần phong từ trong miệng hống phun ra. Côn Bằng đồng thời vỗ tiêu diêu phiến, Bắc Hải huyền phong cũng đi theo đánh tới. Hai cỗ thần phong tập hợp cùng một chỗ, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhất thời, gió nổi lên phong dũng, tinh hải tối tăm. Tia sáng, đều bị thần phong thổi đi. Hơn nữa, hư không bị thần phong thổi vỡ thành hai mảnh, tinh thần cũng bị thần phong thổi rời vị trí. Thiên thủ Như Lai thần trưởng linh khí, tùy theo bị thổi bay. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Trong hư không sáng lên tầng tầng màu trắng cánh sen, đem Tịnh Liên bảo vệ. Yêu sư bảo nắm giữ biến hóa vạn vật năng lực sao? Không chỉ là đơn giản biến hóa, còn có thể dùng ra biến hóa giả năng lực thiên phú. Không riêng gì Tịnh Liên, tiếp dẫn cũng đang phân tích lấy yêu sư bảo năng lực. Lúc này, hống đột nhiên tiêu thất, trong hư không nhảy ra vô số cự côn. Cự côn nhóm liền lật ngư dược, hướng về Tịnh Thế Bạch Liên rơi xuống. Nhiều như vậy côn rơi xuống, Tịnh Thế Bạch Liên coi như không bị đánh vỡ, cũng sẽ bị cái này vô số cự côn đè lui. Chúng diệu chi môn. Tịnh Liên lựa chọn tránh ra Côn Bằng bên cạnh. Sớm chờ ngươi. Côn Bằng cười lạnh liên tục vỗ tiêu diêu phiến. Bắc Hải huyền phong nổi lên, đem Tịnh Thế Bạch Liên thổi lên, thổi hướng rơi xuống côn nhóm. Chúng diệu chi môn, Tịnh Liên lại trốn tránh đi côn nhóm. Phanh 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 sáu. Cự côn rơi xuống rơi đến hư không, tựa hồ có đụng âm thanh. Trên hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Theo gợn sóng ba động, tàn phá không gian như chiếc gương như thế, lại bể nát. Tịnh Liên vừa tránh thoát Côn Bằng côn vọt rơi kích, liền thấy thập nhị phẩm tịnh thế liên hỏa bên trên thiêu đốt lên hỗn nguyên trúc hỏa, trúc long phối hợp tiên thiên linh hỏa. Tịnh Liên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía hư không. Trúc long tung bay ở trong hư không, hướng về Tịnh Thế Bạch Liên cuồng phún long tức. Lợi hại, yêu sư bảo. Trên không trúc long cũng không phải là trúc long, nó là yêu sư bảo hóa thành. Chân chính trúc long bị Đế Tuấn tiếp dẫn đả thương, không biết núp ở chỗ nào chữa thương, không có khả năng cũng không dám tham gia tại đến trường tranh đấu này bên trong. Tịnh Liên tiếp dẫn bừng tỉnh hiểu rõ. Yêu sư bảo năng lực thật là biến hóa vạn vật. Nghĩ đến là 3000 yêu văn tác dụng. Quy chữ hóa ra tiên thiên thần quy. Ô tự hóa ra tam túc kim ô. Long tự hóa ra trúc long. Yêu sư bảo loại năng lực này, so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn lợi hại hơn a. Không hổ là công đức linh bảo thêm khí vận linh bảo. Côn Bằng gặp Tịnh Liên bị chính mình liên tục đánh bại, nhưng mà đã ý. Hắn đem cứu ra yêu hoàng, Đông Hoàng, nhất chiến thành danh, quật khởi mạnh mẽ. Hắn đem đánh bại tiếp dẫn, đoạt lại Hồng Mông tử khí, thành tựu thánh vị. Côn Bằng nghĩ đến kích động. Trúc long tiêu thất, yêu sư bảo hiện ra, phượng chưa dừng lại. Hư không bày ra một đôi xích kim sắc hai cánh. Hai cánh huy động, vô tận xích kim liệt hỏa hóa thành biển lửa, vây khốn thập nhị phẩm công đức kim liên. Nguyên Phượng. Yêu sư bảo liên phượng tộc chi tổ Nguyên Phượng đều có thể hóa ra, còn có thể sử dụng Nguyên Phượng Niết Bàn chi hỏa. Yêu sư chi danh, danh bất hư truyền. Niết Bàn chi hỏa bên trong, Tịnh Liên nhẹ giọng tán thưởng. Ha ha ha, Côn Bằng cười to, tiếp dẫn, Tử Tiêu cung cấp ta bổ đoàn mối thủ, hôm nay cũng nên tính toán. Muốn Hồng Mông tử khí, ngươi là mình sử dụng đây, vẫn là hiến tặng cho Đế Tuấn, Thái Nhất. Ngươi sáu. Tịnh Liên vấn đề, Côn Bằng không cách nào trả lời. Nhưng trong lòng sớm đã đáp án. Hồng Mông tử khí có thể tặng cho người khác sao? Côn Bằng đáp án liền một chữ. Không thể. Tịnh Liên kiếm chuyện một chút Côn Bằng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trở nên có chút từ bi, có chút siêu nhiên, trên thân còn sáng lên ôn hòa Phật quang. Có thể bước ta đến loại trình độ này, Côn Bằng, ngươi so Đế Tuấn, thái nhất lợi hại. Côn Bằng muốn mắng Thiên Tiếp Dẫn vậy mà liên tiếp kiếm chuyện hắn cùng yêu hoàng, đông hoàng quan hệ. Tiếp Dẫn, nhìn ta diệt ngươi tốt thi. Trong hư không Nguyên Phượng một tiếng vượt gáy, dương cánh lao xuống, giống như một đạo màu đỏ thần lôi. Tản ra Phật quang Tịnh Liên nhẹ nhàng nâng lên tay. Phật chi đạo, Như Lai thần trưởng. Tịnh Liên vô nhẹ nhẹ ra một trưởng. Tinh hải dâng lên lại một vòng thái dương. Không, là dâng lên một đạo Phật trưởng. Phật trưởng đem thái dương chi quang, thái âm chi quang toàn bộ đè xuống. Chương 108. Phật trưởng sáng lên, làm cho thái dương tinh, thái âm tinh ảm đạm phai mờ. Nguyên Phượng vung vẩy phần thiên diệt địa niết bàn chi hỏa, huyết dài mà đến. Phật Như Lai trưởng lên tiếp, như chụp gà con như thế vỗ chúng Nguyên Phượng. Cực lớn thất thải Nguyên Phượng, đầy trời niết bàn chi hỏa, bị Phật trưởng nhất kích phá diệt. Nguyên Phượng hóa về yêu sư bảo, phi độn trở về. Chỉ có nó biểu, không có kỳ thực, biến thành chính là biến thành. Tịnh Liên hừ nhẹ, Phật Như Lai trưởng tiếp tục chụp về phía Côn Bằng. Côn Bằng trên mặt đắc ý đổi thành ngưng trọng. Hắn thôi động yêu sư bảo, lần nữa liền thành con nhóm, che khuất bầu trời vọt hướng Phật Như Lai trưởng. Phốc 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 sáu. Cự côn tại Phật Như Lai mặt bàn tay phía trước, giống như một con cá lớn đụng vào thạch đá ngầm san hô như thế, trực tiếp bị đụng bay và nát. Côn Bằng còn không chịu thua, yêu sư bảo hóa thành trúc long, tam túc kim ô, thậm chí hóa thành tứ thánh thú chi huyền vũ. Mặc kệ yêu sư bảo hóa thành cái gì, Phật Như Lai trưởng những nơi đi qua, trực tiếp đem bọn chúng đánh về nguyên hình. Mấy hơi thở phía sau, Phật Như Lai trưởng đè đến Côn Bằng trước người. Côn Bằng nhận túng, biến thành bằng chi tướng, vỗ tiêu diêu phiến, nháy hơi thở trăm vạn giảm bỏ chạy. Phật Như Lai trưởng tốc độ không có Côn Bằng nhanh, nhưng có linh bảo so Côn Bằng tốc độ còn nhanh. Tịnh Liên nắm hồng ngông lượng tiên xích, Phật chi lực đâm phóng trong đó. Hồng ngông lượng tiên xích phát tán ra ôn hòa rực rỡ Phật quang. Tịnh Liên nhẹ tay nhẹ dương lên, hồng ngông lượng tiên xích vút qua không trung. Kỳ quang rực rỡ, phản phất tinh hải thiên hà. Thiên ngai chỉ xích, vội vã phi độn Côn Bằng bị hồng ngông lượng tiên xích kéo lại. Đồng thời, hồng ngông lượng tiên xích lên nhanh, thật sự giống như thiên hà. Hồng ngông lượng tiên xích vỗ xuống, giống như thiên hà quét ngang, đánh về phía Côn Bằng. Yêu sư bảo, ngăn đón. Tiêu Diêu Phiến, Bắc Hải Huyền Phong. Hàn Thủy Châu, Băng Phong Tam Giới. Côn Bằng thôi động Tiên Tiên Linh Bảo, muốn ngăn lại Hồng Mông Lượng Thiên Xích một kích này. Nhưng Yêu Sư Bảo, Tiêu Diêu Phiến, Hàn Thủy Châu, tại mang theo Phật Chi Lực Thiên Hà một dạng Hồng Mông Lượng Thiên Xích trước mặt, giống như giấy như thế mỏng, như thế tao. Ba ba ba. Mang theo Côn Bằng hy vọng Yêu Sư Bảo, Tiêu Diêu Phiến, Hàn Thủy Châu, từng cái đều đánh bay. Hồng Mông Lượng Thiên Xích thế như trẻ che rơi xuống. Côn Bằng trốn cũng trốn không thoát, ngăn đón lại không linh bảo ngăn đón, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Mông Lượng Thiên Xích rơi xuống trên thân. Phốc sáu. Hồng Mông Lượng Thiên Xích một thức đem Côn Bằng trọng thương, phun ra một ngụm lao huyết. Bị đánh bay Côn Bằng trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Thật mạnh. Hồng Mông tử khí, ta đoạt không trở lại. Thiên hà lần nữa quét ngang mà đến, Côn Bằng lại trúng một thước, huyết như ám tiễn như thế phun ra ngoài. Treo lên xác rùa đen Hà Đồ Lạc Thư Đế Tuấn thấy vậy, giống to. Cứu Côn Bằng. Giống thôi, hắn hướng về Côn Bằng bay đi. Thái Nhất cũng treo lên hỗn độn trung bay về phía Côn. Muốn cứu Côn Bằng, các ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình a. Tịnh Liên dùng ra Phật chi đạo phía sau, tiếp dẫn buộc trường tranh đấu này. Đánh lâu như vậy, yêu tộc viện quân còn chưa tới, sợ là đuổi không tới. Tịnh Liên khống chế Hồng Mông Lượng Thiên Xích chụp về phía Đế Tuấn, Thái Nhất. Thiên Hà quét về phía Đế Tuấn, Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư được dùng Càn Khôn đỉnh đập rất lâu, quang mang vô cùng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Càn Khôn đỉnh công phá. Mang theo Phật chi lực Hồng Mông Lượng Thiên Xích rơi xuống, vẹn vẹn nhất kích, sắc rùa đen Hà Đồ Lạc Thư bị phá. 3. Thiên Hà quét trúng Đế Tuấn. Mạnh như Đế Tuấn, cũng cùng Côn Bằng như thế, bị Hồng Mông Lượng Thiên Xích đánh trọng thương. Huynh trưởng. Thái Nhất gặp Đế Tuấn thụ thương, vừa giận vừa sợ, vận khởi toàn thân yêu lực thôi động hỗn độn trùng, xét qua hư không, đi trước cứu Đế Tuấn. Hồng Mông Lượng Thiên Xích không ngừng rơi xuống. Đế Tuấn tế ra yêu hoàng tỷ, Thái Dương Huyền Châm chờ linh bảo cùng nhau ngăn đón, nhưng vẫn như cũ lại bị chụp hai thước, bị trọng thương. Thái Nhất đem Đế Tuấn cứu vào hỗn độn trùng, cái này mới dùng đi cứu Côn Bằng. Làm sáu. Hồng Mông Lượng Thiên Xích đập tới hỗn độn trùng bên trên, đem hỗn độn đánh liên tục rung động, chấn động không dứt. Huynh trưởng, người không sao chứ? Còn có thể kiên trì. Đế Tuấn trả lời, quay người hỏi thăm Côn Bằng. Yêu sư cảm giác như thế nào? Côn Bằng rất mất mát hoang mang. Như thế nào trong nháy mắt, hắn liền phản thắng vì bại đâu? Tiếp dẫn vì cái gì mạnh như vậy? Đợi không được Côn Bằng trả lời, không ngừng nghe Hồng Mông Lượng Thiên Xích công kích hỗn độn trùng âm thanh, Đế Tuấn đè xuống thể nội nghịch chuyển yêu lực, đối với Thái Nhất nói. Tiếp dẫn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui a. Huynh trưởng 6. Thái Nhất không muốn rút lui, ba người bọn hắn yêu thánh đối phó Tiếp Dẫn, bị Tiếp Dẫn đánh bại, truyền đi rất mất mặt. Rút lui. Đế Tuấn trầm giọng lặp lại, lại không rút lui, ba người chúng ta hôm nay đều phải vẫn lạc tại Thái Âm Tinh. Nói lúc, Đế Tuấn nhìn qua hỗn độn trung bên ngoài. Tiếp Dẫn giơ Càn Khôn đỉnh, Hắc Liên chấp nhất thí thần thường, Tịnh Liên khống chế Hồng Mông Lượng Tiên Xích, đem hỗn độn trung xếp theo hình tam giác vây quanh. tiếp dẫn sứ dùng hồng ngông lượng tiên xích bí thuật, lại thêm thí thần thương lực lượng hủy diệt, hỗn độn trung tuy là tiên thiên chí bảo, cũng ngăn đón không được quá lâu. Đế Tuấn phân tích cho Thái Nhất nghe. Thái Nhất biết Đế Tuấn nói có đạo lý, nhưng hắn chính là cam tâm thua với tiếp dẫn. Bên ngoài, tiếp dẫn nhìn xem che chở Đế Tuấn, Thái Nhất, côn bằng ba yêu hỗn độn trùng, ánh mắt băng lãnh. Đế Tuấn, Thái Nhất cướp bóc Hi Hòa, Thường Hy, chọc giận tiếp dẫn. Coi như tiếp dẫn thường nói phương Tây lấy lòng dạ từ bi, nhưng Phật cũng có trận mắt chi tướng. Hắn đáp ứng Thường Hy, phải thật tốt giao hơn Đế Tuấn, Thái Nhất. Tốt nhất giao hơn phương thức, chính là nhường đánh giết bọn hắn, để bọn hắn về sau cũng đã không thể phạm sai lầm. Hỗn độn chung sao? Vừa vặn, phương Tây đang cần một kiện tiên tiên linh bảo trấn áp khí vận. Bây giờ tiếp dẫn cũng không phải Tử Tiêu cung lúc tiếp dẫn, đối mặt hỗn độn chung chỉ có chí mà không đủ lực. Bây giờ, hắn có thí thần thương, còn lĩnh ngộ chính mình Phật chi đại đạo. Đế Tuấn, Thái Nhất, yêu tộc nên lại tuyển hai cái yêu hoàng. Tiếp dẫn, Hắc Liên đồng dạng túc mắt đứng lên, trên thân đều tản ra Phật quang. Bất đồng chính là, tiếp dẫn Phật quang là ôn hòa, cùng Tịnh Liên Phật quang tựa hồ như thế, liền không có Tịnh Liên Phật quang như vậy thuần túy trắng đoán. Hắc Liên Phật quang nhưng là màu đen, đen như mực như lực lượng hủy diệt. Tiếp dẫn, Hắc Liên phân biệt đem Phật chi lực rót vào đến Càn Khôn đỉnh, thí thần thương. Tiếp lấy, bọn hắn liền muốn ném ra ngoài Càn Khôn đỉnh cùng thí thần thương. Nguy rồi. Đế Tuấn thấp giọng hô, lần nữa tế lên bị thương nặng Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng cũng tế lên yêu sư bảo. Bọn hắn nhất thiết phải ngăn lại tiếp dẫn một kích này. Bằng không, bọn hắn liền thật sự biến mất. Mà tiếp dẫn, tại liền muốn ném ra ngoài Càn Khôn đỉnh, thí thần thương lúc, đột nhiên dừng tay. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh hải phía trên, trong hỗn độn. Bên trên một sát na, tiếp dẫn thần thức cảm giác học được cực lớn uy hiếp tính mạng. Chỉ cần mình ném ra ngoài Càn Khôn đỉnh, thí thần thương đánh giết yêu hoàng, đông hoàng, chính mình liền sẽ chết. Tiếp dẫn nhìn xem hỗn độn, thông qua thiên nhãn thông, hắn nhìn thấy mờ mờ trong hỗn độn, có một khỏa uy nghiêm lạnh như băng cực lớn con mắt. Con người kia so Thái Sơn còn lớn hơn. Thiên đạo chi nhãn. Mặc dù chưa thấy qua, tiếp dẫn vẫn là một mắt liền phân biệt ra tới. Thiên đạo chi nhãn đang cảnh cáo tiếp dẫn. Như tiếp dẫn dám đánh giết Đế Tuấn, Thái Nhất, Thiên đạo chi nhãn liền sẽ hạ xuống kiếp lôi, đi trước chu sát tiếp dẫn. Thiên đạo muốn bảo vệ yêu hoàng, đông hoàng sao? Đây chính là tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Gì là đại thế? Vu kiếp lượng kiếp chính là hồng hoang đại thế. Chương 109. Tiếp dẫn nếu dám bây giờ đánh giết Đế Tuấn, Thái Nhất, yêu tộc liền rắn mất đầu, sẽ bị 12 tổ vu dẫn dắt vu tộc chiếm đoạt. Khi đó, hồng hoang đem vu tộc độc quyền. Thiên đạo tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Thiên đạo không cho phép Đế Tuấn, Thái Nhất bị đánh giết. Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, chờ đón dẫn công kích, gặp Càn Khôn đỉnh, thí thần thương chậm chạp không tới, mới phát hiện tiếp dẫn đang ngửa đầu nhìn qua tinh hải. Đế Tuấn không biết tiếp dẫn vì sẽ sững sờ, nhưng đây là một cái cơ hội chạy lấy mạng, không cho phép bỏ qua. Thái Nhất, tiếp dẫn đang ngẩn người, chúng ta nhanh chóng đào tẩu. Thái Nhất mặc dù không cam tâm, nội tâm lại biết mình không phải là tiếp dẫn đối thủ. Lúc này không trốn nữa đi, chờ tiếp dẫn lấy lại tinh thần, chính là bọn hắn tử kỳ. Hắn thôi động hỗn độn trung hướng về thiên đỉnh phương hướng đánh tới.